Chương 29, tứ đại phe phái, cắt đứt nội bộ. Chương 29, tứ đại phe phái, cắt đứt nội bộ. Trắng lệ, khí thế rộng rãi Tống gia nghị hội trong phòng, đông đảo Tống gia cao tầng ngồi tại hai bên. Đang nghe Tống gia tộc trưởng chuẩn bị phái người tiến về Tử Xuyên thành cũng tiếp nhận Triệu gia thỉnh cầu về sau, lập tức có không ít Tống gia cao tầng biểu thị phản đối. Tộc trưởng, lão hủ cảm thấy, việc này cần thận trọng cân nhắc. Kia Triệu gia, có vài chục vị tu tiên giả, có luyện tạng viên mãn tu sĩ tọa trấn, nhưng như cũng ngăn không được Lâm gia. Rất hiển nhiên, Lâm gia nội tình thực lực tuyệt đối không kém. Nhất là gần nhất, Tô gia bên kia ngao ngoe muốn động. Tại cái này thời buổi rối loạn, lại đi lội Triệu gia vũng nước đục, đối ta Tống gia mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nói chuyện chính là một vị cao cao gầy gò, mặc trường bào màu tím lão giả. Tại trên người lão giả, tản mát ra luyện tạng cảnh hậu kỳ khí thế, ép đông đảo luyện bị luyện huyết cấp độ Tống gia cao tầng không thở nổi. Lão giả mỗi tiếng nói cử động ở giữa, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm cùng bá đạo, hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất hình người hung thú, có thể trấn nhiếp một phương. Thân phận của tên lão giả này, chính là Tống gia Tam trưởng lão, Tống Sơn Hà. Tại Tống gia, tổng cộng có 4 cỗ phe phái lực lượng. Tống gia tộc trưởng đại biểu, là 4 cỗ phe phái lực lượng ở trong cường đại nhất một chi. Mà Tống Sơn Hà phía sau, cũng có được 1 cỗ phe phái lực lượng. Ngoại trừ Tống Sơn Hà, Tống gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng riêng phần mình có được 1 cỗ phe phái lực lượng. 4 cỗ phe phái lực lượng trường kỳ minh tranh ám đấu, đều ý đồ trưởng khống toàn bộ Tống gia. Cho nên nhìn như cường thịnh Tống gia, kỳ thật nội bộ sẽ rách 10 phần nghiêm trọng. Đây cũng là bởi vì Tống gia ẩn linh cảnh lão tổ bất lạc, dẫn đến 4 cỗ giữa hệ phái, lực lượng cách xa cũng không lớn. Đối mặt Tống gia tộc bên trong các đức, Tống gia tộc trưởng mặc dù vẫn luôn muốn đi giải quyết, làm sao nhưng thủy chung bất lực. Tống gia tộc trưởng phía sau một mạch thế lực sát thực mạnh nhất, nhưng so với cái khác tam đại phe phái lực lượng, cũng chỉ là hơi mạnh hơn một chút, căn bản làm không được hoàn toàn áp chế. Tại Tống Sơn Hà tiếng nói vừa dứt dưới, sau lưng của hắn một mạch Tống gia cao tầng, liền nhao nhao đứng ra phụ hòa nói, ta cũng phản đối can thiệp Triệu gia sự tình. Kia Lâm gia có thể đem Triệu Long bức đến tuyệt cảnh, coi như nội tình không bằng ta Tống gia, cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Mà lại bằng vào ta Tống gia tình huống, chấp trưởng 2000 dặm cương vực, có được 3 tòa nhân khẩu vượt qua 10 vạn thành thị, cũng đã là cực hạn. Nếu là không có Tô gia ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ta Tống gia đương nhiên có thể tùy ý quyết trương. Nhưng Tô gia gần nhất ngay tại sẵn sàng ra trận, xây dựng thêm giáp vệ quân đoàn. Rõ ràng chính là muốn hướng về phía ta Tống gia làm khó dễ. Nghe được nghị hội trong phòng các loại thanh âm phản đối, Tống gia tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại giận đến cực hạn. Cái gì Tô gia uy hiếp? Tống gia Tam trưởng lão một mạch phản đối mình, bất quá là bởi vì tộc trưởng tuyển cử sắp bắt đầu. Nếu như mình thật thuận lợi cầm xuống Tử Xuyên thành Triệu gia nội tình tích lũy, cùng phạm vi thế lực, đời tiếp theo Tống gia tộc trưởng tuyển cử, tất nhiên lại là mình được tuyển. Đối với dạng này kết quả, Tống gia Tam trưởng lão, thậm chí mặt khác bên trong cỗ phe phái lực lượng, cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đối mặt các phe phái cố ý ngăn cản, Tống gia tộc trưởng phía sau một mạch cao tầng, cũng bắt đầu thay Tống gia tộc trưởng nói chuyện, Tam trưởng lão quá lo lắng. Bảo trụ Triệu gia truyền thừa, cũng lấy đi Triệu gia nội tình tích lũy, đối ta Tống gia mà nói, chỉ là thuận tay mà vì việc nhỏ thôi. Triệu gia cũng tốt, Lâm gia cũng được, tại ta Tống gia thực lực tuyệt đối trước mặt, ai dám khinh phục. Về phần Tô gia, những năm gần đây, Tô gia vẫn luôn tại ngao ngoe muốn động, nhưng chỉ bằng chỉ là một cái Tô gia, còn chưa có tư cách cùng ta Tống gia tranh đấu. 3. Ngay tại Tống gia tộc trưởng phía sau một mạch cao tầng nói đến một nửa, liền bị Tống gia nhị trưởng lão đánh gãy. Chỉ gặp Tống gia nhị trưởng lão trùng điệp vỗ bàn, hắn dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người lóe ra màu đồng cổ quang mang, đồng dạng thuộc về luyện tạng cảnh hậu kỳ khí thế, ở trên người hắn bộc phát. Đủ rồi, đi Tử Xuyên thành bảo vệ Triệu gia truyền thừa sự tình, ta Tống Hoài Tâm kiên quyết phản đối. Ta Tống gia tuy mạnh, nhưng có ngạn ngữ nói rất hay, phải tranh tất vong. Kia Lâm gia tình báo, ta Tống gia đều không có triệt để điều tra rõ ràng, tùy tiện tiến về Tử Xuyên thành tất nhiên sẽ rước lấy tai họa. Tống gia nhị trưởng lão ngôn ngữ bất thiện, không có chút nào cho Tống gia tộc trưởng mặt mũi. Về phần Tống gia đại trưởng lão chỗ phe phái, đã không có lựa chọn ủng hộ Tống gia tộc trưởng, cũng không có trực tiếp phản đối. Một mực lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem hí. Thấy cảnh này, Tống gia tộc trưởng đang trầm mặc một lát sau, rốt cục nhịn không được bạo phát. Ở trên người hắn, thuộc về luyện tạng cảnh biên mãn khí tức cầm vang đẩy ra, quét sạch toàn bộ Tống gia nghị hội sảnh. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ Tống gia nghị hội sảnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Đều an tĩnh. Ta còn là cái này tộc trưởng của Tống gia. Ta còn ở lại chỗ này cái vị trí ngồi. Chỉ cần ta chấp trưởng Tống gia một ngày, chuyện của Tống gia vẫn là để ta tới làm chủ. Triệu gia nội tình tích lũy, cùng Tử Xuyên thành chúng quanh ngàn giảm phạm vi thế lực, ta Tống gia nhất định phải cầm xuống. Việc này, cứ như vậy định. Ai nếu không phục ấn phản bội gia tộc xử lý. Tống gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tốt sát chi khí, thanh âm bên trong càng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Nhưng mà, Tống gia cái khác ba cỗ phe phái lực lượng, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nhất là Tống gia nhị trưởng lão, hắn đang nhìn một chút Tống gia tộc trưởng về sau, trực tiếp quay người đi ra Tống gia nghị hội sảnh, không có chút nào đem Tống gia tộc trưởng để vào mắt. Tại Tống gia nhị trưởng lão rời đi về sau, phía sau một mạch Tống gia cao tầng cũng lục tục rời đi. Tộc trưởng, chỉ mong ngươi có thể thuận lợi, hy vọng ngươi đừng đem sự tình làm hư hại, đến lúc đó ném đi ta Tống gia mặt mũi. Tống gia Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy rêu cợt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn cũng mang theo sau lưng mình phe phái cao tầng, tiêu sái rời đi Tống gia nghị hội sảnh. A lớn tuổi, nửa đêm liền mệnh ra rời, lão phu cũng nên đi. Rất nhanh, Tống gia đại trưởng lão cũng lười rào rạt đứng người lên, tại sau lưng của hắn một mạch cao tầng nâng phía dưới, chợt ung dung rời đi. Cho đến sắp đi ra nghị hội sảnh lúc, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tống gia tộc trưởng, có chút ý vị thâm trường nói, tộc trưởng này vị trí, nhưng không có dễ dàng như vậy ngồi bước vàng. Ha ha ha. Đợi cho Tống gia tam đại phe phái cao tầng toàn bộ rời đi, toàn bộ Tống gia nghị hội trong sảnh, trong nháy mắt trống ra 3 phần tư ghế. Nhìn xung quanh những cái kia trống rỗng cái bàn, Tống gia tộc trưởng trong lòng biệt khuất đến cực hạn, nhưng hắn vẫn là chế trụ cảm xúc, 10 phần tỉnh táo mở miệng nói, Tử Xuyên Thành nhất định phải cầm xuống. Chỉ cần có thể cầm xuống Tử Xuyên Thành, dựa vào Triệu gia nội tình tích lũy, cùng Tử Xuyên Thành phạm vi ngàn dặm các loại tài nguyên, chúng ta mạch này thế lực, tất nhiên có thể nên đón tăng gọn. Chương 30, tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành, quật khởi con đường. Chương 30, tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành, quật khởi con đường. Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão, làm phiền các ngươi đi một chuyến đi. Các ngươi đều là luyện tạm cảnh tu sĩ, các ngươi tiến về Tử Xuyên Thành, đủ để trấn nhiếp Lâm gia. Tống gia tộc trưởng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía hai tên tóc hoa dâm nam tử trung niên. Kia hai tên nam tử trung niên chính là Tống gia Ngũ trưởng lão cùng Thất trưởng lão. Dù sao cũng là từng sinh ra ẩn linh cảnh tu sĩ gia tộc, tại Tống gia tộc bên trong, luyện tạm cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít. Vẹn vẹn Tống gia tộc trưởng phía sau phe phái, liền có 4 vị luyện tạm cảnh. Toàn bộ Tống gia luyện tạm cảnh tu sĩ, càng là vượt qua 10 vị. Nếu không phải những năm gần đây, Tống gia nội bộ tranh đấu không ngớt, Tống gia có thể trưởng khống phạm vi thế lực, tuyệt đối không chỉ 2000 dặm cương vực. Thậm chí những năm gần đây, thế lực của Tống gia phạm vi còn tại không ngừng thu nhỏ, không ngừng bị thế lực khác chiếm cứ. Mấy năm trước, tại Tống gia còn có ẩn linh cảnh lão tổ tọa trấn lúc, phạm vi thế lực còn có 4000 dặm. Từ khi trong tộc ẩn linh lão tổ vẫn lạc, Tống gia tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là không thể mau chóng chỉnh hợp gia tộc lực lượng, ngăn chặn các phương phe phái cắt đứt, Tống gia tương lai nhẹ thì chia 5 x 7, nặng thì trực tiếp đi hướng hủy diệt. Tống gia tình cảnh, Tống gia tộc trưởng rõ ràng, các phương phe phái trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng người nào cũng không nguyện ý cúi đầu, ai cũng sẽ không bỏ rơi trong tay mình quyền lợi cùng lợi ích. Đây cũng là lòng người. Vâng, tộc trưởng. Tống gia Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão đang nghe Tống gia tộc trưởng phân phó về sau, không có dám lãnh đạm, lập tức cưỡi Tống tộc bồi dưỡng đi đường hung thú, trong đêm hướng phía Tử Xuyên Thành tiến đến. Mà liên tại Tử Xuyên Thành bên ngoài, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã giáng lâm. Trong đội ngũ, Lâm gia cờ sĩ phiêu đãng, cầm đầu Lâm trưởng ca cầm trong tay trường kiếm, hắn ngắm nhìn Tử Xuyên Thành, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng kích động. Sau lưng hắn, đông đảo Lâm gia tộc người, Lâm gia giáp vệ cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần giết tiến Tử Xuyên Thành, từ nay về sau, Lâm gia liền có thể thay thế Triệu gia, trở thành mới bá chủ thế lực. Đợi cho Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành về sau, bọn hắn những người này cũng có thể thu hoạch được đại bộ phận lợi ích. Giết! Lâm trưởng ca huy động trường kiếm, hắn gây sừng thú, trực tiếp thẳng hướng Tử Xuyên Thành cửa thành. Ầm ầm. Nhìn thấy tộc trưởng đều phát khởi công kích, đông đảo Lâm gia tộc nhân cùng 3000 giáp vệ cũng nhao nhao hành động. Từng tòa công thành truy, tung thang mây bị dựng lên, các loại xe bắn đá nhao nhao bắt đầu bổ sung cự thạch. Đông, cự thạch xẹt qua thiên địa, các loại mũi tên xuyên phá tầng mây. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn người quy mô công thành chiến, vẫn như cũ tràn diện rung động. Khoảng cách Tử Xuyên Thành cách đó không xa, Lâm Tức Dạ cầm tam tài trận cờ đồng thời không có xuất thủ. Dù sao Lâm trưởng ca nói qua, hắn phải dùng một trận chiến này rèn đúc Lâm gia căn cơ, đúc thành Lâm gia chi hồn. Càng phải để đông đảo trong tộc hậu bối tại sinh tử bên trong thu hoạch được chân chính trưởng thành. Công thành chiến vừa bộc phát, Tử Xuyên Thành bên trong rộn rập tiếng chuông liền bắt đầu vang lên. Tại Lâm gia giáng lâm trước mấy ngày nay, Triệu gia đã ổn định trong thành thế cục, đồng thời lại lần nữa chiêu mộ mấy ngàn giáp vệ. Dưới tình huống bình thường, công thành một phương chỉ ít cần điều động mấy lần, thậm chí mấy chục lần giáp vệ mới có thể cầm xuống một tòa thành trì. Đáng tiếc, Triệu gia những này thủ thành giáp vệ toàn bộ đều là Lâm thời cưỡng ép điều động, đại đa số người bọn hắn không chỉ có không có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện, ở sâu trong nội tâm càng là tràn đầy đối Lâm gia sợ hãi. Nhìn thấy bên người có đồng đội ngã xuống về sau, Tử Xuyên Thành trên tường thành, đông đảo thủ thành giáp vệ lập tức hỗn loạn tương mừng. Có người đang gào khóc, có người tại bốn phía loạn tránh. Không, ta muốn về nhà, ta không muốn chết, cứu ta, mau cứu ta. A, tại cái này hỗn loạn tương mừng bên trong, Triệu gia trước đó còn lại kia mấy trăm giáp vệ toàn bộ biến thành đốc chiến đội. Bọn hắn huy động roi thép, thậm chí là trường đao, bắt đầu đổ sát một chút mưu toan đảo tẩu Lâm thời giáp vệ. Máu tươi văng khắp nơi, khói lửa tràn ngập. Tử Xuyên Thành cửa thành đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công thành truy phá vỡ. Đứng vững, đều cho ta tới chống đỡ ở. Ai dám lui lại, giết không tha. Cửa thành nếu là bị phá vỡ, Lâm gia giết tiến Tử Xuyên Thành về sau, các ngươi ai cũng sống không được. Không chỉ có các ngươi không gánh nổi tính mệnh, vợ của các ngươi nữ sẽ còn bị lăng đục, các ngươi phụ huynh dòng dõi cũng sẽ bị tàn sát. Chỉ có ngăn trở Lâm gia chờ đến Tống gia trợ giúp chạy đến, các ngươi mới có một chút hy vọng sống. Một Triệu gia giáp vệ thống lĩnh giáp cuống họng, không ngừng phát ra gào thét. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn lúc đích, điên cuồng đe dọa lấy những cái kia bị Lâm thời điều động giáp vệ. Chỉ cần có ai hơi lui lại một bước, liền sẽ bị hắn một kiếm chém rụng đầu lâu. Tử Xuyên Thành bên ngoài, Lâm gia tổn thất cũng rất thảm trọng. Lâm gia 3000 giáp vệ, cũng cơ hồ không có chịu được huấn luyện. Bất quá so với Tử Xuyên Thành thủ vệ, Lâm gia giáp vệ sĩ khí cực cao. Đồng thời càng đánh càng hăng, càng điên cuồng lên. Bọn hắn biết, dù là mình chết ở chỗ này, vợ con của mình phụ mẫu đem thu hoạch được Lâm gia thiện đãi. Về phần thụ thương, bọn hắn càng không sợ. Tổn thương càng nặng chờ tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành về sau, Lâm gia đối bọn hắn ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Đến hai võ giả theo lão tử xông lên tường thành, nhìn xem Tử Xuyên Thành cửa thành từ đầu đến cuối không thể phá mở, một mặc áo giáp, mặt đầy râu ria Lâm gia trưởng lão có chút gấp. Còn như vậy rằng có nữa, dù là tấn công vào Tử Xuyên Thành, Lâm gia cũng tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Ta đến, ta cũng tới. Xe bắn đá điểm hộ. Tung Thang Mây tiếp tục chuẩn bị. Hai tên tu luyện qua võ đạo Lâm gia giáp vệ đứng dậy, hai người tương hô đối mặt, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vòng tàn nhẫn cùng quả quyết. Trực tiếp xông lên tường thành, cùng trực tiếp chịu chết. Cơ hội không có khác nhau. Nhưng đây cũng là cơ hội lập công. Lần này đi, chú định cựu tử nhất sinh, nhưng nếu như trở về, tất nhiên có thể công thành danh toại. Xông. Hai người đi theo vị kia Lâm gia trưởng lão, trực tiếp bước lên Tung Thang Mây. Thế lực sinh tồn và phát triển, vĩnh viễn cần đối ngoại tranh đấu. Đổ máu, thụ thương, hy sinh. Đây hết thảy đều là vì gia tộc truyền thừa. Chỉ có gia tộc cường thịnh mới có thể che chở tộc nhân, mới có thể để càng nhiều tộc nhân không cần đổ máu, không cần thụ thương cùng hy sinh. Có Lâm gia trưởng lão thân bên trong ba mũi tên, tại thời khắc hấp hối, vẫn không quên dạy bảo trong tộc hậu bối. Hắn dùng sinh mệnh thuyết minh lấy thế gian tàn khốc, dùng tử vong đến nói cho Lâm gia hậu bối. Cái gì là thế lực chi tranh, cái gì là sinh tồn chi chiến. Nơi xa, nhìn thấy từng vị tộc nhân ngã xuống, nhìn xem đông đảo Lâm gia giáp vệ mất đi tính mạng. Cho dù là ý chí sắt đá Lâm tức dạng, nhiều lần đều muốn ra tay tham chiến. Nhưng mỗi một lần hắn tới gần chiến trường, Lâm trưởng ca đều lắc đầu cự tuyệt. Muốn để toàn cả gia tộc đi hướng chân chính của khởi, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Lâm tức giả vị lao tổ này. Lâm gia hòa bình quá lâu, cần hy sinh, cần đổ máu, cần để cho tất cả tộc nhân minh bạch. Sinh tồn không dễ. Quật khởi trên đường, nếu là không có máu và lửa, các tộc nhân sẽ dần dần mê thất bản thân. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, rất dễ dàng đản sinh ra ăn chơi thiếu gia. Dạng này quật khởi, chú định đi không dài xa. Chương 31, công phá thành trì, Thiên gia Tống gia. Chương 31, công phá thành trì, Thiên gia Tống gia. Công thành chiến vẫn tại giằng co. Thường có Lâm gia giáp vệ dựa vào Tung Vân Thê, giết tới Tử Xuyên thành trên tường thành. Nhưng Triệu gia bên kia cũng không có ngồi chờ chết. Mặc dù Triệu gia thủ thành giáp vệ đều là bị buộc lấy xuất chiến, mà dù sao bọn hắn đều là thủ thành một phương. Tại giáp vệ số lượng cách xa không lớn, thủ thành một phương hiển nhiên càng có ưu thế. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, Triệu gia những cái kia thủ thành giáp vệ thậm chí ẩn ẩn ổn định cục diện. Tử Xuyên thành bên ngoài, không ít tu tiên gia tộc đội ngũ cũng ở phương xa chú ý đây hết thảy. Những cái kia tu tiên gia tộc cũng không có trợ giúp Lâm gia công thành, bọn hắn cứ việc làm xong thần phục Lâm gia dự định, lại cũng không nghĩ tiêu hao nhà mình giáp vệ lực lượng. Dù sao coi như trợ giúp Lâm gia công phá Tử Xuyên thành về sau, bọn hắn cũng lấy không được chỗ tốt gì. Lão tổ, Lâm gia vị lão tổ kia làm sao còn chưa có xuất hiện? Hắn như xuất thủ, trong nháy mắt, Lâm gia hẳn là có thể giết tiến Tử Xuyên thành. Thiết Nham chấn bạch ra trong đội ngũ, một luyện bị cảnh cấp độ tu tiên giả nhìn qua Tử Xuyên thành, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia mặc trường bào màu đỏ, mặc dù dáng người mập lùn, lại tản ra một cỗ khí thế kinh người. Nam tử trung niên thân phận chính là Thiết Nham chấn bạch gia lão tổ Bạch Hữu Phú. Vị này bạch gia lão tổ tu vi cũng không tính yếu, hắn đã tu luyện đến luyện cốt cảnh viên mãn, khoảng cách đột phá luyện tạng cấp độ cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước, mới có thể tại Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm bên trong, một bên đỉnh lấy Triệu gia áp lực, một bên tự chủ phát triển. Chính là bởi vì có vị lão tổ này tỏa chấn, luyện cốt cảnh viên mãn, cho dù là cường thịnh Triệu gia cũng không dám kinh thị. Nếu là Lâm tức dạ rời đi Lạc Hà Tông lúc có được luyện cốt cảnh viên mãn tu vi, Triệu gia căn bản sẽ không đi có ý đồ với tiểu trấn. Bạch gia xuất lĩnh lấy đội ngũ, trùng trùng điệp điệp giáng lâm tại Tử Xuyên thành bên ngoài, ngoại trừ là đến nhìn trộm Lâm gia nội tình sâu cạn, cũng là hướng Lâm gia lấy lòng. Về phần thần phục Lâm gia, Bạch gia cũng không có quyết định này. Bạch gia không nguyện ý thần phục bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn tại Thiết Nham trấn phát triển kiêm tốn, sau đó đem gia tộc truyền thừa tiếp. Vẹn vẹn chỉ là một cái Bạch gia, đương nhiên rất khó tại Lâm gia đại thế trước mặt bảo trì đã từng độc lập địa vị. Bất quá sau lưng Bạch gia, Từ gia, Chu gia, mấy cái tu tiên thế lực cũng đều không nguyện ý thần phục thế lực khác. Lấy Bạch gia, Từ gia, Chu gia cầm đầu ba cỗ thế lực, cho tới nay đều là minh hữu quan hệ. Ba nhà tương hỗ công thủ, lại đều có được luyện cốt cảnh lão tổ tọa chấn, cho dù là đã từng Triệu gia, cũng không có năng lực chiếm đoạt bọn hắn ba nhà. Đương nhiên, bọn hắn ba nhà đã từng cũng không phải từ trước đến nay Triệu gia bảo trì đối kháng quan hệ, mà là càng tới gần tại cùng tồn tại hợp tác. Tại Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm, chỉ cần không chạm đến ba nhà căn bản lợi ích, bọn hắn đều nguyện ý nghe theo Triệu gia hiệu lệnh. Bây giờ Lâm gia sắp tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên thành, cũng thay thế Triệu gia bá chủ địa vị. Ba nhà cùng với các tu tiên thế lực vẫn như cũ nghĩ duy trì trước kia cách cục. Lâm gia dạ tâm chỉ sợ không nhỏ. Bạch gia lão tổ nhắm mắt, trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, tại qua hồi lâu sau mới chậm ung dung đáp lại tên kia luyện bị cảnh cấp độ tu tiên giả. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt bên trong hiện ra sầu lo. Hắn đem hết thảy đều nhìn rất rõ ràng. Lâm gia tại dùng chiến tranh ma luyện tộc nhân, tại dùng chiến tranh rèn đúc gia tộc căn cơ. Một trận chiến này Lâm gia sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng mà một trận chiến này kết thúc về sau, Lâm gia tuổi trẻ hậu bối bên trong sợ rằng sẽ ra đời nhân vật không tầm thường. Chiến tranh cùng sinh tử, có thể tái tạo đối một cái thế lực, cũng có thể tái tạo rất nhiều người. Lâm trưởng ca, độc ác. Bạch gia lão tổ tự lẩm bẩm, hắn lại nhìn phía Bạch gia tộc trưởng đương nhiệm, trong lòng không khỏi phát ra thở dài. Cùng Lâm trưởng ca so sánh, hắn tự mình chọn lựa Bạch gia tộc trưởng, mặc dù năng lực không tính chiến lệnh, nhưng vô luận là quyết đoán, cách cục đều kém xa tít tắp Lâm trưởng ca. Huống chi Lâm trưởng ca phía sau còn đứng lấy một cái càng thêm thần bí Lâm gia lão tổ. Nghĩ tới đây, Bạch Hữu Phú vẻ mặt hốt hoảng, hắn ẩn ẩn cảm giác Lâm gia quật khởi đã thế không thể đỡ. Tại dần dần quật khởi Lâm gia trước mặt, bọn hắn ba nhà cùng những cái kia tu tiên thế lực, dù là buộc chung một chỗ, chỉ sợ đều không đủ nhịn. Ầm ầm. Điều hưu trong gió thu, mây đen tây đến, che đậy thương khung, hình thành một cỗ bảng bạc cảm giác các bách. Từ xuyên thành lưới, khắp nơi trên đất kiếm gãy, tàn chi tàn mát, máu đỏ tươi giống như từng đoàn hỏa diễm, bao trùm đại địa, nói chiến tranh tàn khốc. Vẹn vẹn hai khắc đồng hồ thời gian, chú thích, một khắc đồng hồ tương đương 15 phút, Lâm gia liền đã tổn thất một nửa tộc nhân, cùng 1/3 giáp vệ. Liền ngay cả Lâm Trường Ca, giờ phút này cũng toàn thân vết thương. Trên tường thành Triệu giáp thủ vệ, triệt để sĩ khí sụp đổ, vô luận Triệu gia đốc quân như thế nào đe dọa, như thế nào đánh giết, đều không thể lại ngăn cản tan tác giáng lâm. Đông, đông, thùng thùng. Công thành truy mỗi một lần va chạm cửa thành, đều sẽ phát ra nặng nề trầm muộn thanh âm. Kia tử xuyên thành trên tường thành, không ít cứ điểm đều bị Lâm gia giáp vệ đoạt lấy. Trên tường thành, thậm chí đều có Lâm gia cờ sĩ chậm rãi dâng lên. Gió đang gào thét, mây tại cuộn cuộn. Kia cuối cùng một sợi tà dương, liền phảng phất thời khắc này Triệu gia đang tiến hành sau cùng vùng vây dây chết. Ầm ầm. Lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, nương theo lấy một đạo tiếng vang, tử xuyên thành cửa thành trực tiếp bị phá tan. Cửa thành phá vỡ một cái mắt, tất cả Triệu gia thủ vệ triệt để sĩ khí mất hết. Bọn hắn có phát ra kêu khóc, có mưu toan đào tẩu. Liền ngay cả Triệu gia những cái kia đốc quân cũng triệt để hoảng hồn. Bọn hắn tại Triệu gia cũng coi như nhân vật cao tầng, mỗi một cái đều có được đặc quyền, tại nhân chi lên. Chớ nhìn bọn họ vừa rồi xem nhân mạng như cỏ rác, tùy ý chém giết lui ra phía sau giáp vệ. Nhưng tại mình đứng trước tử vong lúc, bọn hắn so với ai khác đều sợ hãi, so với ai khác đều nhu nhược. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện hàng, ta nguyện hàng a. Có Triệu gia đốc quân quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Lâm gia đội ngũ dập đầu, hắn thân thể mập mạp run không ngừng, trên mặt giữ tận kịch liệt lắc lư, nhìn qua có chút buồn cười. Đáng tiếc, nên đón hắn chỉ có một thanh trường đao sắc bén. Thay Triệu gia bán mạng người, giết không tha. Triệu gia già trẻ, như thường một tên cũng không để lại. Trong thành cư dân bình thường, chỉ cần cùng Triệu gia không có liên lụy, đều không đến lạm sát. Lâm Trường Ca cưỡi sừng thú, nhìn phía sau Lâm gia tộc người, cùng đông đảo Lâm gia giáp vệ, phát ra mệnh lệnh. Lúc này, Triệu gia trong phủ đệ, còn lại sức mạnh còn sót lại, cùng mấy cái tu tiên giả, cũng ngồi không yên. Triệu gia tộc trưởng đi ra phủ đệ, nhìn xem Tử Xuyên thành bên trong Lâm gia đội ngũ, hắn phát ra gầm thét cùng uy hiếp. Ngươi Lâm gia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta. Ta đã truyền tin Thiên Nham thành Tống gia. Ngươi Lâm gia nếu dám tiếp tục xuất thủ, liền không sợ Tống gia tức giận a? Đang khi nói chuyện, Triệu gia tộc trưởng tiếp tục lặng lẽ nhìn xung quanh bốn phía, hắn cũng không có đối Lâm gia đội ngũ xuất thủ, mà là tại không ngừng tìm kiếm Lâm Tức Dạ bóng dáng. Hắn biết, Lâm Tức Dạ mới là hết thảy mấu chốt. Hắn như muốn chạy trốn mệnh, đừng nói mấy ngàn Lâm gia đội ngũ, liền xem như mấy vạn phàm nhân, cũng ngăn không được hắn. Tiên phàm chi cách, nhân số căn bản là không có cách đền bù. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Tức Dạ sẽ không ra tay với hắn. Về phần Tống gia, chẳng qua là hắn dùng để trấn nhiếp Lâm gia lý do thoái thác thôi. Tống gia có thể hay không mặt, coi như Tống gia nguyện ý ra mặt, lúc nào mới có thể đổi tới Tử Xuyên thành, tại Triệu gia tộc trưởng trong lòng, căn bản cũng không có ngọn nguồn. Chương 32, khổng lồ tài phú, Triệu gia tích lũy. Chương 32, khổng lồ tài phú, Triệu gia tích lũy. Tại Triệu gia tộc trưởng chuyển ra Tống gia danh hào về sau, đông đảo Lâm gia tộc nhân nhao nhao nhíu mày. Tống gia uy danh, danh truyền bản dặm, có lẽ phóng nhãn toàn bộ Hoài Sơn quận, Tống gia chỉ là một cái không chút nào thu hút thế lực nhỏ. Nhưng ở Thiên Nham thành phương biên bản dặm, có thể chân chính cùng Tống gia chống lại thế lực, cũng liền kia hai, ba cái. Cho dù Tống gia nội bộ lại thế nào xé rách, lực ảnh hưởng lại thế nào suy sụp, Tống gia nội tình vẫn như cũ còn tại đó. Liền xem như loại kia vừa đột phá ẩn linh cảnh giai đoạn trước tu tiên giả, tại đơn độc đối mặt Tống gia lúc, đều muốn ước lượng một chút thực lực bản thân có đủ hay không. Dù sao ai cũng không biết, Tống gia tộc bên trong cất giấu năm chắc bao nhiêu bài. Gặp hù dọa đông đảo Lâm gia tộc nhân, Triệu gia tộc trưởng hơi thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, tình thế trước mặt chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, một đạo tàn ảnh đột nhiên vượt qua Tử Xuyên thành cao lớn tường thành, tựa như đâm rách mây đen như lưu tinh, cuốn lên kia khắp thiên cương gió, trong nháy mắt giáng lâm tại Triệu gia tộc trưởng trước người. Giết! Một tên cũng không để lại. Tàn ảnh phát ra thanh âm giàn mua, ngay sau đó, tàn ảnh tiện tay vung lên, trực tiếp đem Triệu gia tộc trưởng thân thể đập thành huyết vụ. Triệu gia tộc trưởng là một vị luyện cốt cảnh tu tiên giả, cứ như vậy tại chỗ chết. Đương huyết vụ tản ra, đông đảo Lâm gia tộc người, cùng những cái kia Triệu gia thành viên, nhao nhao sửng sốt. Xuất thủ người chính là Lâm Tức Dạ. Nhìn thấy nhà mình lão tổ hoàn toàn như trước đây không hề cố kỵ, đông đảo Lâm gia tộc nhân nhao nhao ở trong lòng cười khổ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đã nghi thông suốt hết thảy. Triệu gia cùng Tống gia quan hệ trong đó cũng không chặt chẽ. Coi như Tống gia thật nguyện ý ra mặt, cũng sẽ không vì một cái sắp hủy diệt, không có chút giá trị Triệu gia, chỉ để cho Lâm gia trở mặt. Bất quá Tống gia đánh lấy che chở Triệu gia danh nghĩa, phái người đến đây Tử Xuyên thành cùng Lâm gia tranh đoạt lợi ích, như thế rất có thể. Động thủ. Tại Lâm Tức Dạ đối Triệu gia tu tiên giả xuất thủ về sau, đông đảo Lâm gia tộc nhân, giáp vệ cũng nhao nhao bắt đầu huy động đồ đao. Còn lại mấy cái Triệu gia tu tiên giả, lập tức cũng mặc kệ tộc nhân chết sống, liền muốn hướng phía Tử Xuyên thành chạy ra ngoài. Bọn hắn nhưng không có dũng khí cùng Lâm Tức Dạ liều mạng. Luyện bị cảnh cùng luyện tạng cảnh ở giữa thực lực sai biệt, thì tương đương với hùng sư cùng chuột ở giữa chênh lệch. Bọn hắn coi như cùng một chỗ liều mạng, đều không đả thương được Lâm Tức Dạ một tơ một hào. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý tại Lâm gia vĩnh thế làm nô, ta nguyện ý gia nhập Lâm gia. Hải tử, van cầu ngươi thả qua con của ta đi. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Toàn bộ Tử Xuyên thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tại mặc áo giáp, tay cầm cương đao Lâm gia giáp vệ trước mặt, Triệu gia đông đảo tộc nhân liền phảng phất cỏ dại, bị tùy ý thu hoạch. Ai? Một mặc trường bào, hơi có chút dáng vẻ thư sinh chất Lâm gia thiếu niên vẫn ngắm nhìn chung quanh, trên mặt hiện ra một vòng thương xót. Làm sao? Có chút không đành lòng sao? Lúc này, Lâm Tức Dạ đã giết hết Triệu gia tu tiên giả, nhìn thấy thiếu niên bộ dáng, Lâm Tức Dạ trên mặt nổi lên mỉm cười thản nhiên, thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói: "Lão tổ." Nghe được Lâm Tức Dạ thanh âm, thiếu niên lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía Lâm Tức Dạ chắp tay hành lễ. "Không cần khẩn trương." Chú ý tới trên mặt thiếu niên thấp thỏm cũng bất an, Lâm Tức Dạ tùy ý khoát tay áo, khẽ lắc đầu đạo: "Nhân tử, thương hại cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhân tử với kẻ địch cùng thương hại, chính là đối thân nhân, đối tộc nhân lớn nhất tàn nhẫn. Ngươi không tin, cẩn thận đi xem. Ngươi xem một chút những cái kia Triệu gia phụ nữ trẻ em, hài đồng. Ngươi đi xem ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này, ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, là điên cuồng. Ta Lâm gia cướp đi bọn hắn thành thị, thay thế Triệu gia bá chủ địa vị, cướp bóc bọn hắn hết thảy, giết chết thân nhân của bọn hắn, tộc nhân. Dạng này huyết hải thâm cửu, chỉ có Trảm Thảo trừ căn mới có thể ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Ngươi phải biết, ta Lâm gia sừng sững đến nay, dựa vào là cũng không phải là cái gọi là nhân từ bất kỳ cái gì thế lực cơ nghiệp, đều xây dựng ở địch nhân thi cốt phía trên. Nhân tử, thương hại, chính nghĩa, chỉ là dùng để che giấu tàn khốc pháp tắc mỹ lệ áo ngoài. Lâm Tức Dạ thanh âm quen quần, rơi vào thiếu niên bên tai, tựa như một đạo kinh lôi nổ vàng, để thiếu niên với cái thế giới này nhận biết càng thêm rõ ràng. Nếu như tại trường tranh đấu này bên trong, Triệu gia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, ta Lâm gia kết cục cũng sẽ như thế. Thậm chí so đây càng thảm. Ta Lâm gia đối với địch nhân Trảm Thảo trừ căn, nhưng lại chưa từng lăng nhục phụ nữ trẻ em, chưa từng ngược sát đối thủ. Vì lợi ích của gia tộc, ta Lâm gia nhất định phải bọn hắn chết. Nhưng ta Lâm gia sẽ cho đối thủ tôn nghiêm, cũng tuyệt không liên lụy càng nhiều vô tội. Lâm Tức Dạ nói xong lời cuối cùng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tử Xuyên Thành. Trước mặt hắn lời nói là đang dạy hậu bối, mà phía sau là tại trấn an Tử Xuyên Thành lòng người. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ nói tới cũng đúng là sự thật. So với Triệu gia, Lâm gia sau khi vào thành đã không có đồ thành, cũng không có bốn phía cướp bóc, hết thảy chỉ nhằm vào Triệu gia, cùng Triệu gia phụ thuộc. Lâm gia làm như vậy, cũng làm cho cái này nhân tâm hoảng sợ, tiếp cận bang loạn Tử Xuyên Thành. Rất nhanh khôi phục trật tự. Một cái thế lực muốn hưng thịnh, cần huy động đồ đao, càng cần hơn tu nạp lòng người, ổn định một phương trật tự. Lâm gia rất là không đơn giản. Đi, ta Tử gia nên vào thành. Đều nhớ kỹ, vào thành về sau, không được đi loạn, không được cướp bóc, cũng không thể phá hư trong thành trật tự. Ai dám trái với dựa theo phản bội gia tộc xử lý. Tử Xuyên Thành bên ngoài, Tử gia trong đội ngũ xử lấy quải trượng Tử gia lão tổ ánh mắt thâm thúy đối với Tử Xuyên Thành bên trong hết thảy. Hắn một mực độ cao chú ý khi nhìn đến Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành, đồng thời rất nhanh ổn định trật tự về sau, hắn tự mình ra lệnh, bắt đầu dẫn đầu Tử gia đội ngũ vào thành. Nhìn thấy Tử gia hành động về sau, Chu gia, Bạch gia cùng những cái kia nhỏ hơn tu tiên thế lực cũng nhao nhao theo ở phía sau, bắt đầu tiến vào Tử Xuyên Thành. Tử Xuyên Thành bên trong, Lâm Trường Ca mang theo giáp vệ, bắt đầu kiểm kê Triệu gia phủ khố cùng nội tình tích lũy. Triệu gia truyền thừa cũng có tiếp cận 400 năm tuế nguyệt. Trong lúc này, Triệu gia tích lũy tài phú số lượng viễn siêu Lâm gia gấp trăm lần. Vẹn vẹn Triệu gia phủ khố bên trong các loại thoi vàng, ngân đầu, liền có thể đổ đầy mấy trăm cỗ xe ngựa. Liền ngay cả bảo dược, linh thạch mảnh vỡ, Triệu gia phủ khố bên trong cũng tích lũy một chút. Mặc dù những tư nguyên này không nhiều, nhưng cũng đầy đủ Lâm Tức Dạ tiêu hao thật lâu. Lão tổ, ta Lâm gia dựa vào những tài phú này, chí ít có thể chế tạo ra một chi 5 vạn người tinh nhuệ giáp vệ. Có những thứ này, ta Lâm gia thực lực tổng hợp, chí ít có thể tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhìn xem Triệu gia các loại vàng bạc tài bảo, Lâm Trường Ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Định lực của hắn đã coi như không tệ, nhưng tại Triệu gia khổng lồ nội tình tích lũy trước mặt, hắn vẫn như cũ khó mà ức chế nội tâm kích động. Chương 33, phạm vi ngàn dặm, Lâm gia xưng tôn. Chương 33, phạm vi ngàn dặm, Lâm gia xưng tôn. Lửng. Những này thế tục vàng bạc, lão phu lấy đi một nửa, về phần còn lại, ngươi nhìn xem an bài đi. Đối mặt các loại thế tục vàng bạc, Lâm Tức Dạ nội tâm bình tĩnh, cũng không có nhắc lên một tia gợn sóng. Thế tục vàng bạc cũng tốt, thu tiên tài nguyên cũng được. Đối Lâm Tức Dạ mà nói, đều chỉ là dùng đến để thăng thực lực tiêu hao phẩm. Thu tiên giả quan tâm, vĩnh viễn là thực lực bản thân. Không thành tiên, hết thảy đều hư ảo. Vâng, lão tổ. Tại Lâm Tức Dạ lên tiếng về sau, Lâm Trường Ca không dám cự tuyệt, đội vàng cùng kính đáp lại. Coi như nhà mình lão tổ lấy đi một nửa Triệu gia nội tình, còn lại vàng bạc châu báu, cũng có thể để Lâm gia cao tốc phát triển. Đồng thời những này Triệu gia nội tình tích lũy, còn không phải quý báu nhất tài phú, chân chính có thể làm cho Lâm gia tiếp tục vượt khởi, từng bước một đi hướng cường thịnh. Là Tử Xuyên Thành phạm vi ngàn dặm phạm vi thế lực. Đập, đập đạp. Tại Lâm gia vội vàng duy trì Tử Xuyên Thành trật tự, vây quét Triệu gia còn sót lại thời điểm, lấy Bạch gia cầm đầu thế lực, đã đi vào Tử Xuyên Thành. Lão hủ Bạch Hữu Phú, đại biểu Bạch gia mà đến, cung chúc Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành. Nguyện từ nay về sau, ta Bạch gia, Chu gia, Tử gia, cùng thế lực khắp nơi, có thể cùng Lâm gia vĩnh thế kết tốt, cộng đồng duy trì Tử Xuyên Thành phạm vi ngàn dặm trật tự. Bạch gia lão tổ ngồi tại trên xe kéo, hắn ngựa khí nhẹ nhàng, hướng phía Lâm Trường Ca chậm ung dung mở miệng nói. Sau lưng hắn, Chu gia lão tổ, Từ gia lão tổ, còn có những cái kia thế lực nhỏ lãnh tụ, cũng nao nao bắt đầu hướng Lâm gia phát ra chúc mừng âm thanh, cung chúc Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành. Cung chúc Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành. Nghe được thế lực khắp nơi tiếng chúc mừng, Lâm Trường Ca nhíu mày. Những thế lực này dòng trống thua chiêng, hội tụ ở chỗ này, hiển nhiên là đang hò hét Lâm gia. Bọn hắn tại hướng Lâm gia tuyên cáo, cho dù Lâm gia thay thế Triệu gia, cũng đừng nghĩ để bọn hắn thần phục. Tại quá khứ trăm năm ở giữa, những thế lực này báo đoàn sưởi ấm, cho dù là Triệu gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Bạch gia, Từ gia, Chu gia đều có luyện cốt cảnh lão tổ tọa trấn, lại thêm những cái kia thế lực nhỏ, cũng có thể kiếm ra tiếp cận 20 vị tu tiên giả. Lại thêm những thế lực này phía sau giáp vệ lực lượng, muốn chiếm đoạt những thế lực này, cho dù là Triệu gia, cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Nguyên bản Triệu gia chuẩn bị trước cầm xuống tiểu trấn, sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hủy diệt Bạch gia. Cuối cùng triệt để trưởng khống Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm. Triệu gia kéo dài đến nay 400 năm, nội tình thực lực đã siêu việt trong lịch sử bất luận cái gì thời kỳ. Nếu không phải gặp được Lâm gia quật khởi, chú định có thể quét ngang Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm, thậm chí đem lực ảnh hưởng khuyết trương đến ở ngoài ngàn dặm. Dù sao Triệu gia nội bộ, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng không có hình thành Tống gia như thế xé rách. Đáng tiếc, chuyện thế gian này biến ảo vô thường, Triệu gia còn chưa kịp quật khởi, liền bị Lâm gia triệt để thay thế. Tại Triệu gia đi hướng hủy diệt trước, Triệu gia tộc trưởng cũng đã làm các loại cố gắng, ý đồ bảo trụ Triệu gia truyền thừa, hay là trước bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ là đến cuối cùng, hắn hết thảy cố gắng đều không có chút ý nghĩa nào. Liền ngay cả hắn mong đợi Tống gia ra mặt, cuối cùng Tống gia cũng không thể đuổi tới Tử Xuyên thành. Chỉ có thể nói, tộc vận như thế. Ken, ngay tại Bạch gia nhóm thế lực, Nưu Toan trấn nhiếp Lâm gia thời điểm, một đạo kiếm quang đông nhiên đâm rách hư không. Kiếm quang rơi, máu nhuộm thương khung, một cái đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất. Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm, duy Lâm gia sư tôn. Cùng ta Lâm gia cộng đồng giữ gìn trật tự. Các ngươi cũng xứng. Huy kiếm người, chính là Lâm Tất Dạ. Đầy trời mây đen bao phủ xuống, hắn tóc trắng luân vũ, áo bào xám phiêu đãng, tại luyện tạng cảnh bảng bạc lực lượng ra chỉ dưới, cho dù cầm trong tay một thanh kiếm sát thường, hắn vẫn như cũ một kiếm chém dụng Bạch gia lão tổ đầu lâu. Nhìn xem đột nhiên xuất thủ Lâm Tất Dạ, Chu gia lão tổ, Từ gia lão tổ trong lòng kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Tất Dạ vậy mà không hề cố kỵ, nói động thủ liền động thủ. Bọn hắn lúc trước dám chống lại Triệu gia, hiện tại dám gọi tấm Lâm gia, cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà là trong tay bọn họ có được các chủ bài. Ba nhà trên tay đều có một chương cấp thấp ngũ lôi phủ. Mặc dù là cấp thấp ngũ lôi phủ, nhưng nếu như dẫn bạo, liền xem như luận linh tu sĩ, cũng muốn tụ thương. Lâm tiền bối, ngài đây là ý gì? Cho dù ngài là luyện tạng cảnh tiền bối, chuyện ngày hôm nay, ngài cũng nhất định phải cho ta ba nhà một cái thuyết pháp. Chu gia lão tổ thanh âm trầm thấp, hắn tế ra một chương lôi quang hỏa vấn, phát ra khí tức nguy hiểm phụ lục, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới hướng Lâm Tức Dạng. Từ gia lão tổ cũng đồng dạng tế ra ngũ lôi phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Tức Dạng. Đối mặt kia hai tấm ngũ lôi phủ lục, Lâm Tức Dạng cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá cái này tam đại gia tộc, thậm chí những cái kia không nguyện ý thần phục thế lực, Lâm gia đều phải nổ. Vừa rồi thông qua đánh lén, Lâm Tức Dạ đã giải quyết một cái Bạch gia lão tổ, cung cấp đi trên người hắn ngũ lôi phủ lục, cái này khiến Lâm Tức Dạ áp lực cơ hồ thật to giảm bớt. Chỉ dựa vào ba nhà lão tổ thực lực bản thân, trước mặt Lâm Tức Dạ căn bản không tạo thành một tia uy hiếp. Chỉ cần có thể tránh thoát kia ngũ lôi phủ lục, sau ngày hôm nay, Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm bên trong, liền không còn có thế lực có thể uy hiếp được Lâm gia. Bất quá Lâm Tức Dạ mặc dù kiêng kỵ kia hai tấm ngũ lôi phủ lục, nhưng cũng không phải không có chút nào cách đối phó. Nếu là không có nắm chắc, Lâm Tức Dạ cũng sẽ không cùng ba nhà trực tiếp trở mặt. Triệu gia không thể giải quyết ba nhà, nguyên nhân căn bản nhất. Đầu tiên là Triệu gia sợ hãi tổn thất, đồng thời Triệu gia lão tổ trong tay không có công kích hình ẩn linh cấp pháp bảo. Nếu không dù là ba nhà có được cấp thấp ngũ lôi phủ lục cũng sớm đã bị Triệu gia nổ tận gốc. "Tốt, lão phu cái này cho các ngươi một cái thuyết pháp." Lâm Tức Dạ nhìn qua Chu gia lão tổ, cùng Từ gia lão tổ, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng ngân lệ. Ngay tại hai nhà lão tổ nghe được Lâm Tức Dạ đáp lại, cũng coi là Lâm Tức Dạ khi nhìn đến ngũ lôi phủ lục về sau, muốn lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ lúc. Lâm Tức Dạ đột nhiên tế ra một mặt trận kỳ, đang tiêu hao mấy khối linh thạch mảnh vỡ về sau, trận kỳ trong nháy mắt tách ra nguyên tố chi lực. Trong chớp mắt, lấy trận kỳ làm hạch tâm, chung quanh 50 mét phạm vi đều bị bao phủ. Kim, mộc, lửa, ba loại nguyên tố chi lực ngưng tụ thành từng đạo sắc cơ, đồng thời giáng lâm tại hai nhà lão tổ đỉnh đầu. "Ngươi, ngươi!" Hai nhà lão tổ lập tức luống cuống, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Lâm Tức Dạ trong tay lại có một kiện có phạm vi công kích ẩn linh cấp pháp bảo. Bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, Từ gia lão tổ dẫn đầu sử dụng ngũ lôi phủ lục Niu Toan muốn đánh nát tam tài trận cờ. Làm sao? Cái này ngũ lôi phủ lục cuối cùng chỉ là cấp thấp nhất loại kia, muốn dung chuyển tam tài trận cờ căn bản cũng không khả năng. Về phần dùng ngũ lôi phủ lục công kích Lâm Tức Dạ, thì càng không khả năng. Lâm Tức Dạ tại phát động tam tài trận cờ về sau, lại tế ra từ Triệu gia lão tổ lấy được thổ hà thuận che lại thân thể của mình. Tại hai kiện ẩn linh cấp pháp bảo một công một thủ phía dưới, Chu gia lão tổ cùng Từ gia lão tổ trong tay cấp thấp ngũ lôi phủ lục căn bản là không có cách chân chính uy hiếp được Lâm Tức Dạ. Chương 34, thế giới này chỉ có mạnh cùng yếu. Chương 34, thế giới này chỉ có mạnh cùng yếu bị vây ở tam tài trận cờ bên trong. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Chu gia lão tổ cùng Từ gia lão tổ trên người át chủ bài cũng bị triệt để tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục, từng trôi từ kim nguyên tố ngưng tụ lợi kiếm đâm xuyên qua Từ gia lão tổ ngực. Cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, Từ gia lão tổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn hối hận đến cực điểm. Những năm gần đây cùng Triệu gia một mực cùng nhau, lại thêm trong tay cấp thấp ngũ lôi phủ lục để nội tâm của hắn dần dần bành trướng. Nếu như hắn vừa rồi lựa chọn thần phục Lâm gia, chí ít có thể giữ được tính mạng. Cái gọi là thế nhỏ mà không sợ mạnh, vô lễ mà khinh mạnh lân cận. Nhưng vậy, tại cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Chu gia lão tổ triệt để thanh tỉnh lại, nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Chu gia lão tổ phát ra sau cùng gầm thét, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Ngay sau đó, thi thể của hắn bị tam tài trận cờ bên trong hỏa nguyên tố dần dần đốt vì cho tàn. Lão tổ, nhìn thấy nhà mình lão tổ vẫn lạc, Từ gia đội ngũ lập tức hỗn loạn tương mừng. Những cái kia đi theo tại ba nhà phía sau thế lực nhỏ, tại kiến thức đến Lâm Tức Dạ thủ đoạn về sau, tức thì bị dọa đến run như cầy sấy, toàn thân phát run. Từ gia lão tổ, Bạch gia lão tổ đều đã chết, còn lại Chu gia lão tổ cũng chỉ là tại vùng vây dây chết, nhiều nhất mấy hơi thở, chỉ sợ cũng sẽ triệt để chết tại tam tài trận cờ ở trong. Ba nhà hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Ta nguyện hàng, Lâm tiền bối tha mạng. Nhìn qua hôi phi yên diệt, hai cốt không còn Từ gia lão tổ, Chu gia lão tổ nội tâm triệt để hỏng mất. So sánh Từ gia lão tổ, hắn tại ý thức đến đại thế đã mất về sau, lập tức liền từ bỏ tất cả tôn nghiêm, trực tiếp quỳ gối tam tài trận cờ bên trong. Ta nguyện ý đi theo Lâm tiền bối, trở thành Lâm tiền bối nô bộc, vĩnh thế nghe theo Lâm tiền bối thúc đẩy. Ta Chu gia tất cả nội tình, tất cả phạm vi thế lực, bao quát ta Chu gia tất cả tộc nhân, đều có thể trở thành Lâm tiền bối, cùng toàn bộ Lâm gia nô bộc. Mời Lâm tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho ta vô tri cùng mạo phạm. Vi biểu thành ý, chương này cấp thấp ngũ lôi phù lục còn xin Lâm tiền bối nhận lấy. Chu gia lão tổ thanh âm chân thành mà hèn mọn, hắn thậm chí không tiếc đem tấm kia cấp thấp ngũ lôi phù lục ném ra tam tài trận cờ. Tu tiên giả, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Dù là tạm thời không đúng, dù là giờ phút này vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm, chỉ cần giữ được tính mạng, hắn liền có thời gian xoay sở. Sống trăm năm tuế nguyệt, Chu gia lão tổ đối rất nhiều chuyện đều nhìn phi thường thấu triệt. Hắn nằm rạp trên mặt đất, không thèm để ý chút nào cái gọi là mặt mũi. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, không có đối Lâm Tức Dạ hận ý, cũng không có đối Lâm gia hận ý tại cái này được đục cường thực tu tiên thế giới, hận cùng giận là hèn nhát vô năng. Bất luận cái gì tranh phong, thua chính là thua. Hôm nay hắn lựa chọn cúi đầu, chỉ là tạm thời ở nút, đợi cho lúc tới vận chuyển. Hắn sẽ không chút do dự chém giết Lâm Tức Dạ, cũng đổ diệt Lâm gia. Chết để tẩy đi hôm nay xỉ nhục. Thần phục a. Đối mặt Chu gia lão tổ thần phục Lâm Tức Dạ hơi híp mắt lại, sau đó thuận thế nhặt lên Chu gia lão tổ đưa ra tấm kia cấp thấp ngũ lôi phù lục. Đối ba nhà lão tổ xuất thủ về sau, Lâm Tức Dạ thu hoạch lớn nhất chính là thu được hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục. Nếu là dùng giám tiên bảo kính đối cái này hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục tiến hành cường hóa, có lẽ uy lực của bọn nó đều có thể tăng lên tới có thể hành sát ẩn linh tu sĩ tình trạng. Lâm Tức Dạ cất kỹ cấp thấp ngũ lôi phù lục, ánh mắt rơi vào tam tài trận cờ bên trong Chu gia lão tổ trên thân. Vừa rồi Chu gia lão tổ tay cầm ngũ lôi phù lục, Lâm Tức Dạ chỉ có thể dùng tam tài trận cờ đem hắn vây khốn, sau đó một chút xíu đem hắn rào sát. Hiện tại ngũ lôi phù lục rơi vào trong tay mình, Lâm Tức Dạ đối Chu gia lão tổ không còn có một tia kiêng kỵ. Ầm ầm. Lâm Tức Dạ đi vào tam tài trận cờ chậm rãi vươn tay, lực lượng kinh khủng hội tụ, ầm vang đánh ra một trường, trực tiếp đem Chu gia lão tổ nhục thân đập thành huyết vụ. Toàn bộ quá trình, thậm chí liền ngay cả Chu gia lão tổ đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thật từ khi đưa ra cấp thấp ngũ lôi phù lục về sau, Chu gia lão tổ từ bỏ tôn nghiêm cũng tốt, quỳ xuống đất thần phục cũng tốt, hắn đều đang đánh cược. Hắn cược Lâm Tức Dạ sẽ tiếp nhận hắn thần phục, sau đó hắn liền có thể bảo trụ một mạng. Bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, mặc dù Lâm Tức Dạ kiêng kỵ tại ngũ lôi phù lục uy lực, không dám tùy tiện khoảng cách gần ra tay với hắn, nhưng đối mặt tam tài trận cờ rào sát, chỉ nhiều mấy hơi thở, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn vẫn là thua cuộc. Đối với địch nhân, nhất là Chu gia lão tổ địch nhân như vậy, Lâm Tức Dạ từ trước đến nay đều sẽ chạm thảo trừ căn. Đi, lập tức đi. Tại Chu gia lão tổ bị Lâm Tức Dạ xóa bỏ về sau, ba nhà tộc trưởng trong nháy mắt ý thức được nguy cơ, cũng ý thức được Lâm Tức Dạ quả quyết cùng tàn nhẫn. Bọn hắn một bên tổ chức bộ phân đội ngũ, thẳng hướng Lâm gia đội ngũ, Newton hấp dẫn Lâm Tức Dạ lực chú ý, sau đó kéo dài thời gian. Một bên thì bắt đầu tổ chức nhân vật trọng yếu rút lui. Bất quá hết thảy đều là phí công. Lâm gia giáp vệ lực lượng, sát thực cũng không mạnh, nhưng Lâm Tức Dạ một người, liền có thể so với vô số giáp vệ. Lâm Tức Dạ thao túng tam tài trận cờ, dẫn đầu khốn trụ ba nhà tu tiên giả, sau đó cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, bắt đầu tàn sát ba nhà đội ngũ. Về phần ba nhà bên ngoài những cái kia thế lực nhỏ, Lâm Tức Dạ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia thế lực nhỏ nội tình, thực lực đều tương đương yếu đuối, cho dù đem bọn hắn cột vào cùng một chỗ, sau đó lại phát triển trăm năm, cũng xa xa không đuổi kịp hiện tại Lâm gia. Nếu như nói Lâm gia là một đầu sư tử, những cái kia thế lực nhỏ thì là một đống con kiến. Sư tử sẽ kiêng kỵ linh cẩu cùng hồ sói, nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm một đống con kiến. Đồ sát vẹn vẹn kéo dài một lát, tam đại thế lực đội ngũ triệt để tại Lâm Tức Dạ trong tay biến thành một mảnh phiêu đạm thiên địa huyết vụ. Trên trời cao sấm chớp nương theo lấy mưa lớn mưa to chút xuống, tử xuyên thành trên đường phố huyết thủy mãnh liệt, mùi tanh trùng thiên, phảng phất cả tòa thành thị đều đem hóa thành nhân gian luyện ngục, tràng cảnh quỷ dị mà kinh dị. Bịch bịch bá, những cái kia đi theo ba nhà mà đến thế lực nhỏ đội ngũ triệt để bị một màn này trấn trụ. Những thế lực nhỏ này lãnh tụ nhau nhau quỳ hướng Lâm Tức Dạ, tại trong mưa to khóc ròng ròng không ngừng dập đầu. Dừng tổ, chúng ta sai, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, đi theo ba nhà đến đây tử xuyên thành. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý thần phục Lâm gia, trở thành Lâm gia trung thành nhất nô bộc. Nhìn xem những thế lực nhỏ này lãnh tụ, đối với bọn hắn lý do thoái thác, Lâm Tức Dạ một câu đều không có để ở trong lòng. Cái gì trung thành, cái gì vinh thế thần phục? Thế giới này hạch tâm, chỉ có mạnh cùng yếu. Trường ca, còn lại sự tình, ngươi đến xử lý đi. Đối với những thế lực nhỏ này xử trí, Lâm Tức Dạ cũng không cảm thấy hứng thú. Còn lại kết thúc công việc, giao cho Lâm Trường ca tộc trưởng này tới làm liền tốt. Giao phó xong hết thảy về sau, ngay tại Lâm Tức Dạ xoay người, chuẩn bị tiến vào Triệu gia trong phủ đệ tu luyện khôi phục lúc, Tử Xuyên thành bên ngoài, hai đạo cường hành đến cực điểm khí tức đột nhiên giáng lâm. Chương 35, thế lực giao phong, lợi ích trên hết. Chương 35, thế lực giao phong, lợi ích trên hết. Kia hai đạo khí tức đầu mượn, là hai tên tóc hoa râm, chống đỡ dù đen nam tử trung niên. Bọn hắn đứng sóng vai, hành tẩu tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng bọn hắn mỗi bước ra một bước, đều có thể bước ra mấy chục trượng khoảng cách. Cái này hai tên nam tử trung niên thân phận, chính là Tống gia ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Trong thành đã treo đầy Lâm gia cơ sĩ, xem ra Triệu gia đã triệt để hủy diệt. Dáng người cao gầy, làn da nếp nhăn Tống gia thất trưởng lão nhìn xung quanh bốn phía, hắn ngự khí hờ hững, không có chút nào đem Triệu gia hủy diệt để ở trong lòng. Nghe vậy, có chút mập lùn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ Tống gia ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, hắn dùng tay vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, nhẹ giọng cười nói, xem ra kia Lâm gia cũng có chút thực lực. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã bước vào Tử Xuyên thành bên trong. Tử Xuyên thành bên ngoài, mặc dù cũng có Lâm gia giáp vệ trấn thủ, chỉ là tại Tống gia hai tên trước mặt trưởng lão, đừng nói phàm nhân giáp vệ, liền xem như luyện cốt cảnh cấp độ tu sĩ, cũng căn bản cản bọn họ lại. Triệu gia trong phủ đệ, đang chuẩn bị rời đi Lâm Tức Dạ, có chút dừng lại bước chân. Tống gia hai tên trưởng lão đều là luyện tạng cảnh trung kỳ. Đồng thời từ khi bước vào Tử Xuyên thành bắt đầu, hai người liền không có mảy may che giấu tự thân khí thế. Lâm Tức Dạ ngắm nhìn hai tên Tống gia trưởng lão, mặc dù vừa rồi kinh lịch một trận tranh đấu, Lâm Tức Dạ trạng thái cũng không phải là đỉnh phong, nhưng hắn vẫn như cũ không chút nào ý sợ hãi. Tiên lộ chi tranh, nên sợ thì sợ, nên cầu thì cầu. Nhưng nếu như gặp được không tránh được cùng sự tình, chỉ có xuất ra dũng khí cùng quyết đoán, lấy mệnh tranh chấp. Hai vị đạo hữu, đến ta Tử Xuyên thành, không biết có cái gì phải làm sao. Lâm Tức Dạ xuất ra một khối linh thạch mảnh vỡ, một bên tận khả năng khôi phục tự thân trạng thái, một bên làm xong bộ phát đại chiến chuẩn bị. Cái này hai tên Tống gia trưởng lão, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bất quá Lâm Tức Dạ cũng không có cùng bọn hắn trực tiếp vạch mặt, mà là mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng hai người cùng nhau. Nghe được Lâm Tức Dạ thanh âm, Tống gia thất trưởng lão chậm rãi thu hồi màu đen dù che mưa, hắn đứng tại trong mưa, nhưng không có một giọt mưa nước có thể rơi vào trên người hắn. Cảm nhận được Lâm Tức Dạ trên thân tiếp cận luyện tạng hậu kỳ khí thế, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, liên quan tới tin tức tình báo, Tống gia cũng nắm trong tay không ít. Căn cứ tình báo, Lâm gia lão tổ tu vi, nhiều nhất chính là luyện huyết cấp độ. Nhưng chỉ là kinh ngạc một lát, Tống gia thất trưởng lão liền trong nháy mắt bình thường trở lại. Lâm gia có thể hủy diệt có được đông đảo tu tiên giả, thậm chí chém giết có luyện tạng viên mãn lão tổ trấn giữ Triệu gia, hiển nhiên nội tình thực lực không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tống gia thất trưởng lão hướng phía Lâm Tức Dạ chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, ngươi hẳn là Lâm gia lão tổ. Lâm Tức Dạ đạo hữu, mời Lâm đạo hữu xin đừng trách, chúng ta lần này là đại biểu cho toàn bộ Tống gia mà đến. Thử Xuyên thành Triệu gia, là ta Tống gia trọng yếu minh hữu. Đạo hữu độ diệt Triệu gia, chiếm cứ Tử Xuyên thành, đã là tại khiêu chiến ta Tống gia danh giới cuối cùng. Đương nhiên, ta Tống gia từ trước đến nay nhân tử, Triệu gia hủy diệt sự tình, ta Tống gia có thể không truy cứu, nhưng là đạo hữu cũng muốn biết tiến thối. Nửa bước canh giờ bên trong, mời đạo hữu mang theo Lâm gia đội ngũ, lập tức rời đi Tử Xuyên thành. Tòa thành này ấp thuộc về Triệu gia. Bây giờ Triệu gia hủy diệt, ta Tống gia làm Triệu gia minh hữu, Tử Xuyên thành hết thảy cũng làm từ ta Tống gia tới tiếp quản. Tống gia thất trưởng lão ngữ khí rất phảng chậm, nhưng ở cái này nhẹ nhàng trong giọng nói, không chút nào không che đậy ý uy hiếp. Vâng. Tại Tống gia thất trưởng lão vừa dứt lời, một thân cao chí thước, hình thể khôi ngô Lâm gia trưởng lão lập tức giận đến cực hạn. Hắn đột nhiên đem một thanh trọng kiếm cắm vào đại địa, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận, thanh âm trầm muộn hướng phía Tống gia thất trưởng lão mở miệng nói, ngươi Tống gia tuy mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ bằng một câu, liền mưu toan cướp đi ta Lâm gia đánh xuống thành thị, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức. Nói chuyện Lâm gia trưởng lão liều mạng khắc chế cảm xúc, không có cách, Thiên Nham thành Tống gia thực sự quá mức cường thịnh. Nếu như làm tức giận Tống gia, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không cam lòng. Từ Triệu gia xâm phạm, đến Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên thành. Lâm gia có quá nhiều tộc nhân hy sinh, có quá nhiều tộc nhân chết. Nhưng là bây giờ, tất cả thành quả thắng lợi đều muốn bị Tống gia cướp đi. Đang nói chuyện Lâm gia trưởng lão chung quanh, đông đảo Lâm gia tộc nhân, giáp vệ, giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bất quá tất cả mọi người duy trì khắc chế, liền ngay cả những kia tuổi trẻ hậu bối cũng không tiếp tục xúc động. Trải qua một lần sinh tử tẩy lễ, bọn hắn đều trưởng thành không ít. Bọn hắn rõ ràng đầy ngập nhiệt huyết xúc động, chỉ làm cho toàn cả gia tộc mang đến tai nạn. Lâm Trường Ca cùng số ít Lâm gia trưởng lão thì là nhìn về phía Lâm Tức Dạ. Đối mặt Tống gia uy hiếp, cuối cùng nên xử lý như thế nào? Còn phải từ lão tổ đến quyết định. Ngay tại lúc này, đối mặt tên kia Lâm gia trưởng lão biệt khuất chất vấn, Tống gia thất trưởng lão đột nhiên giơ ra gậy như que tuổi bàn tay, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Thần sắc hắn băng lãnh, cao cao tại thượng, đưa tay ở giữa, liền muốn trấn sát tên kia Lâm gia trưởng lão. Phàm nhân sâu kiến, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách à? Kẻ như du dế cũng dám chất vấn bản tọa, thật sự là muốn chết. Tống gia thất trưởng lão tốc độ cực nhanh, hắn không để ý chút nào cùng Lâm Tức Dạ mặt mũi, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, liền muốn ngay trước mặt Lâm Tức Dạ, tại chỗ xóa bỏ một vị Lâm gia trưởng lão. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện kỳ biến, đông đảo Lâm gia tộc sắc mặt người kỳ biến, trong lòng đã phẫn nộ, lại cảm thấy biệt khuất. Thế nhưng là đối mặt một tôn tu tiên giả, phàm nhân phẫn nộ cũng tốt, biệt khuất cũng được, đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tống gia thất trưởng lão như vậy làm việc, dĩ nhiên không phải hắn ngang ngược càn rỡ, ngạo mạn cuồng vọng. Hắn tu luyện mấy chục năm tuế nguyệt, nội tâm đã sớm trở nên vô cùng tỉnh táo cùng lý trí. Hắn tận lực xuất thủ, đã là vì thăm dò Lâm Tức Dạ danh giới cuối cùng, cũng là đang mượn cơ gõ Lâm gia. Về phần Tống gia ngũ trưởng lão, giờ phút này tựa như một cái người trong suốt, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Chớ nhìn hắn dáng người mập lùn, mặt mũi tràn đầy chất phác, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải hạng người bình thường. Hắn giờ phút này giữ im lặng, chính là chuẩn bị tại bầu không khí khẩn trương, thậm chí mất khống chế lúc, lập tức đứng ra hát mặt đỏ, cũng thuận thế hòa giải. Dù sao hai người đến đây, chỉ là muốn đoạt đi một bộ phận lợi ích, mà không phải cùng Lâm gia khai chiến. Thế lực ở giữa bất kỳ cái gì lấy thế để người, không đúng. Cuối cùng đều chỉ là vì lợi ích hai chữ. Hừ. Đối mặt Tống gia thất trưởng lão thăm dò cùng gõ, Lâm Tức Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra tam tài trận cờ quả quyết xuất thủ đánh trả. Lúc này, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa, chỉ có dùng thực lực cùng sát phạt, triệt để trấn nhiếp đối thủ. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ cũng sẽ không mãng đến trực tiếp chém giết Tống gia thất trưởng lão. Lấy Lâm gia hiện tại nội tình thực lực, triệt để cùng Tống gia kết thủ, phong hiểm thực sự quá lớn. Muốn cùng Tống gia xoay cổ tay, Lâm gia chí ít cần ẩn nút phát triển một đoạn thời gian. Cho nên vì tranh thủ thời gian, tại Tử Xuyên thành vấn đề bên trên, Lâm gia vẫn là phải nhượng bộ. Bất quá nhượng bộ trước đó, cũng trước hết tranh một chuyến. Chỉ có dám lui, dám tranh, mới có thể cam đoan Lâm gia cầm tới càng nhiều lợi ích. Lâm gia cầm tới càng nhiều lợi ích, Lâm Tức Dạ làm lão tổ, cũng có thể hưởng thụ được càng nhiều công vụ. Chương 36, thương lượng đàm phán, ẩn nút phát triển. Chương 36, thương lượng đàm phán, ẩn nút phát triển. Rầm rầm. Nương theo lấy tam tài trận cờ phát động, Tống gia thất trưởng lão, Ngũ trưởng lão, trong nháy mắt bị bao phủ tại trận kỳ sát thương phạm vi ở trong. Lấy tam tài trận cờ làm tâm, phương viên 50m phạm vi bên trong, kim, mộc, lửa, ba loại thiên địa nguyên tố giáng lâm. Tống gia thất trưởng lão thân thể tức thì bị một đầu từ một nguyên tố ngưng tụ dây leo vây khốn. Hắn vừa định tránh thoát dây leo, lại tiếp tục gặp kim nguyên tố lợi kiếm, hỏa nguyên tố thiêu đốt công kích. Trong lúc nhất thời, dù là hắn có được luyện tạng cảnh trung kỳ tu vi, cũng lộ ra chật vật đến cực điểm, khổ không thể tả. Vị kia Tống gia Ngũ trưởng lão tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn áo bào, lông tóc, tất cả đều bị hỏa nguyên tố nhóm lửa, mặt phi nộn trên má, tức thì bị kim nguyên tố lợi kiếm hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Tại ta Lâm gia địa bàn, đụng đến ta Lâm gia tổng nhân, là ai cho hai vị dũng khí? Nhìn qua hai tên Tống gia trưởng lão thê thảm bộ dáng, Lâm Tức Dạ thanh âm giản mua bên trong ẩn chứa sắc cơ. Hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục càng là tại Lâm Tức Dạ lòng bàn tay hiện hiện. Tam tài trận cờ công phạt phạm vi bên trong, tại hai tên Tống gia trưởng lão chú ý tới Lâm Tức Dạ trong tay cấp thấp ngũ lôi phù lục về sau, trong lòng lập tức hiện ra sợ hãi. Lâm Tức Dạ xuất ra cấp thấp ngũ lôi phù lục cũng không phải thật muốn sử dụng. Hắn chỉ là phải dùng ngũ lôi phù lục trấn nhiếp hai tên Tống gia trưởng lão. Dù sao dựa vào tam tài trận cờ còn xa xa không thể uy hiếp Tống gia. Thậm chí tại Tống gia biết mình có được ẩn linh cấp trận kỳ pháp bảo về sau, sẽ còn sinh ra lòng mơ ước. Nhưng xuất ra cấp thấp ngũ lôi phù lục về sau, Tống gia liền không lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đối mặt có một kiện ẩn linh cấp trận kỳ pháp bảo, hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục Lâm Tức Dạ, Tống gia cho dù có năng lực trấn áp, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Một kiện ẩn linh cấp trận kỳ pháp bảo, hoặc là hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục nhiều nhất có thể uy hiếp được hai, ba tên luyện tạng cảnh tu tiên giả. Nhưng hai món đồ này phối hợp cùng một chỗ, thậm chí đều có thể tạo thành 5, 6 tên luyện tạng cảnh tu tiên giả trọng thương chết. Nếu là thật tổn thất 5, 6 tên luyện tạng cảnh tu tiên giả, dù là Tống gia nội tình lại thâm hậu, cũng sẽ bị thương cân độ cốt. Bất quá mặc dù có 90% chắc chắn chấn nhiếp Tống gia, sau đó cho Lâm gia tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Lâm Tức Dạ trong lòng cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Hắn chuẩn bị hao phí món tiền khổng lồ, trước lợi dụng giám tiên bảo kính đem hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục thăng cấp cường hóa, sau đó lại dùng tất cả linh thạch mảnh vỡ tăng lên một đợt tư chất của mình. Cuối cùng, lại dùng gốc kia còn thừa lại 7 mảnh cành lá trăm năm tối linh thảo tiến về càng lớn tu tiên thị phường, đổi lấy một chút đối địch bảo vật. Tại Lâm Tức Dạ suy nghĩ cuộn, quy hoạch bố cục thời điểm, bị vây ở tam tài trận cờ bên trong hai tên Tống gia trưởng lao sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng lựa chọn chịu thua. Lâm Minh thủ hạ Lưu Thịnh, vừa rồi đều là hiểu lầm, tại hạ xin lỗi ngươi, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Tống gia Ngũ trưởng lão nâng cao buồn bã thân thể, thanh âm rất là lo lắng. Mặc dù hắn cũng rõ ràng Lâm Tức Dạ rất đại khái suất không sẽ chém giết bọn hắn hai người, nhưng hắn không dám đánh cược. Tu tiên thế giới xưa nay không khuyết thiếu tiên điên, nếu như Lâm Tức Dạ liều lĩnh trực tiếp xóa bỏ hai người bọn họ, coi như Tống gia tức giận phía dưới không tiếc bất cứ giá nào thay hai người báo thù, vậy cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Tính mệnh không có, liền hết thể tan thành mây khói. Thương lượng, hai vị đầu tiên là không mời mà tới, sau đó liền muốn xâm chiếm ta Lâm gia địa bàn, giết ta Lâm gia tộc nhân. Cái này còn có cái gì có thể thương lượng? Lâm gia mặc dù yếu, lại không thể đủ. Phạm ta Lâm gia người, đương nỗ lực máu tươi lại giới. Lâm Tức Dạ đang khi nói chuyện, lòng bàn tay hai tấm cấp thấp ngũ lôi phủ lục gần ẩn muốn bị tỉnh lại lực lượng. Từ sát lôi đình vần quanh, nguy hiểm mà khí tức ngột ngạt đẩy ra. Thấy thế, hai tên Tống gia trưởng lão con người thích chặt, nhất là Tống gia thất trưởng lão, hắn nằm sấp trên mặt đất, trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Nếu là vừa rồi hắn thu liễm một chút, không đối Lâm gia vị trưởng lão kia xuất thủ, có lẽ cục diện sẽ không như vậy khẩn trương. Chậm. Lâm Minh chậm đã. Tống gia Ngũ trưởng lão mở miệng lần nữa, hắn chỉ sợ Lâm Tức Dạ động thủ thật. Mặc dù trên người hắn cũng có bảo mệnh chi vật, nhưng bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, hắn căn bản không có nắm chắc tránh thoát cấp thấp ngũ lôi phù lục công kích. Một chương cấp thấp ngũ lôi phù lục uy lực đủ để cho bẩn linh cảnh giai đoạn trước tu sĩ thụ thương, chớ nói chi là hắn cái này luyện tạng cảnh trung kỳ tồn tại. Nếu như không có bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, hắn dựa vào trên tay bảo vật, có lẽ tại cấp thấp ngũ lôi phù lục công kích đến, còn có hy vọng giữ được tính mạng. Nhưng bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, tình cảnh của hắn tương đương bị động. Thử xuyên hành, có thể về Lâm gia quản hạt. Bất quá Triệu gia nội tình tích lũy, ta Tống gia nhất định phải lấy đi. Đây là ta Tống gia tộc trưởng ý tứ. Lâm Minh, còn xin ngài ngươi không nên vọng động. Tống gia ngũ trưởng lão có quắp tại trên mặt đất, không ngừng tránh né lấy tam tài trận cờ bên trong nguyên tố công kích. Nghe được Tống gia ngũ trưởng lão nhượng bộ, Lâm Tức Dạ vẫn không có thu hồi cấp thấp ngũ lôi phù lục. Giao ra Triệu gia nội tình tích lũy, cái này đương nhiên không có khả năng. Bất quá Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm lợi ích, Lâm gia cũng nhất định phải tạm thời nhường ra một bộ phận. Nếu là chỗ tốt gì cũng không chiếm được, Tống gia đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Tử Xuyên thành làm tâm, phía ngoài nhất 300 dặm phạm vi thế lực có thể tặng cho người Tống gia. Đây cũng là ta Lâm gia danh giới cuối cùng. Triệu gia nội tình tích lũy cũng tốt, Tử Xuyên thành quyền quản hạt cũng được. Đây đều là ta Lâm gia hạch tâm lợi ích. Hạch tâm lợi ích, không có chỗ để đàm phán. Lâm Tức Dạ nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe vậy, nguyên bản thấp thỏm lo âu Tống gia ngũ trưởng lão, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Tức Dạ nguyện ý đàm phán thương lượng, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Chí ít vô luận đàm phán kết quả như thế nào, tính mạng của mình chí ít không lo. Lâm Minh, Tử Xuyên thành phía ngoài nhất khu vực, cơ bản không có một tòa trấn. Đồng thời đều là một chút sông núi hiểm yếu, không cách nào khai khẩn trồng đất hoang. Người Lâm gia có được Tử Xuyên thành, lại đạt được Triệu gia 400 năm nội tình tích lũy. Cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tử Xuyên thành phía ngoài nhất 700 dặm phạm vi thế lực, nhất định phải cho ta Tống gia. Lâm Minh, chúng ta đại biểu Tống gia mà đến, nếu như chúng ta lấy về đồ vật, không thể để cho tộc trưởng hài lòng, đến lúc đó. Ai? Tống gia ngũ trưởng lão cười khổ mở miệng nói. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng hắn ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nếu là Tống gia cầm tới lợi ích quá ít, Tống gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, những này lý do thoái thác đều chỉ là hắn đàm phán thủ đoạn. Chỉ cần có thể thu hoạch một bộ phận lợi ích, trước mắt Tống gia căn bản sẽ không cùng Lâm gia khai chiến. Chương 37, dạy bảo tộc nhân, biết hổ thẹn sau dũng. Chương 37, dạy bảo tộc nhân, biết hổ thẹn sau dũng 700 dặm. Ha ha ha. Đối mặt Tống gia ngũ trưởng lão có kẻ mặc cả, Lâm Tức Dạ cười lạnh. Nghe được Lâm Tức Dạ tiếng cười lạnh, bị vây ở tam tài trận cờ bên trong, vết thương chẳng trị Tống gia ngũ trưởng lão rơi vào đường cùng, kiên trì mở miệng nói, "Lâm huynh, 600 dặm." Liền 600 dặm. Chỉ cần Lâm huynh đồng ý, ta trở về trong tộc về sau, sẽ tận lực thuyết phục tộc trưởng, để cho ta Tống gia cùng Lâm huynh gia tộc tổng kết liên minh. Từ đây cộng đồng tiến tới. Tống gia ngũ trưởng lão khí tức càng thêm suy yếu, tại tam tài trận cờ rào sát dưới, hắn thực sự gánh không được. Coi như Lâm Tức Dạ không có chân chính dự định chém giết hắn, nếu là ở chỗ này thụ thương quá nặng, hắn cũng sẽ tổn thương tiên đạo căn cơ, thậm chí là ảnh hưởng tuổi thọ. 600 dặm, xem ra vẫn là không có nói chuyện. Dù cho Tống gia ngũ trưởng lão lần nữa nhượng bộ, Lâm Tức Dạ vẫn là không có thu hồi tam tài trận cờ. Tại đại đa số thời điểm, đàm phán quá trình chính là song phương không gãy lìa bên trong quá trình. Đàm phán trọng yếu nhất chính là bước vàng, không hoảng không loạn, sau đó tại cho mình chế tạo càng nhiều ưu thế đồng thời, tiến một bước bức bách đối thủ nhượng bộ. Lâm Minh, Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm phạm vi thế lực, ngươi Lâm gia chỉ xuất ra phía ngoài nhất 300 dặm. Cái này thực sự có chút quá ít. Tống gia ngũ trưởng lão giang chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục cùng Lâm Tức Dạ có kẻ mặc cả nói. Cuối cùng, lại trải qua từng tràng lôi kéo, Lâm Tức Dạ vẫn là để ra 500 dặm phạm vi thế lực. Tống gia thế lớn, Lâm gia nếu là không cắt nhường lợi ích, chắc chắn lần nữa nên đón một trận tranh đấu. Lâm gia hiện tại nội tình căng cơ, quá mức nông cạn, lại vừa trải qua một trận đại chiến, Lâm gia nhu cầu cấp bách duy trì hoàn cảnh bên ngoài hòa bình. Bất quá đối với Tống gia Lâm Tức Dạ cũng triệt để lên sát tâm. Những này cắt nhường phạm vi thế lực, coi như trước đặt ở Tống gia trong tay. Chờ Lâm gia triệt để ổn định Tử Xuyên thành cục diện, đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức kết thúc, chính là đoạt lại hết thảy thời điểm. Chiếm Lâm gia tiện nghi, chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hoa. Thỏa đàm hết thể về sau, Lâm Tức Dạ đưa tay vung lên, rút về tam tài trận cờ. Lâm Minh, sau này còn gặp lại. Theo tam tài trận cờ bị Lâm Tức Dạ thu hồi, Tống gia ngũ trưởng lão không có tại Tử Xuyên thành tiếp tục lưu thêm, hắn ôm quyền hướng phía Lâm Tức Dạ thi lễ một cái, sau đó đào mệnh giống như mang theo Tống gia thất trưởng lão, cấp tốc hướng phía ngoài thành rời đi. Mặc dù lần này đi vào Tử Xuyên thành, hai người cũng không có triệt để hoàn thành Tống gia tộc trưởng an bài nhiệm vụ, nhưng cũng thuận lợi từ Lâm gia trong tay, cầm đi 500 dặm phạm vi thế lực. Phải biết, Tống gia trước mắt trưởng khống phạm vi thế lực cũng liền xuyên qua nam bắc 2000 dặm. 500 dặm phạm vi thế lực đối với Tống gia mà nói cũng đã là một mảnh không nhỏ địa bàn. Càng quan trọng hơn là, lần này khai cương thác thổ, Tống gia không có trả bất cứ giá nào. Có này công tích, lần tiếp theo tộc trưởng tuyển cử, tất nhiên lại là Tống gia tộc trưởng một mạch thắng được. Nhìn qua hai tên dần dần từng bước đi đến Tống gia trưởng lão, đông đảo Lâm gia tộc người đầy mặt trầm nặng, không ít người nắm chặt nắm đấm, tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, có biết khuất, đành chịu, cũng có phẫn nộ. Nhất là những kia tuổi trẻ khí thịnh Lâm gia hậu bối, đối với Tống gia chặn ngang một cước, cường thế cướp đi Tử Xuyên thành trung quanh 500 dặm phạm vi thế lực, bọn hắn giận đến cực hạn. Chỉ có những cái kia xử lấy quải trượng, tóc trắng tóc trái đảo Lâm gia lão nhân, vẫn như cũ thần sắc kiên tĩnh. Sống càng lâu, liền càng có thể minh bạch thế giới tàn khốc. Ngươi nếu không mạnh, liền sẽ gặp ức hiếp. Ngươi nếu không mạnh, dù là tới tay lợi ích, như thường sẽ bị cướp đi. Ngươi nếu không mạnh, liền không có tôn nghiêm, thậm chí không có sinh tồn tư cách. Thế lực ở giữa là như thế này, cá thể ở giữa cũng là như thế. Mưa lớn trong mưa to, tất cả Lâm gia tộc người đều trầm mặc. Ngay tại không khí ngột ngạt đến cực hạn lúc, Lâm Tức Dạ chậm rãi mở miệng, phẫn nộ a, cảm thấy bất lực a. Đây hết thảy nguyên nhân chính là ta Lâm gia không đủ mạnh. Không đủ mạnh, liền muốn tạm thời gánh vác xỉ nhục. Lâm Tức Dạ đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong hiện ra vô tận thâm thúy, phản phất tại trong mắt của hắn bên trong, có tinh hà lấp lóe, có vô tận vũ trụ. Nghe được Lâm Tức Dạ thanh âm, đông đảo Lâm gia tộc nhân nhao nhao cúi đầu. Quá khứ trăm năm ở giữa, Lâm gia tình cảnh quá mức thoải mái dễ chịu. Thoải mái dễ chịu đến không ít tộc nhân đều quên thế giới tàn khốc. Thẳng đến Triệu gia xâm phạm, thẳng đến tại Tống gia uy hiếp dưới, các nhường đã tới tay lợi ích. Cũng may mắn có lao tổ tọa trấn, lần lượt hóa giải gia tộc nguy cơ. Nếu là không có lao tổ, chỉ sợ cũng chờ không đến Triệu gia xâm phạm, Lâm gia liền đã tại quá khứ trăm năm tuế nguyệt bên trong, từng bước một suy sụp, thậm chí là đi hướng hủy diệt. Nhớ kỹ, tại khi yếu ớt gặp quất nhục, không muốn phẫn nộ, nên biết hổ thẹn sau đó dũng. Lâm Tức Dạ thanh âm tăng thương, quên quần trong mưa to, hắn dạy đông đảo Lâm gia tộc người, nhất là những kia tuổi trẻ hậu bối. Tạm thời cắt nhường 500 dặm phạm vi thế lực Lâm Tức Dạ cũng không thèm để ý, hắn càng để ý là rèn đúc Lâm gia tinh thần cùng tín niệm. Tinh thần cùng tín niệm mới là duy trì một cái gia tộc cường thịnh công suy, sừng sững vạn cổ hải tâm. Nếu là một cái thế lực lòng người tan rã, coi như phát triển vô cùng to lớn, nội bộ cũng nhất định sẽ tranh đấu không ngừng, thậm chí đi hướng chia năm xẻ bảy. Nếu ta người Lâm gia người hăng hái, chỉ là Tống gia tính là gì? Đợi cho năm nào, coi như quét ngang Tân Quốc, lại có gì khó? Khổ tâm người, trời không phụ, làm gai nếm mật, mang giáp 3000 có thể nuốt tống, ủng minh trăm vạn quét trừ quốc. Bạch Lâm Tức Dạ tóc trắng phiêu đãng, hắn đưa lưng về phía đông đảo tộc nhân, từng bước một đi vào ngày xưa Triệu gia phủ đệ, chỉ để lại từng đạo thanh âm quanh quẩn tiên địa. So sánh Lâm gia tộc địa, Triệu gia phủ đệ quy mô, đơn giản có thể so với một tòa mô hình nhỏ hoàng cung. Đồng thời Triệu gia phủ đệ tiên địa linh khí, hiển nhiên viễn siêu Lâm gia tộc địa. Lâm Tức Dạ tìm một chỗ nhất thanh tĩnh, thiên địa linh khí nồng nặc nhất tiểu viện, đang bố trí một tòa cơ sở huyễn trận về sau, liền chuẩn bị bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Từ trấn sát Triệu gia còn sót lại tu sĩ, xóa đi ba nhà lão tổ, lại đến cùng Tống gia hai vị trưởng lão rằng co, đều để Lâm Tức Dạ tiêu hao rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục trạng thái, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số. Tại Lâm Tức Dạ bắt đầu tu luyện khôi phục trước, cũng không quên phân phó tộc nhân đem Triệu gia một nửa nội tình đưa đến hắn chỗ tiểu viện. Đứng tại đầy viện thế tục vàng bạc tài bảo trước, Lâm Tức Dạ lấy ra giám tiên bảo kính bắt đầu cường hóa trên người các loại vật phẩm. Đầu tiên là hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục, đôi này trước mắt Lâm Tức Dạ tới nói, có thể nói là tuyệt đối đòn sát thủ. Cái này hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục dù là tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng muốn thăng cấp cường hóa. Về phần pháp bảo, công pháp, Lâm Tức Dạ cũng không có lựa chọn dùng giám tiên bảo kính đi thăng cấp cường hóa. Lâm Tức Dạ trong tay pháp bảo đều là huyền linh cấp pháp bảo. Huyền linh cấp pháp bảo tiến một bước thăng cấp cường hóa, chính là trúc cơ cấp pháp bảo. Nếu như nói huyền linh cấp pháp bảo, Lâm Tức Dạ còn có thể dùng linh thạch mảnh vỡ, miễn cưỡng phát huy thứ nhất bộ phận lực lượng, kia trúc cơ cấp pháp bảo, Lâm Tức Dạ hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Mà công pháp, Lâm Tức Dạ trên tay công pháp cơ bản đều là trúc cơ công pháp, thậm chí còn có một quyển có thể tu luyện tới kết đan cảnh Xích Viêm đạo kinh quyển thứ hai. Cho nên tại công pháp phương diện, Lâm Tức Dạ cũng không cần thăng cấp cường hóa. Cuối cùng, Lâm Tức Dạ quyết định đem tất cả tài nguyên đều tiêu hao tại tăng lên tư chất của mình, cùng thăng cấp cấp thấp ngũ lôi phù lục còn có chữa trị tòa kia trúc cơ cấp tụ linh trận phía trên. Chương 38, ngũ lôi phù bảo, gấp 20 lần tụ linh. Chương 38, ngũ lôi phù bảo, gấp 20 lần tụ linh. Làm xong các loại quy hoạch về sau, Lâm Tức Dạ không chút do dự đem từng dương thế tục bằng bạc toàn bộ đặt ở giám tiên bảo kính mặt ngoài. Cơ hội trong phút chốc, kia từng dương thế tục bằng bạc liền triệt để bị giám tiên bảo kính tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính, đem mặt kính đầu tiên nhắm ngay một trường cấp thấp ngũ lôi phù lục. Rầm rầm, huyền diệu mà thần bí quang mang tuôn ra mặt kính, rơi vào cấp thấp ngũ lôi phù lục mặt ngoài. Trong chốc lát, nguyên bản có chút thô ráp cấp thấp ngũ lôi phù lục dần dần bắt đầu phát sinh thay biến. Đợi cho giám tiên bảo kính mặt kính không còn tuôn ra quang mang về sau, tấm kia cấp thấp ngũ lôi phù lục thình lình biến thành một khối cùng loại lệnh bài vật phẩm. Lâm Tức Dạ đem sau khi cường hóa cấp thấp ngũ lôi phù lục cầm trong tay, cẩn thận chu đáo. Được cường hóa sau cấp thấp ngũ lôi phù lục từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đã không còn là một tấm bùa chú, mà là biến thành một kiện phù bảo. Bất quá chỉ là vì cường hóa chương này cấp thấp ngũ lôi phù lục liền tiêu hao Triệu ra một phần tư nội tình tích lũy. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Lâm Tức Dạ cũng tuyệt đối là mạo kiếm. Cái này ngũ lôi phù bảo vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay, Lâm Tức Dạ đều có thể cảm nhận được nó nội bộ bàng bạc lực lượng. Nó phẩm chất, chỉ sợ đều đã tiếp cận trúc cơ cấp phù bảo. Phù bảo đó là một loại cùng loại pháp bảo đặc thù vật phẩm. Phù bảo sử dụng đối tu vi không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cho dù là thối thể luyện bị giai đoạn trước tu tiên giả đều có thể tùy ý sử dụng cao cấp phù bảo. Cần phải luyện chế một kiện phù bảo, không chỉ có sẽ hao tổn tự thân tu vi, thậm chí còn có thể tiêu hao tu sĩ tuổi thọ. Muốn luyện chế phù bảo đối tu sĩ cảnh giới cũng có yêu cầu. Chỉ có ẩn linh cảnh trở lên tu tiên giả mới có luyện chế phù bảo tư cách. Đưa một kiện phù bảo luyện thành về sau, bình thường có thể bộc phát ra người luyện chế một nửa lực lượng. Cho nên tại đại đa số thời điểm, các tu sĩ cũng không biết, cũng không muốn đi luyện chế phù bảo, bởi vì luyện chế phù bảo đại giới thực sự quá mức cao. Chỉ có loại kia đột phá vô vọng, đại nạn sắp tới tu tiên giả, nếu không sẽ không có người tùy tiện đi luyện chế phù bảo. Bởi vậy phù bảo giá trị tại nhiều khi thậm chí sánh vai một cấp pháp bảo, còn phải cao hơn rất nhiều. Cái gọi là có tiền mà không mua được, giá tử cao. Lâm Tức Dạ tại đem hai tấm cấp thấp ngũ lôi phù lục toàn bộ thăng cấp cường hóa trở thành ngũ lôi phù bảo về sau, ngày xưa Triệu ra một nửa nội tình tích lũy cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đối với cái này, Lâm Tức Dạ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Theo cảnh giới càng cao, Lâm Tức Dạ mạnh hơn hóa vật phẩm đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Càng là về sau, những này thế tục vàng bạc tài bảo đối Lâm Tức Dạ mà nói cũng sẽ dần dần mất đi giá trị. có thể lợi dụng giám tiên bảo kính thăng cấp càng vật phẩm có giá trị, Lâm Tức Dạ đương nhiên sẽ không tiếp tục tại một đống cấp thấp tài nguyên phía trên lãng phí thời gian. Trừ phi về sau có thể luyện chế một tôn có được đơn giản linh trí, tuyệt đối trung thành khôi lỗi. Sau đó tại tự mình tu luyện bế quan thời điểm, có thể để khôi lỗi thao túng giám tiên bảo kính cũng đem giám tiên bảo kính triệt để lợi dụng, để giám tiên bảo kính thời thời khắc khắc đều cho các loại vật phẩm thăng cấp cường hóa. Bất quá làm như vậy, nhất định phải giải quyết hai vấn đề, đầu tiên là chuẩn bị đủ nhiều tiêu hao tài nguyên, cùng chuẩn bị đủ nhiều có thể thăng cấp cường hóa tài nguyên. Lâm Tức Dạ trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, tại cất kỹ hai kiện trải qua thăng cấp cường hóa ngũ lôi phù bảo về sau, hắn lại lấy ra các loại linh thạch mảnh vỡ, tu tiên vật liệu, chuẩn bị thăng cấp bù đắp tòa kia trúc cơ cấp tụ linh trận. Cũng may mắn Lâm Tức Dạ tại chém giết Triệu gia, cùng kia ba nhà tu tiên giả về sau, thu được không ít tài nguyên, bằng không hắn cũng tuyệt đối không dám dạng này tiêu xài. Lại dùng chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tức Dạ đang tiêu hao trên thân hơn phân nửa tài nguyên tu luyện về sau, nguyên bản cực kỳ không trọn vẹn, chỉ còn lại 1/10 trúc cơ cấp tụ linh trận trận kỳ, rốt cục phát sinh thủy biến. Tại giám tiên bảo kính thăng cấp cường hóa phía dưới, tàn cơ thu được chữa trị, cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Phản phất tòa này trúc cơ cấp tụ linh trận đã bị triệt để chữa trị, nhưng Lâm Tức Dạ rất rõ ràng, tiêu hao một chút linh thạch mảnh vỡ, cùng một chút cấp thấp tài nguyên tu luyện, căn bản không có khả năng triệt để chữa trị một tòa trúc cơ cấp tụ linh trận. Nhưng trải qua giám tiên bảo kính thăng cấp cường hóa, tòa này trúc cơ cấp tụ linh trận chí ít đã có thể sử dụng. Lâm Tức Dạ thử nghiệm tại trận kỳ bên trong, để vào một khối linh thạch mảnh vỡ. Rất nhanh, trận kỳ tại linh thạch mảnh vỡ ra chỉ dưới, dần dần bắt đầu vận chuyển. Lấy trận kỳ làm trung tâm, trung quanh đại khái 10 mét phạm vi, trong nháy mắt tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Tại linh khí trong nước xoáy, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đại khái là vòng xoáy bên ngoài gấp 3. Có thể sinh ra gấp 3 tụ linh hiệu quả, nói rõ tòa này trúc cơ cấp tụ linh trận đã từ hoàn toàn không thể sử dụng, khôi phục được ẩn linh cấp tụ linh trận cấp độ. Bởi vì không có bị triệt để chữa trị, tụ linh hiệu quả chỉ có gấp 3, cho nên duy trì tòa này trúc cơ cấp tụ linh trận tiêu hao cũng không cao. Đại khái thời gian nửa tháng, tòa này trúc cơ cấp tụ linh trận mới có thể tiêu hao một khối linh thạch mảnh vỡ. Bất quá đối với Lâm Tức Dạ mà nói, gấp 3 tụ linh hiệu quả đã đủ. Dù sao tại đột phá trúc cơ cảnh, thậm chí kết đan cảnh trước, đối thiên địa linh khí tiêu hao đều không phải là phi thường khổng lồ. Đang lợi dụng giám tiên bảo kính đối tòa kia trúc cơ cấp tụ linh trận hoàn thành cường hóa chữa trị về sau, Lâm Tức Dạ trong tay linh thạch mảnh vỡ cũng đã chỉ còn lại cuối cùng 40 khối. Nghĩ tới đây, Dương Tắc tiếp tục xuất ra 20 khối linh thạch mảnh vỡ, dự định lợi dụng giám tiên bảo kính đem mình linh căn tiến hành thăng cấp cường hóa tại thối thể bốn cảnh, huyền cấp linh căn tu luyện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, nhưng đợi đến đột phá ẩn linh cảnh giới về sau, huyền cấp linh căn tu luyện ưu thế liền sẽ dần dần mất đi. Nếu như tu luyện tới trúc cơ cảnh lấy huyền cấp linh căn tu luyện hiệu quả, cơ bản rất khó thuận lợi kết đan, chớ nói chi là ở trên tiên lộ đi được càng xa. Đem 20 khối linh thạch mảnh vỡ đặt ở giám tiên bảo kính trên mặt kính về sau, Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính đem trên mặt kính tán phát thần bí quang mang bao trùm đến tự thân trên thân. Bị giám tiên bảo kính tán phát quang mang bao phủ thân thể, Lâm Tức Dạ lập tức cảm giác có một cỗ huyền diệu ấm áp lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Bất quá vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, cỗ lực lượng kia liền dần dần tán loạn. Lúc này, giám tiên bảo kính cũng không còn phát ra quang mang. Tại vừa rồi kia cỗ ấm áp huyền diệu lực lượng bao phủ xuống, Lâm Tức Dạ cảm giác tư chất của mình lại tăng lên không ít. Nhưng cũng tiếc chính là, Lâm Tức Dạ thể nội linh căn tư chất như trước vẫn là huyền cấp linh căn. Rất hiển nhiên, 20 khối linh thạch mảnh vỡ giá trị hoàn toàn không đủ để huyền cấp linh căn tăng lên tới địa cấp linh căn. Lâm Tức Dạ ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn, đối với kết quả này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cường hóa thăng cấp linh căn sau khi thất bại, Lâm Tức Dạ quả quyết thu tay lại, không tiếp tục tiêu hao linh thạch mảnh vỡ. Còn lại 20 khối linh thạch mảnh vỡ, Lâm Tức Dạ đã không còn dám tùy tiện tiêu xài. Hắn nhất định phải đem còn lại linh thạch mảnh vỡ, một bộ phận phải dùng để duy trì tụ linh trận, một bộ phận thì là cần dùng đến phụ trợ tu luyện, cùng trợ giúp mình mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lâm Tức Dạ đã làm ra quyết định, hắn dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp tu luyện tới luyện tạng cảnh viên mãn. Chờ đột phá đến luyện tạng cảnh viên mãn về sau, hắn liền muốn mau chóng bắt đầu tích lũy nội tình, cũng vì đột phá ẩn linh cảnh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lâm Tức Dạ rất rõ ràng, chỉ có bước vào ẩn linh cảnh về sau, mới xem như chân chính bước vào tiên đạo cánh cửa. Chỉ có đến ẩn linh cảnh giới, tại cái này tấn quốc trong tu tiên giới, mới có thể chính thức có được địa vị. Ẩn linh cảnh tu sĩ, mặc dù không gọi được cái gì cường giả, nhưng ở tấn quốc cảnh giới, ẩn linh cảnh tu sĩ vô luận đi đến nơi nào, đều có thể có một chỗ cắm rủi. Thu liễm trong lòng các loại tạp niệm, Lâm Tức Dạ hai con ngươi khép hở, lặng lặng xếp bằng ở tụ linh trận bên trong, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tiếp nhận thiên địa linh khí cọ rửa tẩy lễ. Chương 39, tài chính vấn đề, đầy trời phú quý. Chương 39, tài chính vấn đề, đầy trời phú quý. Thời gian lưu chuyển, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, chính là nửa năm. Thu đi trời đông giá rét đến, màu bạc băng sương phủ kín mặt đất bao la, tô điểm dãy núi bạc hè, buộc vòng quanh một bức tráng lệ bức tranh. Từ xuyên thành bên trong, Lâm Trường Ca tại nửa năm này thời gian bên trong, đem ngày xưa Triệu gia phủ đệ triệt để cải tạo trở thành Lâm gia tộc địa. Đồng thời hắn còn tại Lâm gia mới tộc địa bên trong, gien đúc một tòa công lao sự nghiệp tử. Những cái kia thay Lâm gia mà chiến, vì Lâm gia mà chết tộc nhân cùng giáp vệ, danh tự đều bị viết tại công lao sự nghiệp tử bên trong, chỉ cần Lâm gia truyền thừa vẫn còn, bọn hắn liền sẽ một mực bị hương hỏa cung phụng, bị hậu nhân ghi khắc. Công lao sự nghiệp tử thành lập, cũng làm cho Lâm gia nội bộ lực ngưng tụ, tăng lên thêm một bước. Ngoại trừ ngưng tụ Lâm gia nội bộ, Lâm Trường Ca nửa năm qua này, đối Tử Xuyên Thành, cùng Tử Xuyên Thành bên ngoài quản lý, cũng giống vậy không có rơi xuống. Tử Xuyên Thành phạm vi ngàn dặm, tổng cộng có 7 cái trấn, cùng mấy trăm cái thôn trại. Bị tống gia lấy đi 500 dặm phạm vi thế lực về sau, Lâm gia trước mắt có thể trưởng công trấn, tổng cộng có 4 cái. Cái này 4 cái trấn, theo thứ tự là Tiểu trấn, Thiết Nham trấn, Tự Thủy trấn, cùng Thanh Tuyền trấn. Cái này 4 cái trấn bên trong, chỉ có Tiểu trấn quy mô lớn nhất, sản nghiệp nhiều nhất, đồng thời nhân khẩu vượt qua 4 vạn. Cơ hồ đạt đến Tử Xuyên thành 1/3. Mà cái khác 3 cái trấn, quy mô đều phi thường nhỏ, nhân khẩu cơ bản chỉ có 2, chừng 3 vạn. Vì tốt hơn quản hạt 4 trấn, Lâm Trường Ca vận dụng Triệu gia nội tình 1/4, tại nửa năm ở giữa, xây dựng một đầu kết nối 4 trấn đường đất. Tại xây dựng đầu này đường đất về sau, 4 trấn cùng Tử Xuyên thành giao thông vắng lai, hiệu suất đề cao mấy lần. Lâm gia càng là có thể lợi dụng đường đất lưới, trong thời gian ngắn nhất, đem giáp vệ lực lượng điều động đến bất kỳ một cái trấn. Ngoại trừ sửa đường trải cầu, phát triển mậu dịch, Lâm Trường Ca còn tự thân gây dựng một chi vạn người quân đoàn, cùng một chi 500 người kỵ binh hạng nặng. Hắn cơ bản dựa theo Lâm Tức Dạ lúc trước cung cấp tư tưởng, từng bước một tại áp dụng kế hoạch. Cổ vũ tộc nhân sinh dục dòng dõi, tìm kiếm có được linh căn hải nhi hài đồng, đối một chút thế lực tiến hành thông gia thẩm thấu. Lâm Trường Ca cũng tất cả đều tại làm. Bất quá hắn cũng biết, có một số việc không đội bằng được, nhất định phải một chút xíu tiến hành, chậm rãi tích lũy. Còn có một ít chuyện thì là cần tùy duyên, tỉ như trong tộc sinh ra có linh căn hậu bối, hay là tìm kiếm có được linh căn hải nhi hài đồng. Đây đều là rất ngẫu nhiên sự tình, căn bản cưỡng cầu không tới. Từ Xuyên thành Lâm gia trong phủ đệ, Lâm Trường Ca ngồi có trong hồ sơ trước sân khấu, một bên nhìn qua ngoài phủ đệ gió tuyết đầy trời, một bên xử lý chồng chất như núi gia tộc sự vụ. Hiện tại Lâm Trường Ca không chỉ có muốn quản lý Lâm gia nội bộ sự tình, càng phải quản lý một tòa thành, 4 tòa trấn, cùng hơn 50 cái thôn trại sự vụ. Từ Xuyên thành trung quanh 500 dặm phạm vi thế lực, mặc dù đều thuộc về Lâm gia, nhưng này chút thôn trại trong trấn gia tộc vẫn như cũ như lúc trước như vậy, thường xuyên buộc phát tranh đấu. Đối mặt dạng này một cái bẫy mặt, Lâm Trường Ca phải đi nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn muốn dựa theo Lâm Tức Dạ ý tứ, đem Lâm gia trong phạm vi thế lực thôn trại, cổ trấn toàn bộ chỉnh hợp, từ đó hình thành một cái lấy Lâm gia làm hạch tâm chính thể. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Lâm gia kinh tế càng phồn vinh, cũng để Lâm gia phạm vi thế lực nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Lâm gia hiện tại tình trạng kinh tế kỳ thật đã tương đương nghiêm trọng. Triệu gia kia một nửa nội tình, trải qua Lâm Trường Ca nửa năm dày vò, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nửa năm qua này, hắn làm sự thật tại nhiều lắm, mà lại có một số việc hắn còn phải đi làm. Vô luận là tổ kiến giáp vệ quân đoàn, sửa đường trải cầu, an ủi tộc nhân, đều cần tiêu hao đại lượng tài phú. Cứ việc tại tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên thành về sau, Lâm Trường Ca liền tự mình mang theo tộc nhân, vơ vét Thiết Nham trấn, Tự Thủy trấn, Thanh Tuyền trấn những cái kia tu tiên gia tộc nội tình, nhưng ở Lâm gia trước mắt khổng lồ tiêu hao trước mặt, vẫn như cũng lộ ra hạt cát trong sa mạc. Hiện tại Lâm gia toàn bộ vốn liếng đã chỉ có 5000 lượng bạc ngân. Này một ít gia tộc tài sản, nhiều nhất còn có thể duy trì Lâm gia vận chuyển thời gian nửa tháng. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Ca liền mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Gia tộc tài sản còn thừa không nhiều, đây là việc nhỏ. Nhưng Lâm gia hiện tại sản nghiệp cơ bản ở vào nhập không đủ xuất trạng thái. Tại cái vị diện này, thế tục giới chủ yếu tiền tệ, bình thường là đồng tệ, bạch ngân, hoàng kim. 1-2 hoàng kim chính là 10 lượng bạc. 1 lượng bạc chính là 100 viên đồng tệ. Ngay tại Lâm Trường Ca vắt hết óc, liều mạng suy tư làm sao thay đổi gia tộc tài chính thời điểm, một mặc lộng lẫy trưởng bảo thanh niên chợt xông vào Lâm gia chính điện. Thanh niên mang trên mặt một tia hưng phấn, phản phất như gặp phải cái gì thiên đại hỷ sự, hắn nhìn thấy Lâm Trường Ca về sau, thậm chí đều quên hành lễ, mà là không kịp chờ đợi mở miệng nói: "Tộc trưởng, tại Thanh Tuyển trấn bên ngoài 50 dặm địa, Lâm Mặc trưởng lão phát hiện một tòa cơ lớn mỏ bạc. Trải qua thăm dò, tòa kia mỏ bạc chiều dài có 20 dặm, chiều rộng 10 dặm. Nó chiều sâu, hiện tại tạm thời không biết được. Bất quá căn cứ Lâm Mặc trưởng lão sơ bộ phán đoán, nếu như toàn bộ khai thác, ta Lâm gia ít nhất có thể thu hoạch được 10 tỷ lạng bạch ngân." Nghe được thanh niên lời nói, ngồi tại chiếc ghế bên trên Lâm Trường Ca lập tức hai mắt tỏa sáng. 10 tỷ lạng bạch ngân, cái này tương đương với 1 tỷ lượng hoàng kim. Phải biết, dù là Triệu gia 400 năm nội tình tích lũy, quy ra xuống tới, nhiều nhất cũng liền tương đương với 500 triệu lượng hoàng kim. Đầu kia bạch ngân khoáng mạch giá trị, ít nhất là 2 cái Triệu gia nội tình tích lũy. Nếu như thu hoạch được khoản tài phú này, Lâm gia tất cả khủng hoảng tài chính đều đem giải quyết triệt để, thậm chí có thể phát triển thêm một bước. Đi, lập tức mang ta đi thị sát, nhất định phải tăng thêm nhân thủ, đem tòa kia bạch ngân khoáng mạch bảo vệ tốt. Lâm Trường Ca đang khi nói chuyện, trực tiếp buông xuống trong tay mọi chuyện cần thiết, đỉnh lấy gió tuyết đầy trời, vội vã rời đi Tử Xuyên thành. "Vâng, tộc trưởng." Thanh niên không dám chống lại Lâm Trường Ca ý chí, hắn lần này trở về gia tộc chính là vì bẩm báo Bạch Ngân khoáng mạch sự tình. Rất nhanh, Lâm Trường Ca liền mang theo đông đảo giáp vệ, cưới một đầu sừng thú, trung trung điệp điệp rời đi Tử Xuyên thành. Thanh Tuyền trấn khoảng cách Tử Xuyên thành cũng không tính rất xa, tăng thêm tại quá khứ nửa năm ở giữa, Thanh Tuyền trấn cùng Tử Xuyên thành thông đường đất, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, Lâm Trường Ca liền đã tới Bạch Ngân khoáng mạch sở tại địa. Toàn này Bạch Ngân khoáng mạch tại một mảnh trong vực sâu, bị vị kia gọi là Lâm Mặc trưởng lão phát hiện, cũng là thuần túy ngoài ý muốn. Nhìn thấy tộc trưởng tự mình đến, một mặc vải thô áo, dung mạo bình thường nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên nên đón. Tên này nam tử trung niên chính là vị kia phát hiện Bạch Ngân khoáng mạch Lâm Mặc trưởng lão. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên mặt của hắn nhưng không có vẻ vui mừng, ngược lại ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói: "Tộc trưởng, đầu này Bạch Ngân khoáng mạch chúng ta đã cơ bản dò xét rõ ràng. Đầu này khoáng mạch Bạch Ngân số lượng dự trữ so với chúng ta trước đó dự đoán còn phải cao hơn gấp 20 lần. 2000 ức lượng bạch ngân, điều này có ý vị gì? Tộc trưởng ngài hẳn là rất rõ ràng." Chương 40, Bạch Ngân khoáng mạch, vật cực tất phản. Chương 40, Bạch Ngân khoáng mạch, vật cực tất phản. Tên kia Lâm Mặc trưởng lão thoại âm rơi xuống, Lâm Trường Ca lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. cổ có ngạn ngữ, lớn bao nhiêu dạ dày mới có thể ăn bao nhiêu cơm. 10 tỷ lạng bạch ngân, lấy Lâm gia nội tình cùng thực lực, miễn cưỡng nuốt vào vấn đề cũng không lớn. Nhưng 2000 ức lượng bạch ngân, coi như đem Lâm gia nứt vỡ bụng, Lâm gia cũng nuốt không nổi tới. Rồi thiên phú quý tuy tốt, nhưng vật cực tất phản, đương đột nhiên xuất hiện phú quý, vượt ra khỏi tự thân cực hạn chịu đựng, kia cái gọi là phú quý, chính là đại họa. Lâm trưởng ca thân là tộc trưởng, hắn trong nháy mắt liền muốn rõ ràng ở trong đó lợi hại. Mặc dù tu tiên giả đối thế tục vàng bạc, thường thường cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là thế tục vàng bạc đủ nhiều lúc, liền xem như trong truyền thuyết tiên cũng như thường sẽ động tâm. Từ xuyên thành trung quanh, nội tình so sánh Tống gia, thậm chí siêu việt thế lực của Tống gia cũng không ít. Giống Tô gia, Mộc gia, Dư gia, những gia tộc này nội tình thực lực đều cùng Tống gia chênh lệch không lớn. Những thế lực này nếu như biết tại Thanh Tuyển trấn trung quanh có một tòa cỡ lớn bạch ngân khoáng mạch, tuyệt đối sẽ đến đây kiếm một trận canh. Ngoại trừ những gia tộc kia, nhất làm cho Lâm trưởng ca lo lắng thế lực vẫn là kia Huyết Lang điện. Đối mặt Tống gia, Tô gia dạng này thế lực, Lâm gia còn có thể quần nhau một hai, không đến mức chỗ tốt gì đều không bắt được. Nhưng Huyết Lang điện khác biệt. Huyết Lang điện tiên là một cái có được ẩn linh cảnh tu sĩ chấn giữ thế lực. Ngày xưa Tống gia cường thịnh nhất thời kỳ, còn có tư cách cùng Huyết Lang điện tranh phong một hai, nhưng mà theo Tống gia ẩn linh cảnh lão tổ vẫn lạc, Huyết Lang điện trên thực tế đã trở thành phương biên bạn giảm thế lực tối cường. Tô gia, Dư gia, thậm chí liền ngay cả hôm nay Tống gia đều muốn hàng năm cho Huyết Lang điện giao nạp cấm phẩm. Huyết Lang điện trực tiếp trưởng khống phạm vi thế lực, chừng 6000 dặm cương vực. Tại Huyết Lang điện bên trong, tổng cộng có 4 vị ẩn linh cảnh tu sĩ. Huyết Lang điện điện chủ càng là một vị ẩn linh cảnh hậu kỳ tồn tại. Nếu là Huyết Lang điện xuất thủ cướp đoạt Lâm gia phát hiện bạch ngân khoáng mạch, Lâm gia chỉ sợ rất khó có cách đối phó. Nghĩ tới đây, Lâm trưởng ca ở trong lòng khẽ thở dài một cái, bất quá hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn, thanh âm nhẹ nhàng hướng vị kia Lâm Mặc trưởng lao dò hỏi, tòa này bạch ngân khoáng mạch tin tức, còn có bao nhiêu người biết? Nghe được Lâm trưởng ca hỏi thăm, tên kia Lâm Mặc trưởng lao hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta có thể phát hiện tòa này bạch ngân khoáng mạch cũng là bởi vì nơi này phát sinh một trận địa chấn. Tại ta lại tới đây thời điểm, đã có không ít thôn trại sơn dân nhặt đi không có khai thác luyện hóa ngân quan thạch. Ta lúc ấy cũng điều động một chút giáp vệ, ý đồ phong tỏa tin tức, nhưng đã tới đã không kịp, tòa này ngân quặng bỏ tin tức, chỉ sợ đã triệt để truyền ra. Coi như hiện tại ta Lâm gia xuất động giáp vệ, huyết tẩy Thanh Tuyển trấn chung quanh thôn trại, cũng không có cách nào phong tỏa mỏ bạc tin tức. Nói đến đây, vị kia Lâm Mặc trưởng lão thanh âm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá tòa này bạch ngân khoáng mạch quy mô, hẳn là chỉ có ta Lâm gia biết, nhưng là Tống gia loại hình thế lực, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phái ra đội ngũ đến đây thăm dò. Cho nên tòa này bạch ngân khoáng mạch bí mật, ta Lâm gia rất khó giữ vững, càng không có biện pháp lặng lẽ nuốt vào. Nghe đến đó, Lâm trưởng ca trầm mặc một lát. Ngay sau đó, hắn quả quyết hạ lệnh, đều thủ tại chỗ này. Vô luận là thế lực nào đội ngũ đến đây điều tra, đều cho ta tận khả năng tìm chân. Ta phải lập tức trở về gặp mặt lão tổ. Việc này liên quan đến trọng đại, đến tột cùng nên xử lý như thế nào, cần từ lão tổ đến quyết định. Lâm trưởng ca nói xong, xoay người cưỡi lên sừng thú, không có nghỉ ngơi một lát, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu hướng Tử Xuyên thành phương hướng chạy về. Hắn mặc dù rất rõ ràng, lấy Lâm gia nội tình thực lực, căn bản nuốt không nổi tòa này bạch ngân khoáng mạch. Cần phải triệt để từ bỏ tòa này bạch ngân khoáng mạch, hắn không cam tâm. Đi xuyên qua phong tuyết mênh mông núi rừng bên trong, Lâm trưởng ca đã không lo được thân thể mỏi mệt. Thẳng đến lại qua một ngày một đêm về sau, Lâm trưởng ca mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, về tới Tử Xuyên thành bên trong. Hắn tiến vào Lâm gia tại Tử Xuyên thành tộc địa về sau, không có dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi hướng Lâm Tức Dạ bế quan tiểu viện. Lúc này, xếp bằng ở trong tiểu viện Lâm Tức Dạ, tu vi đã đột phá đến luyện tạm cảnh viên mãn. Hắn mặc dù vẫn như cũ tóc trắng xóa, nhưng hắn thể nội sinh cơ lại là càng thêm tràn đầy. Hắn cách đột phá ẩn linh cảnh đã chỉ có cách xa một bước, chỉ là bước cuối cùng này lại khó như lên trời. Tại cái này Tấn Quốc ba phủ 72 quận, luyện tạm viên mãn cảnh tu tiên giả, số lượng đâu chỉ ngàn ngàn vạn, nhưng có thể đột phá đến ẩn linh cảnh thậm chí đều không đủ một phần vạn. Liên nói Lạc Hà Tông, toàn bộ Lạc Hà Tông có mấy vạn đệ tử, nhưng ẩn linh cảnh tu sĩ số lượng vẹn vẹn chỉ có 200-300 người. Cần thiết phải chú ý chính là Lạc Hà Tông đệ tử, ngoại trừ số ít dùng thăng tiên lệnh gia nhập tông môn đệ tử, đại đa số Lạc Hà Tông đệ tử tư chất đều viễn siêu ngoại giới tán tu. Lại nói cái này Tử Xuyên thành phương viên vạn dặm, mấy ngàn tu tiên giả ở trong, cũng chỉ có kia Huyết Lang điện bên trong có 4 vị ẩn linh cảnh tu sĩ. Xem ra nên quay về tiểu trấn một chuyến, sau đó liền đi càng lớn tu tiên thị phường, bán đi gốc kia 100 năm tối linh thảo cũng đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Lâm Tức Dạ chậm rãi từ tụ linh trận bên trong đứng người lên, kết thúc tu luyện. Lấy hắn huyền cấp linh căn, nếu như không có các loại đan dược tài nguyên phụ trợ, cứ như vậy một chút xíu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chí ít cần thời gian 10 năm mới có hy vọng tấn thăng đến ẩn linh cảnh. Chớ nhìn hắn khoảng cách đột phá ẩn linh cảnh giới, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng nghĩ vượt qua bước cuối cùng này, cần tiêu hao thiên địa linh khí, cơ hồ tương đương với từ phàm nhân tu luyện tới luyện tạm viên mãn gấp 10. Tại kết thúc tu luyện về sau, Lâm Tức Dạ sửa sang lại một chút toàn bộ thân gia của mình. Hắn hiện tại trên tay ngoại trừ một đống công pháp, 2 tấm ngũ lôi phù bảo cùng 2 kiện pháp bảo, chân chính có thể dùng để trợ giúp tăng cao tu vi. Liên còn thừa lại 2 khối linh thạch mảnh vỡ cùng 1 gốc 100 năm tối linh thảo. Cái này 2 khối linh thạch mảnh vỡ Lâm Tức Dạ dự định về tiểu trấn thời điểm, ban thưởng cho kia hung thú cự hổ. Dù sao trước đó Lâm Tức Dạ hứa hẹn qua, chỉ cần nó bảo vệ cẩn thận tiểu trấn, đợi cho mình trở về tiểu trấn về sau, liền ban cho nó càng nhiều ban thưởng. Ngay tại Lâm Tức Dạ thu thập xong trên thân tất cả vật phẩm, chuẩn bị đi ra tiểu viện thời điểm, ngoài cửa viện, Lâm trưởng ca hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên. "Lão tổ, văn bối có chuyện trọng yếu bẩm báo." Trong tiểu viện, đang nghe Lâm Trường Ca kia cực kỳ suy yếu thanh âm về sau, Lâm Tức Dạ huy động ống tay áo, cuốn lên một cơn gió màu xanh lá, trực tiếp đẩy ra tiểu viện cửa gỗ. "Ngươi đây là có chuyện gì?" Nhìn cả người bao trùm băng tuyết, lúc nào cũng có thể té xỉu Lâm Trường Ca, Lâm Tức Dạ nhẹ nhàng huy động ống tay áo, đem một sợi khí huyết chi lực đi ra, cũng dẫn tới Lâm Trường Ca mi tâm. Trong chốc lát, bao trùm trên người Lâm Trường Ca băng tuyết dần dần hòa tan, buông hơi. Lâm Trường Ca kia sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần bắt đầu khôi phục huyết sắc. Chương 41, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 41, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Tại hơi chậm qua trạng thái về sau, Lâm Trường Ca chắp tay, mặt mũi tràn đầy cùng kính hướng phía Lâm Tức Dạ hành lễ cùng bái đạo, đa tạ lão tổ. Chuyện là như thế này, Lâm Trường Ca đem Bạch Ngân khoáng mạch sự tình, một năm một mười bẩm báo cho Lâm Tức Dạ. "Lão tổ, tòa này Bạch Ngân khoáng mạch lượng khai thác, dự đoán đem đạt tới 2000 ức lượng Bạch Ngân. Nhưng hỏng bét chính là, liên quan tới tòa này Bạch Ngân khoáng mạch tin tức đã bị triệt để truyền ra. Nhiều nhất 2-3 ngày bên trong, thế lực khắp nơi thăm dò đội ngũ liền sẽ đến Thanh Tuyển trấn. Phiền toái nhất chính là kia Huyết Lang Điện. Nếu như Huyết Lang Điện biết tòa này Bạch Ngân khoáng mạch lượng khai thác, ta Lâm gia chỉ sợ không chỉ có không vớt được 1-2 Bạch Ngân, thậm chí ngay cả Thanh Tuyển trấn chung quanh phạm vi thế lực cũng sẽ bị Huyết Lang Điện cướp đi." Nói đến đây, Lâm Trường Ca trong lòng tràn đầy vạn bất đắc dĩ. Đối với hiện tại Lâm gia mà nói, Huyết Lang Điện có thể nói là một phương quái vật khổng lồ. Coi như Lâm gia đánh cược toàn tộc tính mệnh, cũng căn bản không có tư cách cùng Huyết Lang Điện chống lại. "Ừm, lão phu biết." Khi biết Bạch Ngân khoáng mạch sự tình về sau, Lâm Tức Dạ mặt mũi tràn đầy yên tĩnh siêu nhiên, trong lòng thì là tại bắt đầu suy tư đối sách. Từ bỏ Bạch Ngân khoáng mạch, cái này đương nhiên không có khả năng. Nếu như có thể đem 2000 ức lượng Bạch Ngân khai thác ra, nhiều nhất thời gian 10 năm, Lâm gia thực lực tổng hợp chí ít có thể tăng lên gấp trăm lần. Phải biết, 2000 ức lượng Bạch Ngân giá trị tương đương với 40 triệu gia nội tỉnh tích lũy. Có khoản này tiền của phi nghĩa nơi tay, Lâm gia có thể làm quá nhiều sự tình. Đương nhiên, muốn nuốt vào khoản này từ trên trời giáng xuống tiền của phi nghĩa, phong hiểm cũng tương đối lớn. Bất quá có câu danh ngôn, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Sợ cái này sợ kia, còn tu cái gì tiên? Chứng cái gì đạo? Huống hồ Lâm Tức Dạ trong tay, cũng không phải không nắm chắc bài. Chỉ cần hắn lợi dụng giám tiên bảo kính đem kia hai kiện ngũ lôi phù bảo lại tiến hành một lần thăng cấp cường hóa, khiến cho triệt để đạt tới trúc cơ phù bảo cấp độ. Coi như đối mặt Huyết Lang Điện bốn vị ẩn linh tu sĩ, Lâm Tức Dạ cũng như thường có thể trấn áp. Và lại, kia Huyết Lang Điện coi như muốn cướp đoạt Bạch Ngân khoáng mạch, cũng sẽ không một hơi xuất động bốn vị ẩn linh tu sĩ. Dù sao Huyết Lang Điện trụ sở bên trong, cũng cần có cao thủ tọa trấn. Lâm Tức Dạ sửa sang lấy trong đầu mạch suy nghĩ, rất nhanh liền chế định ra kế hoạch. Đầu tiên, hắn nhất định phải nhanh đi sửa tiên thị phường, cầm trong tay gốc kia còn thừa lại 7 mảnh cành lá trăm năm thối linh thảo bằng nhanh nhất tốc độ bán đi. Sau đó dùng đổi lấy linh thạch mảnh mỡ, mua sắm càng nhiều cấp thấp bảo dược, lại dùng giám tiên bảo kính thăng cấp cường hóa, trở tay tiếp tục buôn bán ra ngoài. Cứ như vậy tận khả năng kiếm lấy càng nhiều linh thạch mảnh mỡ. Lâm Tức Dạ dự định, trước đem tu vi của mình, tranh thủ thời gian đống đến ẩn linh cảnh, sau đó đem lại hai kiện ngũ lôi phù bảo tiến hành thăng cấp cường hóa. Tóm lại, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 2000 ức lượng Bạch Ngân đối với Lâm gia mà nói, thực sự quá là quan trọng. Coi như bước lên điểm phong hiểm, cũng đáng được. Lâm Tức Dạ phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc vì gia tộc mạo hiểm, cũng là vì để Lâm gia càng thêm phồn bình cường thịnh. Lâm gia càng cường thịnh, có thể cung phụng cho Lâm Tức Dạ tài nguyên, tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đợi đến Lâm gia từng bước một đi hướng quý đạo, để tất cả tộc nhân có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng thời dần dần đản sinh ra có thể một mình đảm đương một phía nhân vật sau. Lâm Tức Dạ lão tổ này liền có thể an tâm đứng tại phía sau màn, từ đây một bên hưởng thụ toàn tộc cung phụng, một bên dẫn đạo gia tộc tiếp tục phát triển. Đến lúc đó, Lâm Tức Dạ có thể dựa vào gia tộc cung phụng, không cắt thành liền tự mình, mà toàn cả gia tộc cũng có thể tại Lâm Tức Dạ che chở cho, càng ngày càng cường thịnh. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ chậm ung dung ngồi tại chiếc ghế bên trên, đem ánh mắt rơi trên người Lâm Trường Ca, thanh âm bình thản mở miệng nói, "Bạch Ngân khoáng mạch bên kia, nếu có thế lực khác thăm dò đội ngũ đến, trước tận lực kiểm chân. Thực sự không được, liền giả ý đem Bạch Ngân khoáng mạch tặng cho thế lực này. Lão phu phải đi ra ngoài một bận. Chờ lão phu trở về, chính là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Tòa kia Bạch Ngân khoáng mạch, vĩnh viễn thuộc về ta Lâm gia, không ai cướp đi được." Cho dù là Huyết Lang Điện cũng không được. Nghe được nhà mình lão tổ quyết định, Lâm Trường Ca trong lòng khẽ giật mình. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra một vòng lo lắng. "Lão tổ, mặc dù tòa kia Bạch Ngân khoáng mạch giá trị kinh thiên, nhưng bằng vào ta Lâm gia thực lực, nếu là làm tức giận Huyết Lang Điện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi." Cũng không trách Lâm Trường Ca không có lòng tin. Huyết Lang Điện uy danh, liền ngay cả ngày xưa cường thịnh tống gia đều muốn tránh lui ba phần. Sợ cái gì? Hết thảy đều có lão phu tại. "Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Bạch Ngân khoáng mạch sự tình dựa theo lão phu phân phó làm là được." Trên ghế bành, Lâm Tức Dạ khoát tay áo, ra hiệu Lâm Trường Ca lui ra. Nghe vậy, Lâm Trường Ca cứ việc trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, nhưng hắn cũng không tốt nói tiếp cái gì. Dù sao lão tổ đều quyết định, hắn cũng không ngăn cản được. Về phần còn lại, vậy cũng chỉ có tin tưởng nhà mình lão tổ. Mà lại đối với tòa kia Bạch Ngân khoáng mạch, Lâm Trường Ca trong lòng vẫn rất có ý nghĩ. Mặc dù nói làm tộc trưởng, đương sự sự tình cầu ổn, không cầu có thể đem gia tộc mang hướng cường thịnh, ít nhất phải cam đoan gia tộc truyền thừa tiếp. Nhưng Lâm gia nửa năm qua này, kinh lịch biến động lớn, đã không chỉ một lần. Cuối cùng có lão tổ tại, tất cả biến động cuối cùng đều bị hóa giải, đồng thời Lâm gia còn thành công đi ra tiểu trấn, tiến vào chiếm giữ đến Tử Xuyên thành bên trong. Có lẽ lần này, tại lão tổ che chở cho, Lâm gia vẫn như cũ có thể thuận lợi vượt qua sóng gió. Mang chờ mong tâm tình thấp vọng, Lâm Trường Ca đi ra tiểu viện, sau đó về tới Lâm gia trong chính điện. Người tới, đi thông chi còn tại trong tộc trưởng lão, chấp sự, để bọn hắn đều mở ra sẽ. Vừa trở lại chính điện, đã liên tục buôn tẩu 2 ngày 2 đêm Lâm trưởng ca cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức bắt đầu triệu tập Tử Xuyên thành bên trong Lâm gia cao tầng, chuẩn bị thảo luận Bạch Ngân khoáng mạch sự tình. Nhà mình lao tổ phân phó, hắn đương nhiên sẽ không đi vi phạm. Triệu tập đông đảo Lâm gia cao tầng mở ra sẽ thương nghị, thì là vì làm tốt dự tính xấu nhất. Vạn nhất cuối cùng sự tình không thể khống, hắn thân là tộc trưởng, nhất định phải bảo vệ Lâm gia truyền thừa cùng cơ nghiệp. Ngay tại Lâm trưởng ca mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, triệu tập đông đảo Lâm gia cao tầng họp thảo luận thời điểm, lập tức dạng hóa thành từng đạo tàn ảnh, lặng yên rời đi Tử Xuyên thành. Hắn một đường cứ đi, thân pháp như quỷ mị, xuyên qua dãy núi bạc khe, hướng phía tiểu trấn phương hướng mà đi. Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên thành về sau, hơn phân nửa Lâm gia tộc người, như trước vẫn là sinh hoạt tại tiểu trấn. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, cùng trong tộc cao tầng, nhao nhao di chuyển đến Tử Xuyên thành. Phần lớn Lâm gia lão nhân đều đã quen thuộc tại tiểu trấn sinh hoạt. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Xuyên thành mặc dù phồn hoa, nhưng cuối cùng không phải bọn hắn lá dụng về cội địa phương. Vô luận là ở đâu bên trong, tại đại đa số người ở sâu trong nội tâm đều có được cố thổ tình hoài. Chương 42, Tam Nguyên Tiên Thị, bản tên Hắc Sơn. Chương 42, Tam Nguyên Tiên Thị, bản tên Hắc Sơn. Tại tu vi đột phá đến luyện tạm viên mãn về sau, dù là Lâm Tức Dạ cũng không có toàn lực đi đường, vẫn như cũ chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền từ Tử Xuyên thành chạy tới tiểu trấn. Phong tuyết phiêu đãng bên trong, Lâm Tức Dạ vừa bước vào tiểu trấn, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ phương xa vào tới. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, liền phảng phất một đạo vạch phá trời đông giá rét thiểm điện. Thân ảnh tản ra luyện bì trung kỳ khí thế, khi nó tới gần Lâm Tức Dạ thời điểm, Lâm Tức Dạ cũng thấy rõ dung mạo của nó. Thân ảnh này chính là hung thú cự hổ. Thời khắc này nó, hình thể trưởng thành một vòng. Nguyên bản chiều cao của nó liền có 2 mét, chiều cao liền có 5, 6 gạo. Hiện tại nó, thân cao đã tiếp cận 1 trượng, thân dài càng là dài đến 3 trượng. Tại đột phá luyện bì trung kỳ về sau, nó phảng phất như là thoát thai hoàn cốt, không chỉ có hình thể có chỗ tăng trưởng, liền ngay cả lông tóc cũng biến thành đen nhánh sáng tỏ, liền phảng phất mặc một tầng áo giáp. Không tệ. Trấn thủ tiểu trấn nửa năm, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Lâm Tức Dạ lấy ra 2 khối linh thạch mảnh vỡ, đưa đến hung thú cự hổ huyết buồn đại khẩu ở trong. Giống. Ngầm lấy linh thạch mảnh vỡ về sau, hung thú cự hổ lộ ra rất là hưng phấn, nó vung vẩy khổng lồ đầu lâu, hướng phía thương khung phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Cũng là thời điểm, ban thưởng ngươi một cái tên. Nhìn xem hung thú cự hổ, Lâm Tức Dạ trầm tư một lát, sau đó lần nữa mở miệng nói, liền bảo ngươi hát sơn đi. Tiếp xuống, ngươi đi Tử Xuyên thành đi. Tiêu trấn bên này đã không cần trấn thủ. Lâm Tức Dạ vỗ vỗ hát sơn đầu lâu, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt. Đầu hung thú này cự hổ tiềm lực vẫn là tương đối không tệ. Nếu để cho nó đầy đủ tài nguyên, nó chỉ sợ đều có một tia hy vọng đột phá đến ẩn linh cấp độ. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đưa nó dẫn tới một chỗ chỗ ẩn nút, sau đó tiêu hao một khối thoi vàng, nếm thử dùng giám tiên bảo kính, cho nó tăng lên tư chất. Rầm rầm. Nương theo lấy thoi vàng bị tiêu hao hầu như không còn, giám tiên bảo kính trên mặt kính bắt đầu tuôn ra từng tầng thần bí tiên quang. Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính, tranh thủ thời gian chiếu hướng Hắc Sơn. Một giây sau, chỉ gặp nguyên bản hình thể khổng lồ Hắc Sơn, vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, nó liền từ một đầu quái vật khổng lồ thu thọ thành mèo nhà hình thể. Thấy thế, Lâm Tức Dạ hơi sững sờ. Hắn còn muốn để Hắc Sơn đương tọa kỵ của mình, về sau trở đi mình đi đường. Nhưng bây giờ nó đều đã tiểu nhân có thể đứng tại Lâm Tức Dạ trên bờ bay. Đây là có chuyện gì? Lâm Tức Dạ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, cảm nhận được mình hình thể biến hóa, Hắc Sơn lập tức cũng luống cuống. Bất quá rất nhanh, ánh mắt nó bên trong kinh hoàng liền triệt để biến thành kích động. Nó rõ ràng cảm giác được tư chất của mình tăng lên mấy lần. Đồng thời nó còn ẩn ẩn cảm giác tự thân phảng phất đã thức tỉnh một loại nào đó trí cường huyết mạch. Mặc dù kia một sợi huyết mạch mờ nhạt khó mà phát giác, nhưng trực giác nói cho nó biết, có được kia một sợi huyết mạch về sau, nó tương lai thậm chí có hy vọng đột phá đến ẩn linh cảnh, trúc cơ cảnh, thậm chí là tử phụ cảnh. Về phần hình thể thu nhỏ, kia đều không trọng yếu. Yêu thú chiến lực chưa hề đều không phải là dựa vào hình thể đến định nghĩa. Tỷ như lớn chừng bàn tay nguyên anh cảnh yêu thú như thường có thể ăn một miếng rơi hình thể như núi kết đan cảnh yêu thú. Giống, giống giống. Thu nhỏ Hắc Sơn cùng sau lưng Lâm Tức Dạ, tiếng gầm gừ của nó vẫn như cũ ẩn chứa mãnh hổ chi thế, chỉ là hình thể của nó. Liên phảng phất thế tục giới mèo nhà, lộ ra rất là ngốc manh đáng yêu. Nó tại Lâm Tức Dạ trước mặt làm nũng, tựa hồ còn muốn Lâm Tức Dạ dùng giám tiên bảo kính chiếu một chút nó. Đi đi đi, chờ ngươi biểu hiện tốt đẹp lại nói. Lâm Tức Dạ dở khóc dở cười nhìn xem Hắc Sơn. Hảo hảo hung thú cự hổ, vậy mà biến thành mèo nhà lớn nhỏ manh sủng. Đối với Hắc Sơn lấy lòng nũng nịu, Lâm Tức Dạ không để ý đến, chỉ là trước cho nó vẽ lên một cái bánh nướng. Không có cách, lấy Hắc Sơn hiện tại tư chất, tiêu hao thế tục và bạc, đã không thể đi lên tăng lên. Chỉ có tiêu hao đại lượng linh thạch mảnh vỡ, thậm chí hạ phẩm linh thạch mới có thể giúp nó tăng thêm một bước tư chất. Yêu thú tư chất chia làm phàm cấp, phổ thông cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Hắc Sơn trước đó tư chất chính là phàm cấp cấp độ. Phàm cấp tiềm lực liền cùng nhân tộc tu sĩ ngụy linh căn tư chất không sai biệt lắm. Trải qua một lần thăng cấp cường hóa, hiện tại Hắc Sơn tư chất đã đạt đến huyền cấp cấp độ, cũng chính là cùng huyền cấp linh căn tư chất tương đương. Trước đó Lâm Tức Dạ tiêu hao 20 khối linh thạch mảnh vỡ đều không thành công đem huyền cấp linh căn cường hóa đến địa cấp cấp độ. Căn cứ Lâm Tức Dạ tính ra, nếu là muốn đem huyền cấp linh căn tăng lên tới địa cấp linh căn chỉ sợ chí ít cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 1000 khối linh thạch mảnh vỡ. Cuối cùng vẫn là mình nghèo quá. Lâm Tức Dạ tại nội tâm phát ra cảm thán, hắn lại vuốt vuốt Hắc Sơn đầu, tại bàn giao Hắc Sơn một số việc về sau, Lâm Tức Dạ liền vội vã rời đi tiểu trấn. Kia Bạch Ngân khoáng mạch chi tranh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lâm Tức Dạ nhất định phải nhanh tiến về tu tiên thị phường, sau đó buôn bán trăm năm tối linh thảo cũng mua sắm một chút tăng thực lực lên bậc phẩm. Lâm Tức Dạ lần này muốn đi tu tiên thị phường, cũng không phải là khoảng cách tiểu trấn 200 dặm bên ngoài tòa kia cỡ nhỏ tu tiên thị phường, mà là phương viên vạn dặm lớn nhất tiên thị, Tam Nguyên tiên thị. Tam Nguyên tiên thị chính là quận thành Tiền Gia đưa ra. Tại Hoài Sơn quận cảnh nội, Tiền Gia tổng cộng mở 14 tòa Tam Nguyên tiên thị. Mỗi một tòa Tiền Gia mở Tam Nguyên tiên thị bên trong, đều có ẩn linh viên mãn cấp độ tu tiên giả tòa trấn. Liên quan tới Tiền Gia tin tức, Lâm Tức Dạ cũng biết một chút. Tiền Gia là Hoài Sơn quận thành 8 gia tộc lớn nhất một trong. Tại Tiền Gia bên trong, có được trúc cơ cảnh tu sĩ tòa trấn, mà lại số lượng không chỉ một vị. Lạc Hà Tông bên trong, không ít ẩn linh cảnh chấp sự, thậm chí là trúc cơ cảnh trưởng lão, đều là xuất từ Tiền Gia. Nếu như nói Huyết Lang Điện chỉ là chúa tể một phương, Tiền Gia nhà chính là chân chính hào môn. Chỉ cần Tiền Gia nguyện ý, bóp chết Huyết Lang Điện dạng này thế lực, cơ hồ không hội phí chút sức lực. Từ xuyên thành phương biên vạn dặm Tam Nguyên Tiên Thị thiết lập ở Cổ Nguyên Thành bên trong. Cổ Nguyên Thành khoảng cách tiểu trấn có khoảng cách 4000 dặm. Lâm Tức Dạ dù là toàn lực đi đường, cũng cần mấy ngày thời gian. Nhưng hắn không có khả năng bước lên phong hiểm, toàn lực đi đường. Hành tẩu bên ngoài, nhất định phải tận lực bảo trì trạng thái. Nhưng cứ như vậy, Lâm Tức Dạ ít nhất phải tiêu hao một tháng thời gian mới có thể chạy về Tử Xuyên Thành. Bạch Ngân khoáng mạch bên kia, đoán chừng vẫn là phải tạm thời bị Huyết Lang Điện nhóm thế lực cướp đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì Lâm gia nội tình nông cạn, liền xem như Lâm Trường Ca bọn người cực lực kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng kéo không ở Huyết Lang Điện nhóm thế lực quá lâu. Nhưng không quan trọng, ngắn ngủi mất đi cũng không thể đại biểu cái gì. Chỉ cần cuối cùng đoạt lại mất đi lợi ích, quá trình khúc chiết, những cái kia đều không trọng yếu. Chương 43, Cổ Nguyên Thành, Tiền Gia thủ đoạn. Chương 43, Cổ Nguyên Thành, Tiền Gia thủ đoạn. Dãy núi vạn khe ở giữa, phong tuyết gào thét, liền ngay cả chiếm cứ núi rừng bên trong hung cầm mãnh thú, giờ phút này đều nhao nhao ẩn nút trong động, không thấy bóng dáng. Màu bạc trắng giữa thiên địa, Lâm Tức Dạ tốc độ cực nhanh, hắn mỗi một bước bước ra, đều tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thời gian trôi qua, ngày đêm giao thế. Lâm Tức Dạ xuyên qua phong tuyết sương lạnh, rốt cục tại nửa tháng sau, đã tới một tòa to lớn thành thị. Tòa thành này ấp tường thành, cao có 10 trượng, dày có 3 trượng. Liếc nhìn lại, tòa thành này ấp liền phảng phất một tôn chiếm cứ đại địa thái cổ hung thú. Ở cửa thành phía trên, là gấn lấy ba cái cứng cắp bá đạo chữ cổ, Cổ Nguyên Thành. Cái này ba cái chữ cổ phảng phất dùng kiếm điêu khắc mà thành, nếu là cẩn thận quan sát, liền phảng phất có thể nhìn thấy kiếm khí mãnh liệt, muốn mở thiên môn. Cổ Nguyên Thành lịch sử lâu đời, nghe nói Cổ Nguyên Thành người thành lập chính là một vị kết đan cảnh đại tu sĩ. Mà cái này ba cái chữ cổ chính là vị kia kết đan cảnh đại tu sĩ lưu lại. Không hổ là Cổ Nguyên Thành. Vậy mà thủ thành giáp vệ đều là luyện bị cảnh tu tiên giả. Cổ Nguyên Thành ngoài cửa thành, có lần thứ nhất đến đây Cổ Nguyên Thành tu tiên giả nói một câu xúc động. Lâm Tức Dạ ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn đi theo đám người, xếp hàng đi vào Cổ Nguyên Thành bên trong. Cảm nhận được Lâm Tức Dạ khí thế trên người về sau, thủ thành giáp vệ đều là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Tại Cổ Nguyên Thành, luyện tạng cảnh tu sĩ đã coi như là cao thủ. Một giáp vệ cung kính hướng phía Lâm Tức Dạ chắp tay nói, "Tiền bối, chào mừng ngài đi vào ta Cổ Nguyên Thành. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không ghi vào tin tức cá nhân của ngài. Ta Cổ Nguyên Thành có quy định, chỉ cần là tu tiên giả vào thành, cũng nguyện ý ghi vào thông tin cá nhân. Ở trong thành ăn mặc ngủ nghỉ đều có thể miễn phí." Nghe được giáp vệ, Lâm Tức Dạ khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt ghi vào thông tin cá nhân. Cổ Nguyên Thành cái quy củ này là Tiền Gia một vị nào đó trúc cơ lão tổ chế định, mục đích đúng là vì lôi kéo tu tiên giả. Tiền Gia dù sao cũng là một cái thương hội gia tộc, từ trước đến nay đều tuân theo quảng giao bằng hữu sách lược. Rất nhiều tán tu, thậm chí là một chút thế lực lão tổ, đều đảm nhiệm lấy Tiền Gia khách khanh thân phận. Tiền Gia có thể đem sinh ý làm lớn làm mạnh, nhiều khi dựa vào cũng không phải là toàn bộ nhờ vũ lực, mà là khéo léo xử sự chi đạo. Lâm Tức Dạ triệt để tiến vào Cổ Nguyên Thành về sau, nguyên bản đầy trời phiêu đãng phong tuyết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cơn gió xuân ấm áp. Rất hiển nhiên, Cổ Nguyên Thành trên không có một loại nào đó trận pháp bao phủ. Cổ Nguyên Thành hai bên đường phố, các loại cây cối xanh úng tươi tốt, các loại hoa cỏ phát ra hương thơm. Lâm Tức Dạ cũng không có ở trong thành đi dạo, mà là hướng thẳng đến Tam Nguyên Tiên Thị phương hướng tiến đến. Tam Nguyên Tiên Thị vị trí ở vào Cổ Nguyên Thành trọng yếu nhất vị trí. Cổ Nguyên Thành chia làm Hạch Tâm Thành, Nội Thành, Ngoại Thành. Ngoại thành cùng nội thành là phàm nhân sinh hoạt khu vực, mà Hạch Tâm Thành thì là tu tiên giả tụ tập địa phương. Dưới tình huống bình thường, Hạch Tâm Thành là không cho phép phàm nhân tiến vào. Đương nhiên, hết thảy cũng có ngoại lệ. Tỷ như mỗi cái tu tiên giả có thể mang theo 3 cái phàm nhân tiến vào Hạch Tâm Thành ở lại. Còn có Hạch Tâm Thành những cái kia nô bộc, thị nữ cũng bình thường đều là phàm nhân. Thiên sư đại nhân, nô gia rốt cục đợi đến ngài. Lâm Tức Dạ vừa đi vào Cổ Nguyên Thành nội thành, liền có một đám anh nghênh đến, thiên tư bách mỹ nữ tử vây tới. Những cô gái này đều là phàm nhân, đồng thời đều là Tiền Gia tộc nhân hệ thứ. Các nàng bị Tiền Gia an bài ở chỗ này, chính là vì nên đón tiến vào Hạch Tâm Thành tu tiên giả. Nếu như các nàng có thể trở thành cái nào đó tu tiên giả thị nữ, Tiền Gia sẽ còn cho các nàng nhất định ban thưởng. Sắc đẹp cũng là Tiền Gia lôi kéo tu tiên giả thủ đoạn một trong. Chương 44, Tầm Tiên Lâu, buôn bán bảo dược. Chương 44, Tầm Tiên Lâu, buôn bán bảo dược. Nhìn xem bên cạnh những này tao thủ lộng tư, nháy mắt ra hiệu phàm nhân nữ tử, Lâm Tức Dạ không để ý đến. Nếu như hắn khí huyết tràn đầy, có lẽ sẽ trầm luân nữ sắc. Nhưng hắn đã hơn 100 tuổi, sớm đã nhìn khắp cả thế thái tang thương. Tu tiên giả cũng không phải là vô dục vô cầu, chỉ là theo thời gian lắng đọng, đại đa số tu tiên giả truy cầu chỉ có trường sinh, chỉ có thành tiên. Gặp Lâm Tức giả mặt mũi tràn đầy hờ hững bộ dáng, chung quanh hắn những cái kia vũ mị đến cực điểm phàm nhân nữ tử cũng là thất thời, không còn dám tiếp tục dây dưa Lâm Tức giả. Nhưng rất nhanh, các nàng liền lại đón nhận một vị khác tiến vào Tam Nguyên Tiên Thị tu tiên giả. "Tiên sư, nô gia có thể nghĩ ngài." Cút. Hiển nhiên, người tu tiên kia tính tình tương đương táo bạo, đồng thời đối với mấy cái này phàm nhân nữ tử không chút nào cảm thấy hứng thú. Người tu tiên kia tản mát ra khí tức cuồng bạo, chấn động đạo phàm nhân nữ tử choáng đầu đủ thai, suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy đây hết thảy, Lâm Tức giả lập tức hơi xúc động. Số tiền này nhà phàm nhân nữ tử đều không có linh căn tư chất, đồng thời các nàng tại tiền gia địa vị cũng vô cùng thấp. Các nàng từ bỏ tôn nghiêm, lựa chọn ở chỗ này loay hoay phong tao, đã là vì sinh tồn, cũng là tưởng tượng lấy có thể bị một vị nào đó tu tiên giả nhìn chúng, sau đó trở thành tu tiên giả thị thiếp, thậm chí là chính thất. Bởi như vậy, các nàng đem có thể một bước lên trời, từ đây hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đáng tiếc, cho dù là thối thể luyện bị cấp độ tu tiên giả, tại nhiều khi cũng sẽ không lựa chọn phàm nhân làm vợ. Chỉ có loại kia nản lòng phách trí, tự giác tiên đạo triệt để vô vọng tu tiên giả, mới có thể tuyển chọn cưới vợ thành gia. Chỉ cần là tâm hướng tiên đạo, hướng tới trường sinh người, nào có thời gian đi nói chuyện yêu đương, lấy vợ sinh con. Dọc theo đường phố phồn hoa, Lâm Tức giả chậm ung dung đi chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục đã tới Tam Nguyên Tiên Thị. So sánh tiểu trấn 200 dặm bên ngoài tòa kia tu tiên thị phường, Tam Nguyên Tiên Thị quy mô chí ít lớn gấp trăm lần. Tại Tam Nguyên Tiên Thị bên trong, tu tiên giả số lượng vượt qua 2000, trong đó không ít tu sĩ cảnh giới đều là luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh cấp độ. Thậm chí ở trên bầu trời, thỉnh thoảng đều có ẩn linh tu sĩ khống chế pháp bảo bay qua. Tam Nguyên Tiên Thị bên trong, tổng cộng có một tòa cỡ lớn giao dịch lâu, một đầu vạn bảo đường phố, cùng một tòa phòng đấu giá. Tòa kia cỡ lớn giao dịch lâu tên là Tầm Tiên Lâu. Tầm Tiên Lâu phía sau trực tiếp trưởng khống giả chính là tiền gia. Cho nên tại Tầm Tiên Lâu bên trong, chỉ cần ngươi có linh thạch, coi như trúc cơ cấp pháp bảo cùng đang dược, đều có thể trực tiếp mua được. Vạn bảo đường phố thì là tán tu, cùng cổ nguyên thành bên trong thế lực khác mở cửa hàng. Đối với vạn bảo đường phố, tiền gia cũng không có trực tiếp trưởng khống. Không hơn vạn bảo đường phố tất cả cửa hàng đều là tiền gia tài sản, vạn bảo đường phố tất cả cửa hàng trưởng quỹ hàng năm đều muốn đem kinh doanh lợi nhuận nộp lên trên một bộ phận đưa tiền nhà. Ngoại trừ cửa hàng, vạn bảo đường phố còn có rất nhiều bày hàng vỉa hè tu sĩ. Đối với những này bày quẩy bán hàng tu sĩ, tiền gia biểu hiện phi thường bao dung, đã không có thu bọn hắn tiền thuế, cũng không có đối bọn hắn tiến hành xua đuổi. Chỉ cần không ảnh hưởng vạn bảo đường phố, thậm chí Tam Nguyên Tiên Thị trật tự, tiền gia liền sẽ không can thiệp bọn hắn. Sau cùng đấu giá hội là tiền gia cùng Lạc Hà Tông cộng đồng trưởng khống. Mặc dù nói là cộng đồng trưởng khống, kỳ thật đấu giá hội đại bộ phận lợi nhuận đều là từ Lạc Hà Tông lấy đi. Không có cách, tại Hoài Sơn quận cảnh nội, Lạc Hà Tông mới thật sự là bá chủ. Lâm Tức giả dẫn đầu đi vào Tầm Tiên Lâu, chuẩn bị tại đem kia một gốc còn thừa lại 7 mảnh cành lá 100 năm thối linh thảo bán cho Tầm Tiên Lâu. Đem 100 năm thối linh thảo bán cho Tầm Tiên Lâu, mặc dù bán không ra cao nhất giá cả, nhưng có hai chỗ tốt. Đầu tiên, Lâm Tức giả lập tức liền có thể cầm tới linh thạch mảnh vỡ. Lại sau đó, Tầm Tiên Lâu tín dự tốt đẹp, đồng thời đối hộ khách giao dịch tin tức hoàn toàn giữ bí mật. Đừng nói Lâm Tức giả mua bán chỉ là một gốc 100 năm thối linh thảo coi như hắn xuất ra một kiện trúc cơ pháp bảo, Tầm Tiên Lâu cũng sẽ không đối với hắn giết người mà bảo. Đây cũng không phải tiền gia nhân tử, chủ yếu là tiền gia lấy thương lập tộc, thương người, lấy lợi làm trọng, mà tín dự cũng là lợi một bộ phận. Trừ phi lợi ích đầy đủ khổng lồ, nếu không tiền gia sẽ không tự hủy căn cơ, phá hư dùng thời gian ngàn năm mới tạo dựng thành tín dự hệ thống. Kỳ thật Lâm Tức giả nguyên bản dự định là đi Tam Nguyên Tiên Thị đấu giá hội, cũng để đấu giá hội cho hắn buôn bán 100 năm thối linh thảo. Thông qua đấu giá hội, có thể làm cho 100 năm thối linh thảo bán đi giá tiền cao hơn, đồng thời Tam Nguyên Tiên Thị đấu giá hội cũng tin dự vô cùng tốt. Chỉ là khoảng cách trận tiếp theo đại hội đấu giá thời gian còn có hơn 2 tháng. Lâm Tức Dạ căn bản đợi không được lâu như vậy. Hơn 2 tháng thời gian, lại thêm đi đường, Lâm Tức Dạ đợi đến 100 năm thối linh thảo bán đấu giá ra, trở lại Tử Xuyên Thành ít nhất phải 3 tháng về sau. Nếu là thật đợi đến sau 3 tháng, đoán chừng Thanh Tuyển Trấn Bạch Ngân khoáng mạch đã bị Huyết Lang Điện khai thác đi hơn phân nửa. Tại ngoại giới, Lâm Tức Dạ chỉ cần có chút cơ cấp phù bảo ứng đối Huyết Lang Điện 4 vị ẩn linh tu sĩ, tuyệt đối dư sức có thừa. Nhưng chỉ cần những cái kia Bạch Ngân bị vận chuyển tiến vào Huyết Lang Điện trụ sở, vậy liền thật tương đương phiền toái. Huyết Lang Điện truyền thừa lâu đời, trụ sở bên trong có các loại sát trận che chở, liền xem như trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, nếu muốn giết tiến Huyết Lang Điện bên trong, đều cần hao phí không ít tâm tư thần. Tiền bối, xin hỏi ngài cần mua gì, hay là cần buôn bán cái gì? Tại Lâm Tức Dạ tiến vào Tầm Tiên Lâu về sau, lập tức liền có một thối thể luyện bị cấp độ thị nữ đi đến bên cạnh hắn. Lâm Tức Dạ nhìn xem thị nữ, lại hơi liếc nhìn một phía, nhàn nhạt mở miệng nói, lão phu trên tay có một gốc 100 năm thối linh thảo muốn bán, gọi các ngươi người phụ trách nơi này đến đây đi. Nghe được Lâm Tức Dạ, thị nữ có chút sửng sốt. Nàng mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng có thể tại Tầm Tiên Lâu đương thị nữ, tự nhiên biết 100 năm thối linh thảo giá trị. Tại ngắn ngủi ngây người qua đi, nàng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nhiệt tình đem Lâm Tức Dạ mời đến một gian nhã các bên trong. Nếu như hoàn thành một gốc 100 năm thối linh thảo giao dịch, nàng tại sau đó cũng có thể thu hoạch được một khối linh thạch mảnh vỡ ban thưởng. Một khối linh thạch mảnh vỡ đã tương đương với nàng 2 năm thu nhập góp nhặt. Vô luận là Lạc Hà Tông, vẫn là tại Tiền gia, cấp thấp tu sĩ muốn đạt được tài nguyên tu luyện đều phi thường khó khăn. Tiền bối, ngày trước tiên ở nơi này uống trà, ta lập tức đi để chấp sự tới. Thị nữ cho Lâm Tức Dạ ngâm một bình trà, sau đó lại bưng lên các loại hoa quả quả vặt. Ngay sau đó, nàng vội vàng đi hướng Tầm Tiên lâu tầng thứ 2. Toàn bộ Tầm Tiên lâu chỉ có 3 tầng, tầng thứ nhất đối tối thể 4 cảnh tu tiên giả mở ra. Tầng thứ 2 thì là đối bản linh cảnh tu sĩ mở ra. Tầng thứ 3 là tìm Tầm Tiên lâu trưởng quỹ chỗ tu luyện, dưới tình huống bình thường không mở ra cho người ngoài. Tầm Tiên lâu vận doanh cung chia làm trưởng quỹ, chấp sự, phổ thông thị nữ. Tầm Tiên lâu trưởng quỹ là một vị ẩn linh hậu kỳ cao thủ, mà chấp sự một cấp nhân vật cũng đều là luyện tạng viên mãn cấp độ tồn tại. Chương 45, đặt thành giao dịch, dưới mặt đất chợ đen. Chương 45, đặt thành giao dịch, dưới mặt đất chợ đen. Thị nữ rời đi một lát sau, một tóc vàng tóc trái đảo lão giả vẻ mặt tươi cười, đi vào Lâm Tức Dạ chỗ nhã cát. "Đạo hữu, có thể hay không để cho ta nhìn một chút gốc kia trăm năm thối linh thảo?" Lão giả thân phận chính là Tầm Tiên lâu chấp sự một chồng, hắn nhìn thấy Lâm Tức Dạ, rất trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lão giả thỉnh cầu, Lâm Tức Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra gốc kia trăm năm thối linh thảo. Đương trăm năm thối linh thảo bị Lâm Tức Dạ lấy ra trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập đầy ra. Quả nhiên là trăm năm đại dược. "Không tệ, rất không tệ." Lão giả cẩn thận chu đáo lấy Lâm Tức Dạ trong tay trăm năm thối linh thảo, không ngừng phát ra tán thưởng thanh âm. Đối với thối thể bốn cảnh, cùng ẩn linh cảnh giới tu sĩ mà nói, trăm năm thối linh thảo đã coi như là đại dược cấp bậc. "Ừm, cái này gốc trăm năm thối linh thảo phẩm chất không tệ, bất quá nó cảnh lá hẳn là bị đạo hữu sử dụng một gốc. Dựa theo trên thị trường giá cả, giá trị của nó đại khái tương đương với 2 khối hoặc là 3 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng nếu như đạo hữu thành tâm muốn bán, ta Tầm Tiên lâu có thể cho ra 4 khối hạ phẩm linh thạch." Lão giả đang khi nói chuyện, đuốt đuốt sợi râu. Lâm Tức Dạ nghe vậy, lần này không có lựa chọn có kẻ mặc cả, bởi vì có thể bán ra 4 khối hạ phẩm linh thạch cũng coi như giá cả vừa phải, mà lại Lâm Tức Dạ giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian hối đoái linh thạch, sau đó mua sắm một chút tài nguyên. Dù sao mang theo giám tiên bảo kính đến lúc đó mua sắm một chút cấp thấp bảo dược, sau đó dùng giám tiên bảo kính cường hóa thăng cấp một đợt, lại có thể bán đi không ít linh thạch. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ cũng sẽ không ở Tam Nguyên Tiên Thị đầu cơ trục lợi quá nhiều bảo dược, bởi vì nếu như hắn lợi dụng giám tiên bảo kính cường hóa đầu cơ trục lợi quá nhiều bảo dược, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia bẩn linh tu sĩ chú ý. Nếu là vì một ít linh thạch tài nguyên, đem giám tiên bảo kính bí mật bại lộ, vậy sẽ được không bù mất, thậm chí dẫn đưa tới họa sát thân. Lâm Tức Dạ dự định chờ Bạch Ngân khoáng mạch sự tình kết thúc, cũng từ tống ra trong tay, thu hồi kia 500 giảm phạm vi thế lực về sau, liền bắt đầu bồi dưỡng một chút trung thành tu tiên giả. Chờ tu tiên giả số lượng đủ nhiều về sau, Lâm gia cũng có thể mở tu tiên thị phường, thành lập tu tiên thương hội. Đến lúc đó, liền có thể lợi dụng chính Lâm gia thương hội, đem giám tiên bảo kính từng cường hóa tài nguyên bảo dược, liên tục không ngừng đầu cơ trục lợi ra ngoài. Thành giao. Lâm Tức Dạ một bên trầm tư, vừa cùng lão giả đạt thành giao dịch. Lão giả tiếp nhận Lâm Tức Dạ trong tay trăm năm thối linh thảo về sau, rất nhanh liền để thị nữ lấy ra 4 khối hạ phẩm linh thạch. 4 khối hạ phẩm linh thạch tương đương với 400 khối linh thạch mảnh vỡ. Lâm Tức Dạ tu luyện đến nay, còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chân chính hoàn chỉnh hạ phẩm linh thạch. So sánh linh thạch mảnh vỡ, hoàn chỉnh hạ phẩm linh thạch vẹn vẹn đeo ở trên người, liền có được an thần tĩnh tâm, tập bổ kinh mạch tác dụng. Nếu là phàm nhân có thể trường kỳ đeo hạ phẩm linh thạch, thậm chí có thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Trái lại linh thạch mảnh vỡ mặc dù cũng ẩn chứa thiên địa linh khí, nhưng không có như vậy công hiệu. Cầm 4 khối hạ phẩm linh thạch, Lâm Tức Dạ cũng không có trực tiếp rời đi Tầm Tiên lâu mà là khắp nơi đi dạo. Bởi vì bán cho Tầm Tiên lâu một gốc trăm năm thối linh thảo, lão giả còn cố ý cho Lâm Tức Dạ một trương thẻ khách quý. Cầm trong tay thẻ khách quý, Lâm Tức Dạ tại Tầm Tiên lâu mua sắm các loại vật phẩm lúc, không chỉ có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi, liền ngay cả kia Tầm Tiên lâu thứ 2 lâu cũng cho phép Lâm Tức Dạ tùy ý tiến về. Chỉ có thể nói tại cái này tu tiên thế giới, tất cả quy tắc đều cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nhiều khi, sở dĩ có chỗ bị quy tắc, vốn là có thể tùy ý đánh vỡ. Lâm Tức Dạ cũng không có vội vã tiến về Tầm Tiên lâu tầng thứ 2. Tầm Tiên lâu tầng thứ nhất các loại đan dược vật liệu đã đầy đủ Lâm Tức Dạ sử dụng. A. Đường Lâm Tức Dạ đi đến một tòa trước quầy lúc, lập tức dừng bước. Tại tòa kia trên quầy, treo một cái phá lệ dễ thấy bảng hiệu, Vận Linh Đan hạ phẩm. Giá bán: 2 khối hạ phẩm linh thạch. Vận Linh Đan, tên như ý nghĩa, đây là một loại có thể trợ giúp tu sĩ đột phá Vận Linh cảnh phụ trợ loại đan dược. Một viên hạ phẩm Vận Linh Đan, có thể để tu sĩ đột phá Vận Linh cảnh xác suất tăng lên 2 đến 3 thành. Tiền bối, cái này Vận Linh Đan ta Tầm Tiên lâu bên trong tạm thời không có tồn kho. Nhìn xem Lâm Tức Dạ dừng lại tại buôn bán Vận Linh Đan trước quầy, một thị nữ đi tới, sau đó mặt mũi tràn đầy hối náy mở miệng nói: Tại Hoài Sơn quận, luyện tạng viên mãn cấp độ tu tiên giả đông đảo, mỗi lần xuất hiện ẩn linh đan đều sẽ lọt vào những tu sĩ kia tranh đoạt. Ngay tại nửa năm trước, Cổ Nguyên Thành Tam Nguyên Tiên Thị từng đấu giá qua một viên hạ phẩm ẩn linh đan. Viên kia giá quy định tại 50 khối linh thạch mảnh vỡ ẩn linh đan, cuối cùng lại trực tiếp đấu giá được 30 khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Ẩn linh đan cấp bậc, nhiều nhất chính là ẩn linh cấp đan dược. Phổ thông ẩn linh cấp đan dược cho dù là cực phẩm cấp độ, cũng nhiều nhất có thể bán đi 5, 6 khối hạ phẩm linh thạch. 30 khối hạ phẩm linh thạch đã đều có thể mua được chút cơ cấp đan dược và pháp bảo. Đối mặt thị nữ không ngừng giải thích cùng xin lỗi, Lâm Tức Dạ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Giống ẩn linh đan trúc cơ đan dạng này đặc thù đan dược, đừng nói là tại Cổ Nguyên Thành, dù là tại Lạc Hà Tông, thậm chí là toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới, thường thường đều là cung không đủ cầu. Đạo hữu, mặc dù tại ta Tầm Tiên lâu bên trong, bây giờ không có ẩn linh đan tồn kho, bất quá ta biết một chỗ, có xác suất xuất hiện ẩn linh đan thậm chí cái khác để đạo hữu cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngay tại Lâm Tức Dạ trầm tư thời điểm, mới vừa rồi cùng hắn giao dịch tên lão giả kia, đột nhiên từ bên cạnh đi ra. Đạo hữu hẳn phải biết, dưới mặt đất chợ đen. Tại Cổ Nguyên Thành, ngoại trừ ta Tam Nguyên Tiên Thị, còn có một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất chợ đen. Dưới mặt đất chợ đen bên trong, thứ gì đều bán. Bất quá những vật kia, rất nhiều đều là không rõ lai lịch. Lão giả tiếp tục mở miệng đạo, nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn dừng một chút, không tiếp tục nói tiếp. Liên quan tới dưới mặt đất chợ đen, Lâm Tức Dạ tự nhiên biết. Hắn tại Lạc Hà Tông lúc tu luyện, cũng từng đi qua mấy lần Lạc Hà Tông dưới mặt đất chợ đen. So sánh tu tiên thị phường, dưới mặt đất chợ đen sẽ xuất hiện các loại bảo bối, nhưng cũng có các loại thật giả lẫn lộn hàng giả. Tu tiên thị phường, chỉ cần là cỡ lớn giao dịch trải, bình thường đều có giao dịch bảo hộ. Tại tu tiên thị phường cỡ lớn giao dịch trải bên trong, nhiều nhất mua quý vật nào đó, nhưng cơ hồ sẽ không xuất hiện hàng giả. Mà dưới đất chợ đen bên trong, người coi như bị hố, vậy cũng chỉ có tự nhận không may. Dù sao dưới đất chợ đen, chỉ cần giao dịch đạt thành, mua bán song phương đều sẽ triệt để mất đi liên hệ. Trọng yếu nhất chính là, tiến vào dưới mặt đất chợ đen, tất cả mọi người sẽ thuê che đậy khí tức cùng dung mạo mặt nạ. Đạo hữu, đây là cổ nguyên thành dưới mặt đất chợ đen vị trí đồ, ở trên đây còn ghi chú mỗi tháng dưới mặt đất chợ đen mở ra thời gian. Đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi thử thời vận. Lão giả xuất ra một quyển rúm gió địa đồ, trực tiếp đưa đến Lâm Tức Dạ trong ngực. Đối với Lâm Tức Dạ, lão giả vẫn là rất nguyện ý lôi kéo giao hảo. Bởi vì nói không chừng lúc nào, Lâm Tức Dạ liền sẽ đột phá thành công, từ đó trở thành một thuần linh cảnh cao thủ. Chương 46, dám tranh dám lui, mới có thể quật khởi chương 46, dám tranh dám lui, mới có thể quật khởi đạt tại đạo hữu. Cất kỹ lão giả cho chợ đen vị trí đồ về sau, Lâm Tức Dạ lại tại Tầm Tiên lâu bên trong mua 5 cây 10 năm tối linh hảo, cùng một chút phổ thông đan dược, sau đó liền trực tiếp rời đi Tầm Tiên lâu. Đi ra Tầm Tiên lâu về sau, Lâm Tức Dạ tại Tam Nguyên Tiên thị bên trong thuê một gian khách sạn. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Lâm Tức Dạ cũng không có tại trong khách sạn sử dụng giám tiên bảo kính mà là tại bóng đêm bao phủ xuống, mang theo giám tiên bảo kính lặng lẽ rời đi Cổ Nguyên thành. Cổ Nguyên thành bên trong có ẩn linh tu sĩ tọa trấn, còn có trận pháp bao phủ. Cho dù là tại trong khách sạn, nói không chừng đều có tiền gia an bài nhà tuyến. Cho dù không có, Lâm Tức Dạ cũng không dám đi cược. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chỉ có cảnh giác thận trọng mới có thể bảo toàn tự thân, mới có thể tại cái này trên con đường tu tiên đi càng xa. Bạch, bạch, bạch. Mờ tối dưới ánh trăng, Lâm Tức Dạ bước lên phong tuyết, tại Cổ Nguyên thành bên ngoài đi vòng vo trọn vẹn một ngày thời gian, thẳng đến triệt để xác định không có người theo dõi mình, hắn mới đi tiến một ngọn núi động, thận trọng lấy ra giám tiên bảo kính. Lâm Tức Dạ tại Tầm Tiên lâu bên trong, thông qua buôn bán trăm năm tối linh thảo tổng cộng thu được 4 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng mua sắm 5 cây 10 năm tối linh thảo, cùng 2 bình tăng cao tu vi đan dược, lại hao phí 50 khối linh thạch mảnh vỡ. Hiện tại Lâm Tức Dạ trên tay còn thừa lại 3 khối hoàn chỉnh hạ phẩm linh thạch, cùng 50 khối linh thạch mảnh vỡ. Lâm Tức Dạ lấy ra giám tiên bảo kính về sau, trước tiêu hao 1 khối hạ phẩm linh thạch bắt đầu đếm thử thăng cấp cường hóa ngũ lôi phù bảo. Theo giám tiên bảo kính tiêu hao 1 khối hạ phẩm linh thạch về sau, nhu hỏa thần bí quang mang lập tức từ mặt kính tuôn ra. Có lẽ là một khối hạ phẩm linh thạch giá trị đầy đủ cao, lần này giám tiên bảo kính tán phát quang mang, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính đem mặt kính nhắm ngay ngũ lôi phù bảo trong chốc lát, mặt kính tán phát quang mang bao phủ ngũ lôi phù bảo. Bị quang mang bao trùm bao phủ trong nháy mắt, ngũ lôi phù bảo ngoại hình cũng lần nữa phát sinh cải biến. Nguyên bản tương tự lệnh bài, nhìn qua thường thường không có gì lạ, ngũ lôi phù bảo trải qua lần này thăng cấp cường hóa về sau, lột sắc thành vì lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng loại kim sắc long châu vật phẩm. Kim châu mặt ngoài là gắn lấy các loại phức tạp phù văn, những cái kia phù văn ẩn chứa lôi đình chi lực. Thời khắc này ngũ lôi phù bảo thình lình đã đạt đến trúc cơ phù bảo cánh cửa. Sát thực nói, nó còn không có bị thăng cấp cường hóa đến hạ phẩm trúc cơ phù bảo cấp độ. Hiện tại ngũ lôi phù bảo nhiều nhất có thể bộc phát ra hạ phẩm trúc cơ phù bảo một nửa vì thế. Nhưng liền xem như dạng này, dùng để đối phó ẩn linh cảnh tu sĩ cũng đã dư xài. Dù chỉ là hạ phẩm trúc cơ phù bảo một nửa vì thế, cũng tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ 1/4 lực lượng. Ẩn linh tu sĩ, trừ phi đồng dạng có được phù bảo, hay là nhận trận pháp che chở, nếu không tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, cùng sâu kiến kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Trúc cơ tiền kỳ muốn chém giết ẩn linh viên mãn, thậm chí đều không cần điều động thể nội pháp lực, chỉ dùng nhục thân chi lực, liền có thể đem ẩn linh viên mãn tùy tiện xóa bỏ. Tiên đạo tu hành, liền xem như đỉnh cấp tông môn, cổ lao thế gia thiên tài, cũng nhiều nhất vượt qua tiểu cảnh giới giết địch. Mà đại cảnh giới chênh lệch, kia là sinh mệnh cấp độ chênh lệch mặc cho người thiên phú mạnh cỡ nào, tư chất cho dù tốt, vọng tưởng bằng vào sức một mình, nghịch phạt siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới tồn tại, đó chẳng khác nào người si nói ngọng. Thăng cấp cường hóa một kiện ngũ lôi phù bảo về sau, Lâm Tức Dạ không do dự, lần nữa xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch, đem một món khác ngũ lôi phù bảo cũng thăng cấp cường hóa đến chuẩn trúc cơ cấp phù bảo cấp độ. Hai khối hạ phẩm linh thạch, đổi lấy hai kiện chuẩn trúc cơ cấp phù bảo tổng thể đến xem, Lâm Tức Dạ tuyệt đối là mau kiếm. Chờ trở về Tử Xuyên thành về sau, nếu là lợi dụng cái này hai kiện chuẩn trúc cơ phù bảo thành công lừa giết 1-2 tên huyết lang điện ẩn linh cảnh tu sĩ, đến lúc đó tại huyết lang điện ẩn linh cảnh tu sĩ trên thân, tất nhiên có thể sẽ còn thu hoạch được không ít tài nguyên. Muốn tranh đoạt bạch ngân khoáng mạch muốn triệt để trấn nhiếp thế lực khắp nơi, Lâm Tức Dạ không có ý định để huyết lang điện lông tóc không hao tổn rút đi. Giết 1-2 tên huyết lang điện ẩn linh cảnh tu sĩ, đã có thể đặt vững Lâm gia uy danh, cũng có thể thế lực khắp nơi, triệt để nhìn thấy Lâm gia thực lực. Mặc dù làm như vậy về sau, sẽ để cho kia huyết lang điện cùng Lâm gia triệt để không chết không thôi, nhưng một cái thế lực quật khởi, vốn là cần không ngừng tranh đấu. Một cái thế lực muốn không ngừng quật khởi, đã nếu có thể chịu đủ, cũng phải dám đi đối ngoại tranh đấu. Coi như bạch ngân khoáng mạch sự tình, Lâm Tức Dạ cũng sẽ cho gia tộc tìm kiếm một cái thế lực đối địch. Lâm gia hiện tại, cần phải có ngoại bộ uy hiếp, cần để cho các tộc nhân thời khắc cảm thấy nguy cơ. Quá khứ trăm năm tuế nguyệt, Lâm Tức Dạ tại Lạc Hà Tông tu hành, toàn bộ Lâm gia tại hắn cái này Lạc Hà Tông đệ tử che chở cho, cơ hồ chưa từng có gặp được nguy cơ. Không ít Lâm gia tuổi trẻ hậu bối, thậm chí bởi vì trường kỳ tiếp xúc không đến ngoại giới hung hiểm, triệt để không có tranh đấu chi tâm, cũng vô pháp thấy rõ thế giới trận tướng. Tại cái này mạnh được yếu thua, tàn khốc hắc ám thế giới, nếu như một cái thế lực không có sát phạt quả đoán, dám tranh dám lui quyết đoán, như vậy chú định sẽ biến thành người khác thịt cá, cuối cùng triệt để bị đào thải. Đen nhánh trong sân động, tại đem hai kiện ngũ lôi phù bảo toàn bộ thăng cấp cường hóa về sau, Lâm Tức Dạ đem hối đoái hai bình đan dược cùng 5 cây 10 năm tối linh thảo cũng đều toàn bộ cường hóa một lần. Kia hai bình đan dược tên là Cố Nguyên Đan. Viên thuốc này không chỉ có thể dùng để phụ trợ tu hành, cũng có thể trong lúc chiến đấu đợi phục dụng, cũng trợ giúp tự thân khôi phục nhanh chóng trạng thái. Tiêu hao trọn vẹn 20 khối linh thạch mảnh vỡ, Lâm Tức Dạ đem hai bình cấp thấp nhất Cố Linh Đan toàn bộ cường hóa thành ẩn linh cấp đan dược. Hai bình này đan dược, Lâm Tức Dạ cũng không tính xuất ra đi giao dịch, mà là chuẩn bị dùng để mình sử dụng. Về phần kia 5 cây 10 năm tối linh thảo, Lâm Tức Dạ cũng không có tiêu hao linh thạch mảnh vỡ đi thăng cấp cường hóa. Lợi dụng linh thạch mảnh vỡ rất có thể sẽ đem cái này 5 cây trăm năm tối linh thảo trực tiếp thăng cấp cường hóa thành 200 năm đại dược. Buôn bán trăm năm tối linh thảo, nhiều nhất gây nên một chút chú ý, nhưng còn không đến mức dẫn tới ẩn linh tu sĩ ngấp nghé. Nhưng nếu là Lâm Tức Dạ dám xuất ra 200 năm tối linh thảo, nói không chính xác liền sẽ bị ẩn linh tu sĩ, thậm chí là trúc cơ tu sĩ tiếp cận. 200 năm đại dược đã được xưng tụng là trúc cơ bảo dược. Dù là tại nội tình thâm hậu Lạc Hà Tông, 200 năm tối linh thảo đều cực kỳ hiếm thấy. Một gốc bảo dược muốn sinh trưởng đến đầy đủ năm, cần không chỉ là thời gian, càng cần hơn thiên thời, địa lợi cùng bảo dược bản thân phúc phận. Chương 47, chợ đen giao dịch, mặt nạ pháp bảo. Chương 47, chợ đen giao dịch, mặt nạ pháp bảo. Trong sơn động thăng cấp cường hóa, cũng chỉnh lý tốt các loại vật phẩm về sau, Lâm Tức Dạ đón gió tuyết đầy trời, một lần nữa về tới Tam Nguyên Tiên Thị bên trong trong khách sạn. Cổ Nguyên Thành bên trong, chỉ cần ngươi là tu tiên giả, đại đa số phổ thông khách sạn đều có thể miễn phí tá túc. Nhưng Lâm Tức Dạ cũng không có tá túc phổ thông khách sạn, mà là thuê một gian có được tụ linh trận gia trì khách sạn. Căn cứ chợ đen vị trí đồ đánh dấu tin tức, Cổ Nguyên Thành dưới mặt đất chợ đen, mỗi thời gian nửa tháng mới có thể mở ra một lần. Lần tiếp theo địa hạ chợ đen mở ra thời gian, ngay tại 2 ngày sau. 2 ngày thời gian, Lâm Tức Dạ vẫn là nguyện ý chờ đợi. Mặc dù Bạch Ngân khoáng mạch sự tình, tại về thời gian phi thường khẩn cấp. Bất quá Lâm Tức Dạ trong tay có được thăng cấp từng cường hóa Cấu Nguyên Đan. Chỉ cần tại trở về Tử Xuyên Thành thời điểm, Lâm Tức Dạ một bên phục dụng Cấu Nguyên Đan duy trì tự thân trạng thái, một bên toàn lực đi đường, chỉ là 2-3 ngày thời gian, còn có thể gặt ra. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ lấy ra một khối linh thạch mảnh vỡ, bắt đầu ở trong khách sạn ngồi xếp bằng tu luyện. Con đường tu tiên, liền giống như thiên quân vạn mã qua cầu đập mục. Không lãng phí bất luận cái gì thời gian tu luyện, đây là Lâm Tức Dạ nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Lúc trước, Lâm Tức Dạ dựa vào trong tộc thăng tiên lệnh mới lấy tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện. Bởi vì tư chất cực kém, vì không lạc hậu người khác quá nhiều, Lâm Tức Dạ chỉ có thể tranh thủ thời gian. Người khác nỗ lực gấp đôi cố gắng, hắn liền trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần cố gắng. Cũng chính bởi vì phần này kiên trì, hắn mới có thể bằng vào ngụy linh căn tư chất, từng bước một đột phá đến luyện huyết cảnh. Phải biết, tại nhiều khi, có được ngụy linh căn mặc dù có thể tu hành, nhưng đại đa số ngụy linh căn tu sĩ, dù là dùng tài nguyên cứng rắn đống, cũng rất khó hướng phía trước đột phá. Hô, Lâm Tức Dạ hai con ngươi khép hở, cảm thụ được thiên địa linh khí dọc theo kinh mạch, vận dưỡng ngũ tạng lục phủ, tâm cảnh của hắn cũng biến thành phá lệ yên tĩnh. Tàn nguyệt chỉ mạn, nắng gắt mọc lên ở phương đông. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tam Nguyên Tiên Thị trong khách sạn, Lâm Tức Dạ trong tay linh thạch mảnh vỡ, giờ phút này đã mất đi linh lực, triệt để biến thành một đống bột phấn. Lâm Tức Dạ đứng người lên, tiện tay tản ra linh thạch mảnh vỡ bột phấn, sau đó không nhanh không chậm rời đi khách sạn. Trải qua 2 ngày thời gian tu luyện, tu vi của hắn lại tinh tiến một tia. Bất quá muốn đột phá ẩn linh cảnh, cái này một tia tinh tiến tu vi, cơ hồ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ đối với cái này vẫn là tương đối thỏa mãn. Cái gọi là 3000 dòng suối có thể tụ thành sông. Tiên đạo tu hành chưa hề đều là một cái không ngừng tích lũy quá trình. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều sẽ hóa thành tu vi một bộ phận, có lẽ đại đa số thời điểm, loại này tích lũy cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng mà đợi đến cảnh giới đột phá một sát na kia, tất cả tu luyện tích lũy đều sẽ hóa thành nội tình, hóa thành chém vỡ tiên đồ bình cảnh lưỡi dao. Xuyên qua Cổ Nguyên Thành bên trong từng đầu phồn hoa đường đi, Lâm Tức Dạ dựa theo chợ đen vị trí đồ chỉ dẫn, đi tới ngoại thành khu vực một tòa hoang vu kiến trúc trước. Tại hoang vu kiến trúc bốn phía, sinh trưởng các loại che kín trời trang bụi gai cổ thụ. Những cái kia bụi gai cổ thụ cành lá um tùm, sợi đang rủ xuống, lại mỗi một cây to bằng cánh tay sợi đằng bên trên, đều mọc đầy sắc bén gai nhọn, nhất làm cho người dùng mình. Là những cái kia bụi gai cổ thụ đùi bên trong, ẩn núp lấy các loại ngũ thải bàn lan, giữ tận hung lệ gián độc. Thấy cảnh này, đừng nói là Cổ Nguyên Thành bên trong phàm nhân, cho dù là những cái kia thối thể luyện bị, thậm chí là thối thể luyện huyết cấp độ tu tiên giả, cũng không dám tùy tiện bước vào. Muốn đi vào Cổ Nguyên Thành dưới mặt đất chợ đen, nhất định phải bước qua mảnh này bụi gai rừng cây. Nhìn qua nguy cơ từ phía bụi gai rừng cây, Lâm Tức Dạ mặt mũi tràn đầy thong dong, từng bước một đi vào, không có chút nào vì đó dừng lại bước chân. Rầm rầm. Tại đi vào bụi gai rừng cây trong nháy mắt, thuộc về luyện tạng cảnh viên mãn khí thế, ầm vang trên người Lâm Tức Dạ bộc phát ra. Cảm nhận được Lâm Tức Dạ trên thân tán phát khí thế về sau, những cái kia hung lệ rắn độc nhau nhau né tránh. Về phần những cái kia cứng rắn như sắt, lấp lóe hàn quang bụi gai sợi đằng, thì càng thêm không cách nào uy hiếp được Lâm Tức Dạ. Thuận lợi xuyên qua kinh cực tùng lâm về sau, Lâm Tức Dạ cảnh tượng trước mắt dần dần bắt đầu phát sinh biến ảo. Ngoại giới nhìn thấy hoang vu kiến trúc, giờ phút này thì là biến thành một đạo rộng rãi đến cực điểm to lớn cửa đá. Bái kiến tiền bối. Bên ngoài cửa đá, đứng đấy một cái người lùn nam tử. Khi nhìn đến Lâm Tức Dạ thân ảnh về sau, người lùn nam tử cười rạng rỡ, hắn rất cung kính đón lấy Dừng Đêm, cũng chắp tay thi lễ một cái. Người lùn nam tử thể nội tản ra thối thể luyện cốt khí tức. Người lùn nam tử mặc đạo bào màu xanh, trên lưng còn mang theo một đống mặt nạ cùng một khối biểu tượng thân phận lệnh bài. Rất hiển nhiên, người lùn nam tử thân phận là cái này Cổ Nguyên Thành dưới mặt đất chợ đen chấp sự một trong. Hắn đứng ở chỗ này chính là phụ trách nên đón tiến vào dưới mặt đất chợ đen tu tiên giả. Tiền bối có lẽ còn là lần đầu tiên tới ta Cổ Nguyên Thành dưới mặt đất thị phường. Cái này mặt nạ pháp bảo là từ nhà ta phường chủ tự tay luyện chế, chỉ cần đeo nó lên về sau, cho dù là huyền linh giai đoạn trước tu tiên giả cũng vô pháp nhìn trộm đến tiền bối dung mạo cùng khí tức. Thuê cái này mặt nạ pháp bảo một lần cần giao nạp một khối linh thạch mảnh vỡ. Nhà ta phường chủ có quy định, muốn đi vào dưới mặt đất thị phường nhất định phải thuê mặt nạ pháp bảo, còn xin tiền bối có thể thông cảm. Người lùn nam tử đang khi nói chuyện đã từ bên hông gỡ xuống một kiện đen như mực mặt nạ pháp bảo. Mặt nạ pháp bảo mặc dù nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng nó phẩm cấp lại là thực sự cực phẩm ẩn linh cấp pháp bảo. Bất quá này mặt nạ pháp bảo đã không có bất luận cái gì lực công kích, cũng không có cái gì lực phòng ngự. Nó tác dụng duy nhất chính là có thể che đậy đeo người dung mạo, thanh âm cùng khí tức. Tiếp nhận mặt nạ pháp bảo, Lâm Tức Dạ mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là lấy ra một khối linh thạch mảnh vỡ, thuê một kiện mặt nạ pháp bảo. Cứ việc hao phí một khối linh thạch mảnh vỡ, thuê một lần mặt nạ pháp bảo có chút đắt đỏ, nhưng coi như Cổ Nguyên Thành chợ đen phường chủ không có cưỡng chế quy định, Lâm Tức Dạ cũng sẽ lựa chọn thuê mặt nạ pháp bảo. Chợ đen bên trong, lòng người quỷ quyệt, cường giả đông đảo, nếu như không có che đậy dung mạo tin tức pháp bảo, nên ngang tại trên chợ đen tiến hành giao dịch, rất dễ dàng liền sẽ bị dụng ý khó dò hạng người để mắt tới. Cảm tạ tiền bối, chúc tiền bối giao dịch thuận lợi. Tiếp nhận linh thạch mảnh vỡ về sau, người lùn nam tử lần nữa hướng về Lâm Tức Dạ chắp tay hành lễ nói. Đeo lên từ người lùn trong tay nam tử thuê mặt nạ pháp bảo về sau, Lâm Tức Dạ cảnh giới tu vi trong nháy mắt liền bị che lấp, thanh âm của hắn, khí tức cũng nao nao tại mặt nạ pháp bảo lực lượng ảnh hưởng dưới, triệt để phát sinh cải biến. Đúng rồi, xin hỏi cái này mặt nạ pháp bảo phải chăng đối ngoại bán ra? Thể nghiệm đến mặt nạ pháp bảo hiệu quả về sau, Lâm Tức Dạ nhìn về phía người lùn nam tử, rất có hứng thú dò hỏi. Nếu như có thể mua sắm một kiện dạng này mặt nạ pháp bảo, về sau vô luận là mình hành tẩu tu tiên giới, vẫn là để tộc nhân ra ngoài làm việc, đều có thể tốt hơn giữ vững các loại bí mật. Tại Lâm Tức Dạ thoại âm rơi xuống về sau, người lùn nam tử lắc đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy đáp lại nói: "Rất xin lỗi, tiền bối. Giống như vậy mặt nạ pháp bảo, nhà ta phường chủ cũng không có đối ngoại bán." Nghe vậy, Lâm Tức Dạ lập tức cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu là cái này mặt nạ pháp bảo đối ngoại bán ra, dù là giá cả đắt một chút, hắn cũng sẽ cắn răng mua xuống. Chương 48, phế phẩm vận linh đan, giao dịch bắt đầu. Chương 48, phế phẩm vận linh đan, giao dịch bắt đầu. Mang theo mặt nạ pháp bảo, Lâm Tức Dạ đi vào cửa đá khổng lồ bên trong, cuối cùng dọc theo một đầu u ám thông đạo dưới lòng đất, đi lại nửa khắc đồng hồ thời gian, mới chính thức tiến vào Cổ Nguyên Thành địa hạ chợ đen. Tòa này địa hạ chợ đen quy mô, thậm chí vượt qua Tiền Gia mở Tam Nguyên Tiên Thị. Nhưng nhắc tới tòa địa hạ chợ đen cùng Tiền Gia không có bất kỳ cái gì liên lụy, Lâm Tức Dạ là tuyệt đối không tin. Tam Nguyên Tiên Thị mua bán các loại tài nguyên, cơ bản đều con đường tin tức trong suốt, mà lại có rất ít hàng giả xuất hiện, coi như mua đến hàng giả, Tam Nguyên Tiên Thị bên trong cửa hàng đều có đội phục vụ. Về phần cái này địa hạ chợ đen nói là thị trường giao dịch, nhưng trên thực tế càng giống một tòa thủ tiêu tàng vật địa. Nơi này tài nguyên có là giết người đoạt bảo đoạt được, có là hãm hại lừa gạt hàng giả, còn có các loại nửa thật nửa giả đồ vật. Nô lệ, cường tráng nô lệ, 50 khối linh thạch mảnh vỡ một cái. Xinh đẹp nữ tu, chỉ cần 300 linh thạch mảnh vỡ, mua được chính là kiếm được. Luyện huyết cảnh hung thú, tới nhìn, sang đây xem. Có được năng lực phi hành luyện huyết cảnh hung thú, chỉ cần 200 linh thạch mảnh vỡ một đầu. Thời khắc này chợ đen còn không có chính thức khai trương, nhưng đã có không ít tu tiên giả bắt đầu bày quầy bán hàng giao hàng. Chợ đen bên trong, phàm là xuất hiện chân chính trọng bảo, cơ bản đều là lấy vật đổi vật. Bởi vì có thể được xưng là trọng bảo tồn tại, cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Cả tòa địa hạ chợ đen bố cục tựa như một cái khổng lồ quảng trường. Bởi vì là xây dựng ở dưới mặt đất, cho nên nơi này không có bất kỳ cái gì phong ốc kiến trúc, toàn bộ đều là bày quầy bán hàng giao dịch. Cùng Tam Nguyên Tiên Thị so sánh, dưới mặt đất chợ đen quy mô mặc dù khổng lồ, nhưng bố cục lại có vẻ lộn xộn, nhìn qua phi thường kiềm chế. Ô ô ô, van cầu ngươi, thả ta đi. Có hay không người hảo tâm, mau cứu ta. Trong chợ đen, có bị đặc chế xích sắt khóa lại, biến thành nô lệ tu sĩ, có bị nhốt trong lồng, phun ra nuốt vào hỏa diễm hung thú. Tấn Quốc tu tiên giới, danh xưng là chính đạo chi địa, bên ngoài cấm chỉ buôn bán nô lệ, cũng cấm chỉ tà công truyền bá. Nhưng mà trên thực tế, tại loại này địa hạ chợ đen bên trong, đừng nói tà công cùng nô lệ, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện tà tu bày quầy bán hàng. Lâm Tức Dạ đi dạo một vòng, đại đa số trên sạp hàng đồ vật, hoặc là cực quý, hoặc là chính là hàng giả. Cuối cùng, Lâm Tức Dạ không còn lãng phí sức lực, mà là tùy tiện tìm một chỗ đất trống, bắt đầu ngồi xếp bằng chờ đợi chính thức khai trương. Đợi cho chính thức khai trương về sau, Cổ Nguyên Thành địa hạ chợ đen phường chủ bình thường đều sẽ xuất ra mấy món trọng bảo, dùng để kéo ra giao dịch mở màn. Nương theo lấy khoảng cách khai trương thời gian càng ngày càng gần, dưới mặt đất chợ đen bên trong tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, nguyên bản còn trống rỗng dưới mặt đất chợ đen trong thành phố liền chật ních mang theo mặt nạ pháp bảo tu sĩ. Thấy cảnh này, Lâm Tức Dạ đối Cổ Nguyên Thành địa hạ chợ đen nội tình lần nữa có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hội tụ ở chỗ này tu sĩ số lượng chí ít có mấy ngàn, nhưng cho dù là dạng này, cũng chưa từng xuất hiện mặt nạ pháp bảo không đủ dùng tình huống. Những cái kia mặt nạ pháp bảo, dù nói thế nào cũng là ẩn linh cấp pháp bảo. Mặc dù so sánh nghiêm chỉnh ẩn linh cấp pháp bảo, mặt nạ tài liệu luyện chế khả năng đều không đủ 1/10. Nhưng muốn luyện chế ra mấy ngàn kiện mặt nạ pháp bảo muốn tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ cũng ngay cả trúc cơ tu sĩ đều không bỏ ra nổi tới. Ngay tại Lâm Tức Dạ trầm tư thời khắc, mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức đột nhiên từ đằng xa đẩy ra. Những cái kia khí tức đầu nguồn, có nam có nữ, bọn hắn hoặc là quần áo lộng lẫy, hoặc là khí chất lạnh lùng, hoặc là tiên phong đạo cốt. Những người này đều không có mang mặt nạ pháp bảo, khi nhìn đến những người này sát na, không ít địa hạ chợ đen chấp sự nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, cung kính cúng bái đạo, cung nên vương chủ giáng lâm, cung nên chư vị tiền bối giáng lâm, cung nên vương chủ, cung nên chư vị tiền bối. Dưới mặt đất chợ đen các chấp sự thanh âm chân thành, ánh mắt bên trong đối những người kia tràn đầy kính sợ. Rất hiển nhiên, những người kia đều là ẩn linh tu sĩ. Mặc dù những người kia cũng không có tận lực phóng thích tự thân uy áp, nhưng chỉ là bọn hắn tùy ý nhất cử nhất động, cũng đã làm cho không ít thối thể bốn cảnh tu tiên giả rất cảm thấy áp lực. Làm ẩn linh tu sĩ, những người này khinh thường che lấp dung mạo. Không nói đến bọn hắn bản thân liền thực lực cường đại, thân phận của bọn hắn cũng cả đám đều không đơn giản. Cũng tỉ như chợ đen phường chủ bên cạnh vị lão giả kia, thân phận chính là Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự một trong. Tại Lạc Hà Tông thời điểm, Lâm Tức Dạ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy qua tên lão giả kia. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ mặc dù biết lão giả thân phận, nhưng lão giả đối Lâm Tức Dạ cái này ngoại môn đệ tử thì là không có chút nào ấn tượng. Kiệt kiệt kiệt. Nghe nói Lưu Phường chủ lại luyện chế ra một nhóm sống đan, lão phu lần này nhất định phải hảo hảo đánh giá một phen. Tên kia Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự phát ra tiếng cười quái dị, trong miệng hắn sống đan, cùng lúc trước Triệu gia lão tổ trộm đạo luyện chế sống đan cơ bản nguyên lý đồng dạng. Bất quá Triệu gia lão tổ luyện chế sống đan đều là dùng tu sĩ tinh huyết chế thành, mà chợ đen phường chủ luyện chế sống đan là dùng yêu thú tinh huyết cùng các loại bảo dược hỗn hợp luyện thành. Quy củ cũ, lấy vật đổi vật. Lần này, bản phường chủ không chỉ có mang đến ba lô vừa luyện chế ẩn linh cấp sống đan, còn mang đến một viên phế phẩm ẩn linh đan. Tại tên kia Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự vừa dứt lời, chợ đen phường chủ liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra bốn cái đan dược bình ngọc. Nghe được phế phẩm ẩn linh đan về sau, toàn bộ dưới mặt đất chợ đen trong nháy mắt sôi trào. Đối với ẩn linh cảnh tu sĩ mà nói, ẩn linh đan cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng. Nhưng phải biết, đi đến nơi này hạ chợ đen tu tiên giả, cơ bản đều là thối thể bốn cảnh tu sĩ, nhất là những cái kia luyện tạng cảnh luyện tạng viên mãn cấp độ tu sĩ. Bọn hắn đối với ẩn linh đan cung nhiệt, thậm chí vượt qua hết thể trí bảo. Dù sao những bảo vật khác cho dù tốt, cũng rất khó để bọn hắn trực tiếp đột phá đến ẩn linh cảnh. Cứ việc chợ đen phường chủ xuất ra ẩn linh đan chỉ là một viên phế phẩm, có thể coi là phế phẩm ẩn linh đan cũng có thể để luyện tạng viên mãn đột phá ẩn linh cảnh sát suất tăng lên một thành tả hữu. Không nên xem thường cái này khu khu một thành hiệu quả, tại rất nhiều thời điểm, đừng nói tăng lên một thành đột phá xác suất, dù là tăng lên một phần ngàn đột phá xác suất, cũng có khả năng để tu sĩ trực tiếp đột phá thành công. Phương chủ tiền bối, không biết cần xuất ra dạng gì trí bảo, mới có thể trao đổi ngài trong tay phế phẩm ẩn linh đan. Một dáng vẻ nặng nghề, xử lấy vài trượng tu sĩ, dẫn đầu hướng phía chợ đen phường chủ dò hỏi. Nghe vậy, chợ đen phường chủ nhàn nhạt đáp lại nói, trăm năm bảo dược, ẩn linh pháp bảo, trận pháp đặc biệt, hay là công pháp đặc thù, chỉ cần giá trị đầy đủ, liền có thể trao đổi bản phường tay phải bên trong phế phẩm tối linh đan. Nếu như xuất hiện các loại bảo vật, giá trị đều không đủ lấy trao đổi cái này mai phế phẩm ẩn linh đan tại tất cả giao dịch đều kết thúc về sau, bản phường chủ cũng sẽ áp dụng bán đấu giá hình thức, bán đi cái này mai phế phẩm ẩn linh đan. Chương 49, xuất ra bảo dược, đổi lấy ẩn linh đan. Chương 49, xuất ra bảo dược, đổi lấy ẩn linh đan. Chợ đen phường chủ thanh âm rơi xuống về sau, những cái kia bày quầy bán hàng tu sĩ nhao nhao bắt đầu thu quán. Dù sao bày quầy bán hàng kiếm linh thạch, lúc nào đều có thể, nhưng cổ nguyên thành địa hạ chợ đen mỗi nửa tháng mới có thể cử hành một lần chân chính khai trương giao dịch. Huống hồ lần này lại có phế phẩm thối linh đan xuất hiện, ta có tinh thiết chi tâm một khối, không biết có thể hay không đổi đi phường chủ trong tay tiền bối phế phẩm ẩn linh đan. Có tu sĩ trực tiếp lấy ra bảo vật trong tay, muốn cùng chợ đen phường chủ trao đổi viên kia phế phẩm ẩn linh đan. Đương tên tu sĩ kia nói ra tinh thiết chi tâm lúc, không ít tu sĩ chấn động trong lòng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có tinh thiết chi tâm như vậy trọng bảo xuất hiện. Tinh thiết chi tâm kia là so tinh thiết quáng thạch cao hơn một cái cấp bậc vật liệu lực ý. Tinh thiết quáng thạch nhiều nhất có thể dùng để chế tạo ẩn linh cấp pháp bảo, mà tinh thiết chi tâm có thể dùng đến luyện chế trúc cơ cấp pháp bảo. Đang nghe tinh thiết chi tâm thời điểm, chợ đen phường chủ cùng kia mấy tên ẩn linh tu sĩ đều nhao nhao tâm động. Nhưng mà khi nhìn đến tên tu sĩ kia trong tay tinh thiết chi tâm chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ lúc, trên mặt của bọn hắn nhao nhao hiện ra một vòng thất lạc. Nếu như khối này tinh thiết chi tâm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đừng nói đổi lấy một phế phẩm ẩn linh đan, liền xem như đổi lấy hai cái hạ phẩm ẩn linh đan đều tuyệt đối dư sức có thừa. Về phần đậu hà lan lớn nhỏ nha, mặc dù có giá trị, nhưng hiển nhiên giá trị còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi nếu có ba khối dạng này tinh thiết chi tâm, bản phường chủ coi như ăn chút thua thiệt, cũng có thể để ngươi đổi đi phế phẩm ẩn linh đan. Nghe vậy, tên tu sĩ kia trên mặt hiện ra một vòng đắng chát. Trong tay hắn chân quý nhất chi vật chính là khối này đậu hà lan lớn nhỏ tinh thiết chi tâm. Ta có ẩn linh pháp bảo hải kiện, không biết có thể hay không đổi lấy trong tay tiền bối phế phẩm ẩn linh đan. Lại có một người tu sĩ mở miệng, hắn trực tiếp lấy ra hai kiện ẩn linh cấp pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia, một kiện vì hỏa thuộc tính trường thương pháp bảo, một kiện vì một thuộc tính dù hình pháp bảo. Hai kiện pháp bảo nắm trong tay, một kiện chủ công, một kiện chủ phòng. Xem như năng lực tương đối tổng hợp ẩn linh cấp pháp bảo. Hạ phẩm ẩn linh cấp pháp bảo a, vẫn là giá trị không đủ. Chợ đen phường chủ lắc đầu, vẫn như cũ cự tuyệt giao dịch. Hai kiện pháp bảo kia giá trị cộng lại đủ để so sánh thượng phẩm vận linh cấp pháp bảo, nhưng cùng phế phẩm vận linh đan giá trị so sánh, như trước vẫn là có chút chênh lệch. Thượng phẩm vận linh cấp pháp bảo, nếu như đổi thành linh thạch, nhiều nhất giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đừng nói hai kiện pháp bảo kia giá trị, chỉ là so sánh thượng phẩm vận linh cấp pháp bảo, dù là bọn chúng cộng lại giá trị có thể so sánh cực phẩm vận linh cấp pháp bảo, cũng vẫn là không đủ đổi lấy một viên phế phẩm vận linh đan. Phải biết, phế phẩm vận linh đan xuất ra đi đấu giá, thì là chí ít có thể đấu giá được mười mấy khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Ai? Đối mặt chợ đen phường chủ cự tuyệt, xuất ra hai kiện hạ phẩm vận linh cấp pháp bảo tu sĩ, bất đắc dĩ thở dài, cô đơn lui trở về giữa đám người. Đối với chợ đen phường tay phải bên trong phế phẩm vận linh đan đại đa số thối thể tứ trọng tu tiên giả, mặc dù hưu tâm đi trao đổi, nhưng lại thực sự không bỏ ra nổi cái gì cho bảo. Kia mấy tên vận linh cảnh tu sĩ trong tay, mặc dù có một chút giá trị so sánh phế phẩm vận linh đan bảo vật, nhưng bọn hắn đã không có hậu bối, mình cũng không cần vận linh đan, cho nên đối chợ đen phường tay phải bên trong phế phẩm vận linh đan kia mấy tên vận linh cảnh tu sĩ mảy may liền không làm sao có hứng nổi. Ngược lại là Lạc Hà Tông tên kia vận linh cảnh chấp sự, từng bước một đi hướng vừa rồi xuất ra tinh thiết chi tâm tu sĩ, ngữ khí bình thản mở miệng nói, "Lão hữu, ngươi tinh thiết chi tâm lão hủ cảm thấy rất hứng thú." Lão hủ trong tay, mặc dù không có phế phẩm vận linh đan nhưng lão hủ có một viên duyên thọ đan. Trên người ngươi rào rạt dáng vẻ giàn mua, liền ngay cả Lưu Phường chủ tự mình luyện chế mặt nạ pháp bảo, đều đã không cách nào che đậy. Tuổi thọ của ngươi, chỉ sợ đã chưa tới nửa năm. Phục dụng cái này mai duyên thọ đan nhưng kéo dài ngươi 3 năm tuổi thọ. Lạc Hà Tông tên kia vận linh cảnh chấp sự đang khi nói chuyện, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ cất giữ chi vật, chính là một quả cấp thấp duyên thọ đan. Như loại này cấp thấp duyên thọ đan, chỉ đối phàm nhân, cùng tối thể 4 cảnh tu tiên giả có hiệu quả. Đồng thời chỉ có lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tương đối tốt, phục dụng lần thứ 2 lúc, duyên thọ hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Phục dụng lần thứ 3, duyên thọ hiệu quả sẽ còn tiếp tục giảm phân nửa, cho đến triệt để mất đi hiệu quả. Luận giá trị, duyên thọ đan kỳ thật cũng không so phế phẩm ẩn linh đan thấp. Bất quá ẩn linh đan quá trình luyện chế càng thêm rườm rà, đồng thời cực kỳ dễ dàng luyện chế thất bại. Cho nên lúc này mới dẫn đến một đan khó cầu. Tiền bối, ta đổi. Nhìn thấy cấp thấp duyên thọ đan về sau, tên tu sĩ kia cực kỳ quả quyết, trực tiếp đem tinh thiết chi tâm đưa cho Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự. Chính như Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự lời nói, tuổi thọ của hắn đã chỉ có chừng nửa năm, hắn muốn sống sót, hoặc là đột phá bình cảnh, tấn thăng ẩn linh cảnh, hoặc là thì tranh thủ thời gian dùng duyên thọ đan tạm thời bảo mệnh. Gia tăng 3 năm tuổi thọ, mặc dù cũng không tính nhiều, nhưng cũng hầu như so ngồi chờ chết mạnh. Cầm tới duyên thọ đan về sau, tên tu sĩ kia trực tiếp tại chỗ phục dụng. Trên người hắn dáng vẻ giàn mua thực sự quá nặng, mặc dù có mặt nạ pháp bảo che lấp dung mạo cùng khí tức, nhưng chờ rời đi chợ đen về sau, hắn vẫn là dễ dàng bị những người khác nhận ra đến. Lựa chọn trực tiếp phục dụng duyên thọ đan cũng có thể phòng ngừa một chút tu sĩ nhận ra hắn về sau, đối với hắn tiến hành giết người đoạt bảo. Một viên duyên thọ đan nuốt vào bụng, tên tu sĩ kia trên người dáng vẻ giàn mua trong nháy mắt bắt đầu tán loạn. Sau đó giao dịch, hắn cũng không tiếp tục tham gia, mà là vội vã rời đi dưới mặt đất chợ đen. Tại hắn rời đi về sau, dưới mặt đất chợ đen giao dịch không khí cũng không có vì vậy bị đánh gãy, ngược lại trở nên càng thêm nhiệt liệt. Các loại thiên hình bạn trạng bảo vật nhao nhao bị các tu sĩ đem ra. Trong đám người, Lâm Tức Dạ một mực biểu hiện cực kỳ điệu thấp. Trong tay của hắn có thể xuất ra đi giao dịch bảo vật cũng chỉ có kia 5 cây trăm năm tối linh thảo. Giống công pháp cái gì, Lâm Tức Dạ cũng không dám xuất ra đi giao dịch. Lâm Tức Dạ trong tay công pháp, dù là kém nhất, đều có thể tu luyện tới trúc cơ tiền kỳ. Nếu như hắn xuất ra một quyển trúc cơ công pháp, tất nhiên muốn bị ở đây ẩn linh cảnh tu sĩ tiếp cận. Ngắm nhìn chợ đen phường tay phải bên trong phế phẩm ẩn linh đang tại trải qua một trận cân nhắc qua đi, Lâm Tức Dạ lấy ra 3 cây trăm năm tối linh thảo, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Phường chủ tiền bối, tại hạ dùng 3 cây trăm năm tối linh thảo không biết có thể hay không đổi lấy trong tay ngươi phế phẩm ẩn linh đan." Lâm Tức Dạ thanh âm vừa dứt dưới, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao. 3 cây trăm năm tối linh thảo giá trị dựa theo thị trường giá thấp nhất, cũng liền giá trị 6 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng trăm năm tối linh thảo tại dưới tình huống bình thường, cũng là có tiền mà không mua được. Cho nên tại rất nhiều thời điểm, một gốc trăm năm tối linh thảo giá cả đều sẽ vượt qua giá thị trường gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần. Luận giá trị, dùng 3 cây trăm năm tối linh thảo trao đổi một viên phế phẩm ẩn linh đan, hiển nhiên đã dư xài. Chương 50, Liễm Tức Thuật, thu hoạch tràn đầy. Chương 50, Liễm Tức Thuật, thu hoạch tràn đầy. Nghe được Lâm Tức Dạ muốn xuất ra 3 cây trăm năm tối linh thảo đổi lấy trong tay mình phế phẩm ẩn linh đan, chợ đen phường chủ không chút do dự, khẽ gật đầu đáp lại nói, "Đạo hữu nếu thật có thể xuất ra 3 cây trăm năm tối linh thảo bản phường chủ cái này mai phế phẩm ẩn linh đan liền về đạo hữu." Mặc dù chợ đen phường chủ đồng ý giao dịch, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Tức Dạ ánh mắt, rõ ràng mang theo một sợi chất vấn. Phải biết, tại Hoài Sơn quận bên trong, liền xem như Lạc Hà Tông một chút dược viện chấp sự, đều rất khó một hơi xuất ra 3 cây trăm năm đại dược. Đối mặt chợ đen phường chủ chất vấn, Lâm Tức Dạ không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 3 cây trăm năm tối linh thảo. Tại rừng hơi thở đêm xuất ra trăm năm tối linh thảo trong chốc lát, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập bốn phía. Quả nhiên là trăm năm đại dược. Nhìn thấy 3 cây trăm năm tối linh thảo, chợ đen phường chủ đôi mắt bên trong hiện ra cực nóng chi sắc. Nếu như thu hoạch được cái này 3 cây trăm năm tối linh thảo, hắn đem có thể luyện chế ra phẩm chất tốt hơn sống đan. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn dùng phẩm chất cao sống đan dược hiệu, nếm thử xung kích ẩn linh hậu kỳ. Nếu như thuận lợi đột phá ẩn linh hậu kỳ lại hướng phía trước một bước, hắn liền có thể tấn thăng ẩn linh viên mãn. Hắn còn có tiếp cận trăm năm tuổi thọ, nếu như có thể tại trong vòng trăm năm đi đến ẩn linh viên mãn cấp độ, có lẽ cả đời này hắn cũng có hy vọng trúc cơ. Đạo hữu, từ giờ trở đi, cái này mai phế phẩm ẩn linh đan thuộc về ngươi. Chợ đen vương chủ nhìn xem Lâm Tức Dạ trong tay ba cây trăm năm tối linh thảo, ngay cả ngữ khí đều trở nên khách khí rất nhiều. Tại Hoài Sơn quận, trăm năm đại dược thực sự quá hiếm thấy, coi như ngẫu nhiên có, cũng nhiều nhất xuất hiện một gốc, thậm chí là nửa cây. Tại chợ đen vương chủ bên cạnh, kia mấy tên ẩn linh tu sĩ nhìn thấy trăm năm tối linh thảo về sau, cũng nao nao tâm động. Làm sao trong tay bọn họ cũng không có ẩn linh đan bảo vật như vậy? Không có trao đổi chi vật, lại thêm ba cây trăm năm tối linh thảo là bị chợ đen vương chủ đổi đi, bọn hắn coi như lại đỏ mắt, cũng không có khả năng trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt. Không nói đến chợ đen vương chủ tu vi là ẩn linh cảnh trung kỳ, coi như dứt bỏ tu vi, chợ đen vương chủ phía sau còn đứng lấy đông đảo Hoài Sơn quận đỉnh cấp thế lực. Trừ phi có được trúc cơ cảnh tu vi, nếu không liền xem như ẩn linh viên mãn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc chợ đen vương chủ. Cùng chợ đen vương chủ đặt thành giao dịch về sau, Lâm Tức Dạ cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nguyên địa. Các loại giao dịch vẫn tại tiếp tục, lại thường có trọng bảo xuất hiện. Lâm Tức Dạ cũng nghĩ nhìn xem, còn có thể hay không tìm được một chút đối với mình có trợ giúp vật phẩm. Từ kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo liễm tức bảo thuật, chỉ cần hai khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể đổi đi. Khoảng cách Lâm Tức Dạ cách đó không xa, một thân ảnh đơn bạc, có chút gầy yếu tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói: "Nghe tôi kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo công pháp lúc, liền ngay cả Lạc Hà Tông tên kia ẩn linh cảnh chấp sự cũng bị hấp dẫn. Phải biết, liền ngay cả Lạc Hà Tông tuyệt học chí cao, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới tử phủ cảnh. Bất quá rất nhanh, tên kia Lạc Hà Tông ẩn linh cảnh chấp sự chỉ lắc đầu rời đi. Bởi vì kia bộ từ kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo liễm tức thuật vẹn vẹn chỉ là một tờ tàn thiên, mà lại nó không phải là cái gì chủ tu công pháp, cũng không phải cái gì đỉnh cấp pháp thuật. Cho dù là bản đầy đủ liễm tức thuật tu luyện đến đại thành về sau, cũng chỉ có một cái tác dụng, đó chính là cải biến có thể tùy ý tự thân khí tức. Đối với dạng này gần gà công pháp, liền xem như có bản đầy đủ, cũng giá trị không cao. Dù sao tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, tu sĩ vốn là có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức, thậm chí là cải biến dung mạo. Mặc dù đại đa số tu tiên giả, đối kia liễm tức thuật tản tiên đều không chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng Lâm Tức Giả nội tâm lại có chút ý động. Chỉ là một tờ tản tiên không có quan hệ, mình có được giám tiên bảo kính muốn đem chữa trị bù đắp, thậm chí thăng cấp cường hóa, đều cũng không tính khó. Nhiều lần sử dụng giám tiên bảo kính, Lâm Tức Giả đã lục lọi ra giám tiên bảo kính một chút sử dụng định luật. Giám tiên bảo kính thăng cấp cường hóa công pháp, tiêu hao tài nguyên ít nhất, tiếp theo chính là thăng cấp cường hóa đan dược pháp bảo loại hình đồ vật. Cường hóa thăng cấp tự thân tư chất, tiêu hao tài nguyên nhất to lớn. Căn cứ Lâm Tức Giả tổng kết ra kinh nghiệm, muốn lợi dụng giám tiên bảo kính đem kia liễm tức thuật một tờ tản tiên triệt để chữa trị bù đắp, nhiều nhất sẽ tiêu hao một chút thế tục bằng bạc, cùng chút ít linh thạch mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ đi tới tên tu sĩ kia trước người, từ trong ngực lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, thanh âm bình tĩnh nói: "Vị đạo hữu này, ta có thể ra một khối hạ phẩm linh thạch, trao đổi trong tay người liễm tức thuật." Tên tu sĩ kia nghe vậy, không có trực tiếp cự tuyệt Lâm Tức Dạ, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng trao đổi, mà là có chút chần chờ mở miệng nói: "Đạo hữu, ta cái này một bộ liễm tức thuật lại thế nào cũng là kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo, một khối hạ phẩm linh thạch giá cả, thực sự có chút quá thấp." Nói đến kết đan cảnh đại tu sĩ thời điểm, tên tu sĩ kia tận lực nhấn mạnh. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Tức Dạ cùng hắn tiếp tục có kẻ mà cả, chợ đen vương chủ bỗng nhiên đứng dậy. "Không sai biệt lắm là được rồi. Coi như trong tay ngươi liễm tức thuật là kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo, nhưng nói cho cùng, cuối cùng chỉ là một tờ tàn thiên. Lại nói, ngươi bộ công pháp kia, không phải là đỉnh cấp pháp thuật, cũng không phải cao thâm bí quyết. Có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch, ngươi liền đã máu kiếm không lỗ." Chợ đen vương chủ rõ ràng tại hướng về Lâm Tức Dạ nói chuyện, có lẽ là xem ở ba cây trăm năm thối linh thảo phân thượng, cho nên hắn mới nguyện ý cùng Lâm Tức Dạ kết một phần thiện duyên. Nhìn thấy chợ đen vương chủ tự mình lên tiếng, tên điên xuất ra liễm tức thuật tu sĩ, lập tức không dám nhiều lời. Mặc dù nội tâm của hắn rất không tình nguyện, nhưng vì không đắc tội chợ đen vương chủ, hắn chỉ có thể giao ra liễm tức thuật tàn thiên, cũng cùng Lâm Tức Dạ hoàn thành giao dịch. "Đạo hữu, đây là bản vương chủ lệnh bài, nếu như ngươi về sau còn có trăm năm đại dược loại hình bảo vật, nhưng bằng vào khối này lệnh bài, đi thẳng đến nơi này gặp bản vương chủ." Ngay tại Lâm Tức Dạ cầm tới liễm tức thuật chuẩn bị rời đi dưới mặt đất chợ đen thời điểm, chợ đen vương chủ đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn, cũng lấy ra một khối có chút tinh xảo lệnh bài. Lâm Tức Dạ tiếp nhận lệnh bài, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hắn vừa rồi xuất ra ba cây trăm năm thối linh thảo vẫn là đưa tới vị này chợ đen vương chủ chú ý. Đối Lâm Tức Dạ mà nói, vị này thực lực đạt tới ẩn linh trung kỳ chợ đen vương chủ chú ý, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bất quá trong lúc nhất thời, Lâm Tức Dạ cũng rất khó phỏng đoán ra vị này chợ đen vương nội tâm ý nghĩ, nhưng coi như vị này chợ đen vương chủ dụng ý khó dò, Lâm Tức Dạ cũng không phải gì đó dê lợi làm thịt. Có được hai kiện tiếp cận trúc cơ cấp ngưỡng cửa ngũ lôi phù bảo nơi tay, chỉ cần không phải đối mặt trúc cơ tu sĩ, Lâm Tức Dạ đều có lực lượng thông dong đương đối. Chương 51, trở về trên đường, tích mạch ẩn linh. Chương 51, trở về trên đường, tích mạch ẩn linh. Cùng chợ đen phường chủ hàn huyên một lát sau, Lâm Tức Dạ đi thẳng ra khỏi dưới mặt đất chợ đen, sau đó lại tại Tam Nguyên Tiên Thị bên trong lần nữa mua sắm một chút tạp vật, cuối cùng trực tiếp rời đi Cổ Nguyên Thành. Rời đi Cổ Nguyên Thành trở về Tử Xuyên Thành trên đường, Lâm Tức Dạ một mực duy trì độ cao đề phòng, nhưng cũng may Lâm Tức Dạ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Kia chợ đen phường chủ mặc dù đối với hắn có chỗ chú ý, cũng không có làm ra chuyện giết người đoạt bảo, điều này cũng làm cho Lâm Tức Dạ hơi nhẹ nhàng thở ra. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng không nguyện ý vận dụng trong tay ngũ lôi phù bảo. Phù bảo lực lượng mỗi dùng một lần liền sẽ trôi qua một lần, đợi cho lực lượng tiêu hao hầu như không còn, phù bảo cũng sẽ triệt để mất đi tác dụng. Dựa vào phục dụng Cấu Nguyên Đan, Lâm Tức Dạ tại trở về Tử Xuyên Thành quá trình bên trong vẫn luôn duy trì tốc độ cao nhất đi đường. Cấu Nguyên Thành đến Tử Xuyên Thành 4.000 dặm khoảng cách, địa hình phức tạp, sông núi hiểm yếu, ven đường bên trong có cái khác tu tiên thế lực trụ sở, có đầm lầy đại hoang, còn có mấy vạn trượng chi cao, hung thú chiếm cứ mênh mông dãy núi. Nhiều lần chắc trở, đang tiêu hao mấy ngày về sau, Lâm Tức Dạ mới rốt cục về tới Tử Xuyên thành. Trở lại thành nội về sau, Lâm Tức Dạ cũng không có lập tức đi xử lý Bạch Ngân khoáng mạch sự tình. Hắn dự định trước dùng giám tiên bảo kính đem viên kia ẩn linh đan tiến hành thăng cấp cường hóa, sau đó trợ mình nhất cổ tác khí, đột phá đến ẩn linh cảnh giới. Đột phá ẩn linh cảnh giới, vô luận thành bại, nhiều nhất tiêu hao 2-3 ngày thời gian. Nếu là đột phá thành công, tại ứng đối huyết lang điện thời điểm, cũng có thể càng thêm ung dung không đội. Lâm Tức Dạ đi vào mình tại Tử Xuyên thành tiểu viện, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Tức Dạ trực tiếp vận dụng 5 khối linh thạch mảnh vỡ đem tam tài trận cờ triệt để phát động. Làm trận kỳ loại pháp bảo, tam tài trận cờ có được cùng loại trận pháp tác dụng, đặt mình vào tại tam tài trận cờ phạm vi bao phủ bên trong, có thể ngăn cản ngoại giới tu sĩ nhìn trộm. Từ khi bị chợ đen phường chủ chú ý về sau, Lâm Tức Dạ không thể không cẩn thận một chút. Lấy hắn luyện tạm viên mãn cảnh tu vi, nếu như kia chợ đen phường chủ lặng lẽ trong bóng tối theo dõi, hắn cũng căn bản không có cách nào phát giác. Hắn hiện tại lại muốn sử dụng giám tiên bảo kính cho nên nhất định phải bảo trì vững vàng. Chờ đột phá ẩn linh cảnh thành công, hết thảy bị động đều đem triệt để bị hóa giải. Dầm dầm. Nương theo lấy tam tài trận cờ bắt đầu vận chuyển, kim, mộc, lửa, ba loại nguyên tố chi lực lập tức bộc phát. Lâm Tức Dạ thao túng trận kỳ, dùng một nguyên tố chi lực hình thành hộ thuẫn, đem toàn bộ tiểu viện toàn bộ bao phủ, sau đó lại tại một nguyên tố hộ thuẫn chung quanh, tạo dựng một mảnh hỏa nguyên tố chi hải. Về phần kim nguyên tố thì tại Lâm Tức Dạ thao túng phía dưới, hình thành cuối cùng một đạo không thể phá vỡ hàng rào, cũng một mực bảo hộ ở Lâm Tức Dạ bên cạnh. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tức Dạ vẫn là không yên lòng, hắn lặng yên đem một kiện ngũ lôi phù bảo dán tại trên mu bàn tay. Nếu là kia chợ đen phường chủ thật trong bóng tối, đồng thời nếm thử đánh vỡ tam tài trận cờ phòng hộ, dù là lãng phí một lần phù bảo lực lượng, dù là bước lên đắc tội chợ đen phường chủ thân sau thế lực phong hiểm, Lâm Tức Dạ cũng muốn đem hắn nghiền xương thành tro tại chỗ chấn sát. An bài tốt hết thảy về sau, Lâm Tức Dạ lúc này mới xuất ra giám tiên bảo kính bắt đầu đối viên kia phế phẩm ẩn linh đan tiến hành cường hóa. Tu tiên giả đan dược kỳ thật chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn đẳng cấp. Cái gọi là phế phẩm đan dược, nghiêm chỉnh mà nói, chính là không hợp cách, thậm chí có nhất định tác dụng phụ hạ phẩm đan dược. Dưới tình huống bình thường, giống phổ thông đan dược một khi bị định nghĩa vì không hợp cách phế phẩm về sau, đều sẽ bị trực tiếp tiêu hủy. Bởi vì phế phẩm đan dược vẫn như cũ có công hiệu, nhưng phục dụng về sau, ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì tác dụng phụ. Nhưng giống ẩn linh đan trúc cơ đan, chờ đặc thù đan dược, bởi vì luyện chế rất khó, cho nên dù là xuất hiện phế phẩm, cũng sẽ đối ngoại buôn bán. Dù sao coi như phế phẩm ẩn linh đan trúc cơ đan có tác dụng phụ, đồng thời hiệu quả kém xa tít tắp chân chính hạ phẩm đan dược. Nhưng đối tu sĩ mà nói, cái này vẫn như cũng là đột phá cảnh giới hy vọng. Lâm Tức Dạ xuất ra mấy chục khối linh thạch mảnh vỡ, toàn bộ đặt ở giám tiên bảo kính trên mặt kính. Đợi cho mấy chục khối linh thạch mảnh vỡ bị giám tiên bảo kính triệt để sau khi thôn phệ, lập tức rào rạt ra từng tầng thần bí tiên quang. Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính đem nó nhắm ngay viên kia phế phẩm ẩn linh đan. Bị giám tiên bảo kính tán phát quang mang bao phủ về sau, phế phẩm ẩn linh đan mặt ngoài tạp chất cấp tốc bắt đầu tán loạn biến mất. Nó tán phát dược lực khí tức cũng đang điên cuồng kéo lên. Tại nó mặt ngoài, càng là tạo thành hai tầng đan luận chi quang. Đại đa số ẩn linh cấp trở lên đan dược đều sẽ sinh ra đan luận chi quang. Thông qua đan luận chi quang, cơ bản liền có thể phán đoán một viên đan dược phẩm chất. Giống phế phẩm đan dược, cơ bản sẽ không phát ra đan luận chi quang, mà hạ phẩm đan dược thường thường sẽ hình thành một tầng đan luận chi quang. Trung phẩm đan dược sẽ hình thành hai tầng đan luận chi quang. Thượng phẩm đan dược sẽ hình thành ba tầng đan luận chi quang. Cực phẩm đan dược sẽ hình thành bốn tầng đan luận chi quang. Tại hơn 10 khối linh thạch mảnh vỡ ra chỉ phía dưới, cái này mai phế phẩm ẩn linh đan đã được đề thăng đến trung phẩm cấp độ. Trung phẩm ẩn linh đan có thể để tu sĩ đột phá ẩn linh cảnh sát xuất thành công tăng lên 3-4 thành. Thượng phẩm ẩn linh đan có thể làm cho tu sĩ đột phá ẩn linh cảnh sát xuất thành công tăng lên 4-5 thành. Về phần cực phẩm ẩn linh đan có thể để cho tu sĩ từ luyện tạm viên mãn trực tiếp đột phá tới ẩn linh cảnh. Nhưng đừng nói cực phẩm ẩn linh đan, liền xem như hạ phẩm ẩn linh đan đều cực kỳ khó luyện chế. Một chút cấp bậc không đủ đan sư đang tiêu hao mấy trăm phần, thậm chí mấy ngàn phần tài liệu sau, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra một viên hạ phẩm ẩn linh đan. Hoài Sơn quận bên trong có năng lực luyện chế ẩn linh đan thực lực không cao hơn 3 cái. Nhìn xem bị thăng cấp cường hóa đến trung phẩm cấp độ ẩn linh đan, Lâm Tức Dạ cũng không có trực tiếp lựa chọn phục dụng trung phẩm ẩn linh đan còn chưa đủ ổn thỏa. Chầm tư một lát sau, Lâm Tức Dạ quả quyết cầm trong tay còn thừa không nhiều linh thạch mảnh vỡ, toàn bộ đem ra, sau đó lợi dụng giám tiên bảo kính lần nữa đối ẩn linh đan tiến hành một lần thăng cấp cường hóa. Ước chừng qua 2-3 hơi thở, đợi cho giám tiên bảo kính không còn phát ra quang mang, ẩn linh đan phẩm cấp cũng lần nữa thu được tăng lên. Giờ phút này, cấp bậc của nó thình lình đạt đến thượng phẩm cấp độ. Nhìn chăm chú lên bị ba tầng đan luận chi quang hoàn cuốn luận linh đan, Lâm Tức Dạ xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Tại phục dụng luận linh đan trong nháy mắt, Lâm Tức Dạ một bên ôm chặt tâm thần, vừa bắt đầu nếm thử mở linh mạch. Chỉ có linh mạch mở, khí trở lại tiên thiên, mới có thể tấn thăng luận linh cảnh giới. Mà mở linh mạch quá trình cũng là tương đương hung hiểm. Tại trong quá trình này hơi vô ý, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Chương 52, luận linh giai đoạn trước, tuổi thọ bạo tăng. Chương 52, luận linh giai đoạn trước, tuổi thọ bạo tăng rầm rầm. Giờ phút này, viên kia thượng phẩm luận linh đan dược hiệu đã tại Lâm Tức Dạ thể nội triệt để tan ra. Cố lực lượng này cực kỳ bá đạo, nó tựa như từng trôi sắc bén trường đao, một chút xíu đem thể nội phong bế linh mạch triệt để cắt. Căn cứ sách cổ ghi chép, thế gian sinh linh đều có linh mạch, nhưng bởi vì hậu thiên tạm chất cắt, lúc này mới khiến cho linh mạch không hiện. thối thể bốn cảnh, từ bên ngoài đến bên trong, từ ra đến bẩn. Kỳ thật chính là một cái loại bỏ tạp chất, đúc thành tiên khu quá trình. Đợi cho loại bỏ tất cả hậu tiên tạp chất cũng thuận lợi mở thể nội linh mạch, sinh linh liền có thể khí trở lại tiên điên, ổn định ẩn linh cảnh giới. Tích linh mở mạch thống khổ trình độ, so rèn luyện ngũ tạng lục phủ, còn muốn dày vò gấp trăm lần. Tiên lộ từ thối thể bốn cảnh đến ẩn linh chi cảnh, cần tiếp nhận phá rồi lại lập nhục thân thống khổ. Từ trúc cơ đến thành tiên, càng là phải đối mặt tam thai cửu kiếp, tâm ma khảo vấn. Có tiên nhân từng nói, con đường tu tiên là nghịch thiên mà đi, chỉ có dám tranh thiên địa tạo hóa, mới có thể vấn đỉnh trường sinh, ngày ra luân hồi. Có đạo tổ còn nói, sinh linh tu tiên cũng không phải là nghịch thiên, mà tại siêu việt bản thân, một bước một giờ đầu, minh ngộ bản tâm, đi hướng siêu thoát. Nương theo lấy thể nội linh mạch mở, Lâm Tức Dạ đối con đường phía trước, đối với tu hành, cũng dần dần nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Con đường tu hành không chỉ có là sinh mệnh thay biến, thực lực tăng lên, càng là từng tràng tầm cảnh không ngừng thăng hoa. Hắn mặc dù sống hơn trăm năm, nhìn quen nhân gian tăng thương, nhưng quá khứ tuế nguyệt, một đường trải qua gian nan vất vả, lại chỉ là tại mù quáng buôn ba. Kiếp trước vội vàng mấy chục năm, cũng là nước chảy bèo trôi, không biết bản tâm chỗ hướng. Luân hồi chuyển thế, tiến đến giới này, mặc dù vào tới tiên môn, nhưng vẫn như cũng là đau khổ dãy rủa, nếu không phải tuổi già được trí bảo, có lẽ cả đời này vẫn như cũng như hoàng lương nhất ngộ. Tại đi đến ẩn linh cảnh cánh cửa lúc, Lâm Tức Dạ đột nhiên thu tay quá khứ lúc, trong lòng dần dần nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Bản tâm không rõ, đại đạo khó thành. Minh ngộ đạo tâm, có thể thấy được trường sinh. Bất quá Lâm Tức Dạ cũng minh bạch một cái đạo lý, con đường phía trước cũng không phải là một chút liền có thể thấy rõ, bản tâm cũng không phải là một khi có thể minh ngộ. Hướng phía trước đi, đi lên phía trước, kia thấy không rõ con đường, tự nhiên sẽ bị dần dần thấy rõ. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đương thể nội một đầu cuối cùng linh mạch được mở mang, Lâm Tức Dạ khí chất đột nhiên phát sinh thủy biến. Thối thể bốn cảnh, mặc dù cũng được xưng là tu tiên giả, nhưng trên bản chất cũng không có chân chính bước vào tiên đạo cánh cửa. Cho dù là tu luyện tới luyện tạm viên mãn cảnh, cho dù là một tay có được ngàn vạn cân lực lượng, cũng nhiều nhất mang cho phàm nhân một loại cảm giác các bách. Nhưng ẩn linh cảnh khác biệt, đột phá ẩn linh cảnh về sau, liền phản phất tránh thoát một đạo sinh mệnh công xiềng, đứng ở cao hơn sinh mệnh cấp độ phía trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ẩn linh cảnh cùng ẩn linh cảnh phía dưới tồn tại, nay đã không phải một loại cấp độ sinh mệnh. Ẩn linh tu sĩ có thể thời gian dài tích cốc, có thể khống chế pháp bảo, ngắn ngủi lên trời xuống đất. Rốt cục thành a, cảm thụ được thể nội rào rạt bàng bạc khí huyết, cùng linh mạch bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt pháp lực, Lâm Tức Dạ trong lúc nhất thời có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đột phá ẩn linh cảnh về sau, thực lực của hắn, tuổi thọ đều đã bạo tăng, nhất là tuổi thọ, bây giờ Lâm Tức Dạ chí ít còn có thể sống hơn 100 năm. Ẩn linh tu sĩ tại dưới tình huống bình thường đều có thể sống hơn 200 tuổi. Nếu như tu luyện chính là dưỡng sinh loại công pháp, ẩn linh tu sĩ thậm chí có thể sống đến tiếp cận 300 tuổi. Trở thành ẩn linh tu sĩ về sau, Lâm Tức Dạ cũng không có đắc chí, mà là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn biết rõ con đường phía trước còn rất dài. Ẩn linh cảnh giới chỉ tính là bước vào tiên đạo cánh cửa. Hít sâu một hơi về sau, Lâm Tức Dạ một bên vững chắc cảnh, một bên lật xem Xích Viêm đạo kinh. Hắn phải nắm chặt thời gian, tại củng cố tu vi thời điểm, thuận tiện trưởng khống một hai cửa đơn giản pháp thuật. Xích Viêm đạo kinh làm hỏa đạo công pháp phía trên ghi lại pháp thuật, cơ bản cũng đều là hỏa cầu thuật hỏa thuật. Loại hình thuật pháp. Bởi vì Xích Viêm đạo kinh là Lâm Tức Dạ chủ tu công pháp, cho nên học tập lên những pháp thuật này vẫn tương đối dễ dàng. Lại tiêu hao 2 ngày thời gian, Lâm Tức Dạ mới hoàn toàn đình chỉ tu luyện. Hắn hiện tại cảnh giới đã triệt để vững chắc, đồng thời còn thành công nắm trong tay hỏa cầu thuật. Ẩn linh tu sĩ pháp thuật tại thời điểm chiến đấu cơ bản đều là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Bởi vì ẩn linh tu sĩ pháp lực cũng không thể phóng thích quá nhiều pháp thuật, cho nên rất nhiều thời điểm ẩn linh giữa các tu sĩ chiến đấu vẫn là dựa vào pháp bảo. Dù sao đại đa số pháp bảo có thể dựa vào linh thạch duy trì, tu sĩ chỉ cần điều động chút ít pháp thuật liền có thể khiến cho bộc phát ra to lớn uy thế. Chỉ có đến trúc cơ cảnh, tu sĩ mới có thể bắt đầu liều pháp thuật, thậm chí là thần thông, nhưng cho dù là trúc cơ tu sĩ bộc phát chiến đấu, cũng vẫn như cũ không thể rời đi pháp bảo. Chờ đến tử phụ cảnh, có tu sĩ thiện làm pháp thuật thần thông, cho nên liền sẽ không lại dùng pháp bảo. Mà có tu sĩ thì chuyên dùng pháp bảo, thậm chí có tử phụ tu sĩ cùng lúc thao túng mấy trăm, thậm chí mấy ngàn pháp bảo đối địch. Đương nhiên, cũng có chiến lược nghịch tiên tu sĩ, đã có thể đồng thời thao túng các loại pháp bảo, lại có thể thi triển các loại thần thông bảo thuật. Đại đạo 3000, tại mênh mông vô tận tu tiên thế giới, các loại lưu phái tu sĩ đều có. Tại Tấn Quốc trong lịch sử, thậm chí từng sinh ra nho đạo học cung. Nho đạo tu sĩ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là múa bút vung mực, vung viết văn. Chân chính nho đạo, giảng cứu luyện thể, giảng cứu lấy lực lay thương thiên. Chỉ có tự thân lực đủ, viết văn chương mới có thể hiện hóa thần tích, trấn áp hết thảy. Làm sao nho đạo khó tu, lúc này mới cuối cùng đi hướng cô đơn. Lâm Tức Dạ kết thúc tu luyện về sau, lại lấy ra quyển kia Liễm Tức Thuật Tản Thiên. Đối với Lâm Tức Dạ mà nói, phương pháp này tầm quan trọng, thậm chí không thua gì chủ tu công pháp. Căn cứ cái này Liễm Tức Thuật Tản Thiên nội dung, nếu là đem phương pháp này tu luyện đến viên mãn, có thể man thiên quá hải, tùy ý biến ảo tự thân khí tức, dung mạo, thậm chí là thanh âm. Dùng Liễm Tức Thuật đến xưng hô bộ công pháp kia, kỳ thật phi thường không chuẩn xác. Lúc trước vị kia kết đan cảnh đại tu sĩ sáng tạo nó, là nghĩ che lấp tự thân khí tức, ngụy trang thành vì ẩn linh tu sĩ sau đó tránh né tam thai cửu kiếp. Bất quá hiển nhiên, hắn thất bại. Mặc dù tu luyện bộ này Liễm Tức Thuật về sau, không thể giấu giếm được thiên đạo, nhưng lại có thể tùy tiện giấu giếm được tu sĩ. Nếu như có thể đem này thuật luyện tới viên mãn, chỉ cần Lâm Tức Dạ không gặp được siêu việt tự thân hai, ba cái đại cảnh giới tồn tại, đều có thể nhẹ nhõm che giấu mình tu vi, dung mạo. Nhưng bộ này liễm tức thuật dù sao cũng là kết đan cấp công pháp, muốn dùng giám tiên bảo kính đưa nó cường hóa chữa trị, chỉ dựa vào thế tục vàng bạc, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Trước dùng thế tục vàng bạc nếm thử cường hóa chữa trị đi. Lâm Tức Dạ thở dài, hiện tại hắn trong tay đã không có thể tiêu hao tài nguyên tu luyện. Đừng nói tài nguyên tu luyện, hiện tại liền ngay cả thế tục vàng bạc, Lâm Tức Dạ đều đã không bỏ ra nổi bao nhiêu. Giám tiên bảo kính mặc dù hữu dụng, đồng thời năng lực nghịch tiên, nhưng muốn sử dụng giám tiên bảo kính năng lực, nhất định phải nỗ lực đầy đủ tài nguyên. Về phần muốn đem giám tiên bảo kính từng cường hóa tài nguyên, lần nữa dùng cho giám tiên bảo kính tiêu hao, đó căn bản không có khả năng. Chú thích, vẫn là lại cố ý làm nói rõ, bị giám tiên bảo kính cường hóa thăng cấp sau tài nguyên, không thể bị xem như tiêu hao vật, cùng sử dụng đến thăng cấp vật phẩm khác. Chương 53, Tiềm Long Tại Uyên, Lâm Diệu Dương giá tâm chương 53, Tiềm Long Tại Uyên, Lâm Diệu Dương giá tâm cầm giám tiên bảo kính đang tiêu hao một bộ phận thế tục vàng bạc về sau, vốn chỉ là một tờ tản thiên liễm tức thuật dần dần bắt đầu phát sinh cải biến. Tại giám tiên bảo kính tán phát quang mang tán loạn về sau, một tờ tản thiên liễm tức thuật đã biến thành một quyển bá tức giấy sách. Sách địa, thình lình viết năm cái chữ cổ, liễm tức thuật thượng quyển. Liễm tức thuật thượng quyển, xem như trúc cơ cấp thuật pháp, đem lên quyển tu luyện tới viên mãn, có thể ẩn tàng tự thân khí tức, dung mạo, thanh âm, tu vi. Đồng thời chỉ cần không phải đối mặt nguyên anh tu sĩ, bình thường đều có thể làm được man thiên quá hải. Về phần quyền hạ, chính là chân chính kết đan cấp công pháp. Quyền hạ tu luyện đến viên mãn, đừng nói nguyên anh tu sĩ, dù là nguyên anh phía trên giáng lâm, đều rất khó nhìn trộm thực lực của người tu luyện hư thực. Khai sáng bộ này liễm tức thuật kết đan cảnh đại tu sĩ, cũng được xưng tụng là kỳ tài ngút trời. Lấy kết đan cảnh tu vi, lại có thể sáng tạo ra dạng này công pháp, đồng thời còn mưu toan lợi dụng cái này quyển công pháp, lừa gạt thiên đạo, tránh né kia tam thai cửu kiếp. Thăng cấp cường hóa xong liễm tức thuật về sau, Lâm Tức Dạ cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện này thuật. Từ khi tiến về Cổ Nguyên Thành, lại đến bây giờ đột phá ẩn linh cảnh, đã chậm trễ tiếp cận một tháng thời gian. Bạch Ngân khoáng mạch sự tình, cũng là thời điểm đi giải quyết. Cất kỹ liễm tức thuật thượng quyển về sau, Lâm Tức Dạ bỏ tam tài trận cờ sau đó đẩy ra tiểu viện cửa gỗ, từng bước một hướng phía Lâm gia chính điện đi đến. Đột phá ẩn linh cảnh về sau, Lâm Tức Dạ đã ra đời thần thức bất quá ẩn linh tu sĩ thần thức, phạm vi bao trùm cũng liền nửa giảm tà hữu. Thần thức những nơi đi qua, một ngọn cây quả cỏ, một hạt cát, một đá sỏi, đều có thể bị Lâm Tức Dạ rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này, Lâm gia trong chính điện, Lâm Trường Ca mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cả người lộ ra phá lệ tiêu tụy. Thanh Tuyển Trấn Bạch Ngân khoáng mạch tại Lâm Tức Dạ vừa rời đi 10 ngày, liền huyết lang điện triệt để chiếm cứ. Thậm chí Thanh Tuyển Trấn chung quanh 200 dặm phạm vi thế lực, cũng bị huyết lang điện cường thế tiếp quản. Tại trước đây không lâu, huyết lang điện thậm chí phái ra sứ giả, mưu toan nhúng chàm Tử Xuyên Thành. Mặc dù Lâm Trường Ca trải qua một trận của nhau, miễn cưỡng ổn định huyết lang điện bên kia, nhưng hắn rất rõ ràng, huyết lang điện dã tâm sẽ không dễ dàng dừng bước. Huyết lang điện sở dĩ không có trực tiếp cưỡng đoạt Tử Xuyên Thành, thuần túy là bởi vì hiện tại huyết lang điện lực chú ý đều để ở đó Bạch Ngân khoáng mạch phía trên. Chờ 2-3 tháng về sau, Bạch Ngân khoáng mạch bị khai thác hầu như không còn, huyết lang điện tuyệt đối sẽ thuận tay đối Tử Xuyên Thành xuất thủ. Huyết lang điện là thế lực lớn, lấy quặng nhiều thủ đoạn, còn có đông đảo tu tiên giả. Nhiều nhất 2-3 tháng, chỉ sợ cũng có thể hái đi tất cả Bạch Ngân mỏ. Lâm gia không có túi chứa vật loại hình pháp bảo, lấy quặng cái gì, cần một chút xíu dùng xe ngựa vận chuyển, nhưng nội tình thâm hậu huyết lang điện là có được các loại túi chứa vật, nhận chứa vật. Cùng cái kia nội bộ nghiêm trọng xé rách, lại không đoạn đi hướng suy sụp tống gia khác biệt, huyết lang điện điện chủ nắm hết quyền hành, liền ngay cả huyết lang điện cái khác ba vị ẩn linh tu sĩ cũng không dám đi vi phạm ý chí của hắn. Thật sự là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ a. Một kiếp này nếu như không thể ứng đối, ta Lâm gia chỉ sợ chỉ có thể lần nữa lui về tiểu trấn. Ai? Lâm Trường Ca xoa đầu, trận này tử cục, thấy thế nào đều là khó giải. Cùng huyết lang điện liệu, Lâm gia căn bản không có tư cách. Huyết lang điện cũng không phải tống gia. Nhưng trở về tiểu trấn, nghe vào tựa hồ là một lựa chọn. Nhưng Lâm Trường Ca rõ ràng, Lâm gia đã trở về không được. Trước mắt Lâm gia, tài chính đã triệt để sụp đổ. Lâm gia phủ khố bên trong, thậm chí đều đã không bỏ ra nổi 50 lượng bạc. Lâm gia còn có thể tạm thời chèo chống, dựa vào là chính là Tử Xuyên Thành thu thuế, cùng Tử Xuyên Thành chung quanh các đại thôn trại, cổ trấn sản xuất. Nếu như lui về tiểu trấn, lấy tiểu trấn chung quanh trăm dặm thế lực phạm vi, thậm chí đều không thể nuôi sống Lâm gia một bộ phận tộc nhân. Hơn nửa năm trước, tại Lâm Tức Dạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Lâm gia lại bắt đầu sinh dục kế hoạch. Tân sinh tộc nhân số lượng, cơ hội lật ra gấp 2. Mà lại Lâm gia nửa năm qua này, lại gây dựng vạn người quy mô giáp bệ, cũng chiêu mộ càng nhiều gian ô, tôi tớ. Một cái ngay tại quật khởi thế lực, liền giống bị phát xạ mũi tên. Mũi tên bắn ra, liền không có lui lại có thể nói. Đối với Lâm gia đối mặt khốn cảnh, Lâm Trường Ca cũng không phải là không có chút nào hành động, những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại triệu tập trong tộc cao tầng họp thương nghị. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có thương nghị ra hữu dụng đối sách. Ngay tại Lâm Trường Ca mặt buồn rười rượi, đứng ngồi không yên thời điểm, một mặt mộc mạc, có chút gầy gò thanh niên bỗng nhiên đi vào Lâm gia chính điện. Thanh niên nhìn qua Lâm Trường Ca, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị mở miệng nói, "Đại bá, lưu cho ta Lâm gia thời gian, đã không nhiều lắm. Ta Lâm gia lần này khốn cùng, chỉ sợ cũng ngay cả lão tổ ra mặt, cũng rất khó hóa giải." Nghe đồn kia huyết lang điện điện chủ, ngay tại xung kích ẩn linh viên mãn chi cảnh. Tòa này Bạch Ngân khoáng mạch kỳ thật chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Huyết lang điện dạ tâm, là quét ngang phương biên bản dặm, áp đảo tất cả thế lực. Đợi cho Bạch Ngân khoáng mạch bị khai thác hầu như không còn, Huyết Lang Điện bước kế tiếp, tuyệt đối sẽ tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên Thành, sau đó liền từng bước một chiếm đoạt Tống gia, Tô gia, Dư gia, nhóm thế lực. Mà tại chiếm đoạt Tống gia nhóm thế lực trước đó, cái thứ nhất bị Huyết Lang Điện tế cờ thế lực, chính là ta Lâm gia. Thanh niên ung dung mở miệng, cho Lâm Trường Ca phân tích thế cục. Đối với thanh niên nói, Lâm Trường Ca đương nhiên cũng đều rõ ràng. Nhưng nhìn thanh vấn đề dễ dàng, nhưng phải giải quyết vấn đề, liền cần đầy đủ trí tuệ, đầy đủ quyết đoán. Diệu Dương A, đối mặt ta Lâm gia hiện tại cái này tình cảnh, ngươi chẳng lẽ có ý tưởng gì? Lâm Trường Ca nhìn qua thanh niên, thuận miệng đặt câu hỏi. Tên này thanh niên, tên là Lâm Diệu Dương. Hắn mặc dù là Lâm gia trực hệ một mạch, nhưng hắn từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, cho nên tại Lâm gia cơ hồ không có tồn tại cảm. Đối mặt Lâm Diệu Dương đột nhiên đến, Lâm Trường Ca mặc dù trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cho rằng Lâm Diệu Dương thật sự có thể đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Tình thế không có cách giải, chỉ có đưa tử điệu mà hậu sinh. Ta Lâm gia trước mắt chỉ có phân ba bước đi. Bước đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng, lui về tiểu trấn. Bước thứ hai, lưu lại bộ phận tộc nhân, cố thủ Tử Xuyên Thành, vạn nhất có biến số, có thể bảo trụ ta Lâm gia Tử Xuyên Thành cơ nghiệp. Bước thứ ba, mời tộc trưởng cho phép ta xuất lĩnh bộ phận tộc nhân, cùng giáp vệ, tiến về gia tộc bên ngoài thầy phát triển. Những năm gần đây, Tân Quốc dung chuyển, tông môn cát cứ, đại tộc tranh phong, hoàng thất càng thêm suy sụp, tăng thêm tà đạo bên kia yên lặng, các phương tự khoe là chính đạo thế lực, tại không có cộng đồng đại địch về sau, ẩn ẩn có tương hỗ công phạt dấu hiệu. Tân Quốc chi loạn, thậm chí Tân Quốc bên ngoài náo động, cũng có thể tại trong vòng 10 năm một phát. Ta nguyện xuất lĩnh bộ phận tộc nhân, đi tham dự đại thế tranh phong. Những năm gần đây, ta Lâm gia chính là quá mức bảo thủ, tổng đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Đại biến cục dưới, cũng nên làm nhiều chút chuẩn bị. Lâm Diệu Dương trong lúc nói chuyện, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng dạ tâm. Hắn đột nhiên đến đây gặp mặt Lâm Trường Ca, đã là cho gia tộc vạch một đầu cách đối phó, cũng là ôm thái độ muốn thử một chút. Nhìn Lâm Trường Ca có đáp ứng hay không hắn một chút tố cầu. Coi như Lâm Trường Ca cự tuyệt, hắn cũng dự định rời khỏi gia tộc, độc thân ra ngoài sông sáo một phen. Thâm cư không ra ngoài nhiều năm, hắn quyết định không còn ẩn nút ẩn tàng, mà là thừa dịp tình thế nguy hiểm cùng náo động, tranh ra một cái thuộc về mình huy hoàng. Mặc dù hắn không có linh căn, nhưng thế giới chi lớn, trời không tuyệt đường người, chỉ cần dám đi ra ngoài, chỉ cần dám tranh dám cược, liền hết thảy đều có khả năng. Chương 54, náo động đêm trước, Huyết Lang Điện hộ pháp. Chương 54, náo động đêm trước, Huyết Lang Điện hộ pháp. Đối với Lâm Diệu Dương đề nghị cùng tố cầu, Lâm Trường Ca không có lập tức trả lời, ngay tại hắn cân nhắc có đáp ứng hay không Lâm Diệu Dương thời điểm, một giọng gián mua bỗng nhiên từ Lâm gia bên ngoài chính điện truyền đến. Nói hay lắm, dám tranh dám xung vào, đây mới là ta Lâm gia hậu bối nên có phong phạm. Yêu cầu của ngươi, lão phu cho phép. Bất quá ta Lâm gia trước mắt thiếu tài thiếu lương, có thể đưa cho ngươi ủng hộ phi thường có hạn. Ngươi nói có thể thuyết phục tộc nhân, giáp vệ, còn có những cái kia gia nô đi theo ngươi. Vậy liền ra ngoài xung đi. Kẻ nói chuyện chính là Lâm Tức Dạ. Khi nhìn đến áo bào xám phiêu đãng, tóc dài màu bạc khoác rơi Lâm Tức Dạ về sau, Lâm Diệu Dương, Lâm Trường Ca đều là trong lòng giật mình, lập tức vội vàng chắp tay hành lễ nói: "Bái kiến lao tổ." "Bái kiến lao tổ." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy câu thúc hai người, Lâm Tức Dạ phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy tùy ý mở miệng nói: "Đều là người một nhà, không cần khẩn trương." Nói đến đây, Lâm Tức Dạ thanh âm dừng một chút, đem ánh mắt rơi vào dung mạo phổ thông, nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên nghị Lâm Diệu Dương. "Ngươi có dạ tâm, có thấy xa, lão phu rất an ủi. Nhưng ở cái này trước đó, lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi, đến ngoại giới sông sáo khai thác, chú định từng bước gian khổ, thậm chí nguy cơ trùng trùng. Đừng nói là ngươi một kẻ phàm nhân, liền xem như một chút thực lực không đủ tu tiên giả, cũng dễ dàng tại khai thác quá trình bên trong, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng a? Muốn đánh ra công cùng tên, dựa vào một bầu nhiệt huyết, còn thiếu rất nhiều." Đối mặt Lâm Tức Dạ khảo vấn, Lâm Diệu Dương chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng cũng không có một tia lui bước chi ý, hắn thần sắc kiên định, cung kính hướng phía Lâm Tức Dạ đáp lại nói: "Bẩm lão tổ, vạn bối Lâm Diệu Dương, nguyện thay gia tộc, đối ngoại mở cương, Dương ta Lâm gia uy danh. Lần này đi, có chết không hối hận." Nghe vậy, Lâm Tức Dạ khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đã như vậy, ngươi liền đi đi. Nhớ kỹ, hành tẩu bên ngoài, có một ít sự tình không thể cưỡng cầu. Như chuyện không thể làm, gia tộc đại môn vĩnh viễn bị ngươi rộng mở. Lâm gia, mãi mãi cũng là hậu thuẫn của ngươi, mãi mãi cũng là ngươi cản trở gió." Nghe được Lâm Tức Dạ, Lâm Diệu Dương nội tâm có chút xúc động. "Đúng vậy a, vô luận con đường phía trước cỡ nào hung hiểm, cỡ nào lòng đong, vô luận mình đi đến chân trời góc biển, gia tộc, tộc nhân, lão tổ đều vĩnh viễn sau lưng mình." Giờ phút này, Lâm Diệu Dương cũng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tại đại thế bên trong tranh ra cái uy danh hiển hách, đợi cho trở về nhà lúc, nhất định phải ánh sáng muôn đỉnh. Lâm Diệu Dương ở trong lòng âm thầm thề, có Lâm Tức Dạ vị lão tổ này đồng ý, hắn cũng không có tại Lâm gia chính điện lưu thêm, mà là vội vàng bắt đầu đến Tử Xuyên thành bên trong, nếm thử thuyết phục một ít tộc nhân, gia nô, tôi tớ, đi theo hắn cùng đi ra ngoài sông sáo, thành lập công danh. Lâm Diệu Dương rời đi về sau, Lâm Tức Dạ chậm rãi ngồi tại một trường chiếc ghế bên trên, sau đó bắt đầu hướng Lâm Trường Ca hỏi thăm Bạch Ngân khoáng mạch cùng Huyết Lang điện sự tình. "Trường Ca, đem lão phu rời đi về sau, Huyết Lang điện bên kia động tác cùng Bạch Ngân khoáng mạch tình huống đều nói rõ chi tiết nói chuyện đi." Lâm Tức Dạ ngữ khí nhẹ nhàng lại nhạt, tuy nói hắn đã làm tốt đối Huyết Lang điện động thủ chuẩn bị, nhưng vẫn là trước hết kỹ càng hiểu rõ các loại tin tức tình báo. "Lão tổ, tại ngài rời đi về sau, Bạch Ngân khoáng mạch, thậm chí toàn bộ Thanh Tuyển trấn chung quanh phạm vi thế lực đều bị Huyết Lang điện cướp đi. Ta Lâm gia trước mắt thực tế trưởng khống phạm vi thế lực đã chỉ còn lại 300 dặm phương viên. Huyết Lang điện lòng lang dạ thú, thậm chí còn không chỉ một tòa Bạch Ngân khoáng mạch." Lâm Trường Ca mặt mũi tràn đầy đắng chát, đem Lâm Tức Dạ rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, toàn bộ chậm rãi nói ra. "Xem ra Tấn Quốc thật là muốn luận a." Tại Lâm Trường Ca sau khi hồi báo xong, Lâm Tức Dạ chậm rãi bưng lên trên bàn gỗ ấm trà, tiện tay cho mình thêm một chén trà xanh. Nghe được Lâm Tức Dạ, Lâm Trường Ca khẽ gật đầu, thần thái cung kính phụ họa nói, lao tổ nói cực phải. Tấn quốc loạn tượng, sớm mấy năm cũng đã bắt đầu. Quá khứ trước đây ít năm thời điểm, còn không rõ hiển. Nhưng những năm gần đây, Tống gia, Huyết Lang Điện, những cái kia có chút nội tình thế lực, đều đang liều mạng nghĩ biện pháp hướng phía trung quanh quyết trương. Tựa như Lâm Diệu Dương đứa bé kia nói, Tấn quốc hoàng thất không ngừng suy sụp, các loại tông môn, thế gia các cứ. Bây giờ lại thêm tà đạo yên lặng, không có đại địch về sau, thế lực ở giữa, chú định sẽ tương hỗ chính phạt. Nếu là Tấn quốc hoàng thất cường thế, còn có thể trấn áp Tấn quốc nội bộ hết thảy dung chuyển. Làm sao ba phủ 72 quận, một nửa bị tông môn thế gia cầm giữ, một nửa bị bắt vương trưởng khống. Duy nhất có thể cân bằng áp chế các phe Tấn hoàng, từ khi 400 năm trước đột nhiên tuyên bố bế quan, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới hắn truyền ra. Chỉ sợ kia Tấn hoàng cũng sớm đã tọa hóa. Chờ đến Tấn hoàng tọa hóa tin tức bị triệt để chứng thực, chính là toàn bộ Tấn quốc chân chính long trời lở đất thời điểm. Không chỉ Tấn quốc bên trong thế cục bất ổn, tại Tấn quốc bên ngoài, những cái kia siêu cấp tông môn, đỉnh cấp thế gia cũng ở ngoài sáng tranh ám đấu. Lâm Trường Ca nói đến đây, nội tâm càng thêm sầu lo. Dung chuyển bộc phát, loạn thế tiến đến, đối đại đa số thế lực, cùng người bình thường mà nói, tuyệt đối là ác mộng hạo kiếp. Cái gì loạn thế gia hùng tài, dung chuyển ra anh kiệt, những cái kia đều chỉ bất quá là vô tri huyễn tưởng thôi. Tại dài dằng dặc trong cổ sử, mỗi một lần náo động thời đại tiến đến, đều có vô số sinh linh, vô số thế lực nhỏ hủy diệt. Hùng tài anh kiệt, trên đời này có mấy cái hùng tài anh kiệt? Náo động tiến đến, đại đa số sinh linh đều chỉ là biến thành pháo hôi vận mệnh. Tự động đáng bên trong quật khởi cố sự, chỉ thuộc về kia ước vạn vạn phần có một may mắn. Phổ thông sinh linh đang dung chuyển bên trong, chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng tiêu diệt. Ừm, còn lại hết thảy, ngươi không cần nhiều quản. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần quản tốt ta Lâm gia nội bộ sự tình, về phần ngoại bộ sự tình, tự có lao phu cản trở. Ngay tại Lâm Tức Dạ vừa dứt lời, chuẩn bị tự mình tiến đến đoạt lại thanh tuyển trấn bạch ngân khoáng mạch lúc, hai đạo như lưu tinh thân ảnh, cực tốc hướng phía Tử Xuyên thành bay tới. Hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ, vẻn vẹn coi bề ngoài, hai người đều 30 tuổi ra mặt. Nam tử mặc xanh nhạt sắc đạo bào, trong tay cầm bùi bằng pháp bảo, dưới chân hái lấy một thanh phi kiếm màu đen. Nữ tử thiên kiều bá mị, mặc dù nhìn qua có 35, lại phong vận vẫn còn, nàng mặc một bộ hơi mở váy đỏ, tay cầm cái tẩu, dùng 10 phần hành vi phong túng tư thế. Nam tại một kiện phi hành mâm tròn bên trên. Một nam một nữ này, đều là ẩn linh giai đoạn trước tu tiên giả. Đợi cho tới gần Tử Xuyên thành về sau, cô gái quyến rũ kia đột nhiên mở miệng nói, "Ta Huyết Lang Điện muốn bắt Tử Xuyên thành, kia Lâm gia trước đó cũng dám ra sức thứ tử. Một cái tiểu gia tộc tôi, không biết trời cao đất rộng, vừa bận nô gia luyện hồn tiên, còn cần một chút sinh hồn, liền dùng Lâm gia tộc nhân góp đủ số đi." Nô gia còn nghe nói, kia Lâm gia lão tổ bị đuổi ra Lạc Hà tông về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều đột phá đến luyện tạng cấp độ. Trên người hắn, tất nhiên cất giấu một số bí mật. Đợi lát nữa nô gia đem hắn bắt đến, trước tiến hành một phen nghiêm hình khảo vấn. Nói đến đây, vũ mị nữ tử đột nhiên rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm nàng kia giống như anh đào đôi môi. Hắn như phối hợp, liền cho hắn một cái thoải mái kiểu chết, nếu không tử. Hi hi ha ha. Vũ mị nữ tử một bên nói một mình, một bên phát ra mềm mại điên cuồng tiếng cười. Trên mặt nàng tách ra câu người thiếu dung, tựa như một đóa xinh đẹp thịnh phóng thành thuộc hoa hồng. Chỉ là nàng mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều lộ ra khát máu cùng tàn nhẫn. Nữ tử cùng nam tử thân phận, chính là tới từ Huyết Lang Điện luận linh cảnh hộ pháp. Chương 55, luyện hồn tiên, Hồng Vân phu nhân chương 55, luyện hồn tiên, Hồng Vân phu nhân sư muội, ngươi vẫn là phải thu liễm một chút. Tử Xuyên thành có được hơn 10 vạn nhân khẩu, cũng không phải là những cái kia thôn trại cùng cổ trấn. Thôn trại cùng cổ trấn, ngươi coi như đồ, Lạc Hà tông bên kia cũng sẽ không thái quá để ý. Nhưng ngươi như đồ thành, Lạc Hà tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn xem điên dại mà xinh đẹp nữ tử, tên kia đạp trên phi kiếm, mặc xanh nhạt sắc đạo bảo nam tử cho mày. Xinh đẹp nữ tử tên là Hồng Phấn phu nhân, đừng nhìn nàng sinh thiên kiều bá mị, nhưng những năm gần đây, bị nàng tàn sát thôn trại, cổ trấn, chí ít có vài tòa nhiều. Nàng mặc dù không có tu luyện tà đạo công pháp, nhưng làm việc thậm chí so tà tu còn muốn điên cuồng. Nếu không phải nữ tử cùng Lạc Hà tông nhiều vị chấp sự đều có tình dục dây dưa, nàng cũng sớm đã lọt vào Lạc Hà tông thanh toán. Ha ha ha. Sư Minh yên tâm, nô gia biết nặng nhẹ. Nô gia sẽ không đổ thành, sẽ chỉ ra tay với Lâm gia. Đối mặt nam tử cảnh cáo, Hồng Phấn phu nhân vũ mị đáp lại nói. Tại nàng đang khi nói chuyện, một kiện nhiễm vết máu luyện hồn phiên chậm rãi từ đầu ngón tay bay ra. Luyện hồn phiên mặt ngoài là gắn lấy các loại quỷ dị tinh văn, những kinh văn kia bên trong ẩn ẩn có từng đạo dữ tợn vặn vẹo mặt người đang giãy giụa. Xích lại gần những người kia mặt, thậm chí đều có thể nghe được các loại kinh dị oán độc tiếng kêu rên. Cái này luyện hồn phiên rõ ràng là một kiện tà bảo. Hồng Phấn phu nhân vì tế luyện bảo vật này đã trước sau sau huyết tế mấy chục vạn phàm nhân. Nhìn xem Hồng Phấn phu nhân lại muốn vận dụng luyện hồn phiên mặc xanh nhạt sắc đạo bảo nam tử cho mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là tàn sát Lâm gia kia 2-3 vạn tộc nhân, dựa vào Huyết Lang Điện lực ảnh hưởng, cùng Hồng Phấn phu nhân phía sau những cái kia Lạc Hà tông chấp sự, cho dù sau đó để lộ tin tức, cũng ảnh hưởng không lớn. Thế giới này, chung quy là nắm đấm vì lớn. Mặc dù Tấn Quốc tự xưng là chính đạo chi quốc, Lạc Hà tông cũng tuyên dương thiên địa hạo nhiên, trừ tà chu ma. Nhưng những này mỹ hảo từ ngữ, chỉ nói là cho đại đa số phàm nhân nghe một chút thôi. Chính cùng tà, chỉ là lợi ích tố cầu khác biệt. Đương nhiên, đối với đại đa số phàm nhân mà nói, tại chính đạo thế lực thống trị phía dưới, vẫn là so sinh hoạt tại tà đạo thế lực thống trị hạ mới tốt. Tà đạo thế lực trực tiếp nuôi nhốt phàm nhân, coi như là heo chó dê bò, mà các phương chính đạo thế lực trên danh nghĩa vẫn là sẽ che chở phàm nhân. Nhất là năm đó Tấn Hoàng lúc còn sống, có Tấn Quốc luật pháp ước thúc, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không dám tùy ý đối phạm nhân xuất thủ.
Ô ô ô.
Giờ phút này, Hồng Phấn phu nhân điều khiển luyện hồn phiên đã phiêu đãng đến Lâm gia tại Tử Xuyên thành tộc địa trên không. Làm một kiện tiếp cận trúc cơ cấp phạm vi hình tà bảo, luyện hồn phiên lớn nhất phạm vi bao phủ, có 2 dặm địa tả hữu. Cứ việc bao phủ lưỡng địa bên trong, còn không thể tàn sát toàn bộ Lâm gia tộc nhân, nhưng Hồng Phấn phu nhân cũng không thèm để ý. Nàng chỉ thích như vậy một chút xíu giết chóc, một chút xíu hưởng thụ phạm nhân tiêu diệt. Đương luyện hồn phiên bị triệt để phát động, các loại bén nhọn đoán độc thê lương âm thanh lập tức truyền khắp toàn bộ Tử Xuyên thành. Luyện hồn phiên bên trong, từng đạo dữ tợn cắt máu, dương nhanh múa đuốt ác hồn hiện thân ảnh. Nhìn thấy những cái kia ác hồn, đông đảo Lâm gia tộc người đều là thần sắc hoảng sợ. Những này ác hồn thực lực, kỳ thật đại đa số đều rất yếu, nhưng đối với phàm nhân, thậm chí là võ giả mà nói, những này ác hồn đều là vô giải tồn tại. Đó là cái gì?
Không,
không được qua đây. Bị luyện hồn phiên phạm vi bao phủ bên trong, có xui xẻo Lâm gia tộc người, trực tiếp bị những cái kia ác hồn ăn sống nuốt tươi.
Giống.
Lúc này, hổ dữ Hắc Sơn phát ra rung động tiên địa gào thét. Nó bây giờ hình thể, mặc dù biến chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, nhưng nó trên thân tán phát khí thế, lại tựa như một tôn đến từ thái cổ thời kỳ hung thú. Thối thể luyện bì trung kỳ khí tức trên người nó hiện ra. Làm yêu thú, lại là hổ tộc yêu thú, Hắc Sơn đối ác hồn loại hình tồn tại, vốn là có được thiên nhiên áp chế. Dù là cảnh giới của nó chỉ là thối thể luyện bì trung kỳ, nhưng rít lên một tiếng phía dưới, vẫn như cũ chấn không ít thối thể luyện bì viên mãn cấp độ ác hồn thân thể phát run. Từ xuyên thành Lâm gia trong chính điện, Lâm Tức Dạ tại cảm giác được trong tộc kỳ biến, cùng hai đạo ẩn linh cảnh khí tức tới gần về sau, thân thể hóa thành một đạo sáng chói hùng quang, trong nháy mắt phóng tới bị luyện hồn tiên bao phủ kia hai dặm phạm vi. Xoẹt xẹt. Lâm Tức Dạ không có đối những cái kia ác hồn xuất thủ, mà là ngưng tụ ra một quả cầu lửa, trực tiếp đánh tới hướng lơ lửng không trung luyện hồn tiên. Đương cực nóng hỏa cầu phóng hướng thiên không, liền phảng phất một vòng vi hình liệt nhật dâng lên. Trong chốc lát, giữa thiên địa âm hàn bị đổi tảng ra, nguyên bản đã là đêm tối Tử Xuyên thành, tức thì bị chiếu rọi giống như ban ngày. Lão tổ,
là lão tổ xuất thủ.
Nhìn thấy Lâm Tức Dạ thân ảnh, những cái kia nguyên bản bối rối vô cùng Lâm gia tộc người, lập tức phảng phất ăn một hạt thuốc an thần. Bởi vì luyện hồn phiên vừa phát động, lại thêm Lâm Tức Dạ cùng hổ dữ Hắc Sơn kịp thời xuất thủ, Lâm gia tổn thất cũng không tính lớn, chỉ là hủy hoại một chút kiến trúc, cùng có số ít 2-3 cái tộc nhân bất hạnh chết. Hỏa cầu va chạm đến luyện hồn phiên về sau, trong nháy mắt đánh gãy máu của nó đổ cùng thức. Làm một kiện tiếp cận trúc cơ cấp tà bảo, cái này luyện hồn phiên nếu là có Hồng Phấn phu nhân toàn lực điều khiển, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị đánh gãy huyết tế nghi thức. Nhưng Hồng Phấn phu nhân căn bản không có nghĩ đến, Lâm Tức Dạ vậy mà tu luyện tới ẩn linh cảnh. Xích Viêm Phần Thiên. Đánh gãy luyện hồn phiên huyết tế nghi thức về sau, Lâm Tức Dạ cũng không có thu tay lại, mà là lần nữa điều động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra một đạo càng khủng bố hơn hỏa nguyên tố pháp thuật. Ầm ầm. Một viên đầu lâu lớn nhỏ, cực hạn sáng chói hỏa cầu tại Lâm Tức Dạ lòng bàn tay ngưng tụ. Đi. Lâm Tức Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa cầu cực tốc bay lên không, sau đó tại luyện hồn phiên chúng quanh ầm vang nổ tung. Nương theo lấy kịch liệt bạo hưởng, mấy chục mét bầu trời đều bị lửa nóng hừng hực thôn phệ. Liên phản phất Lâm Tức Dạ thật là tại Phần Thiên. Liên tiếp nhận hai lần đánh kích, kia luyện hồn phiên mặt ngoài cũng nhận một chút tổn thương. Hồng Phấn phu nhân luyện hồn phiên tuy là một kiện tiếp cận trúc cơ cấp tà bảo, nhưng luyện hồn phiên lực phòng ngự kỳ thật cũng không cao. Nó nói cho cùng chỉ là một kiện phạm vi công kích từ xa hình pháp bảo. Luận tự thân phòng ngự, nó thậm chí không như sau phẩm ẩn linh cấp đao kiếm pháp bảo.
Phúc.
Từ xuyên thành trên không, tại bản mệnh pháp bảo luyện hồn phiên bị hao tổn đồng thời, Hồng Phấn phu nhân cũng nhận liên lụy, khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, cả người đều khí thế đều suy yếu 3 phần. Bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên, cho nên bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, tu sĩ cũng sẽ nhận một bộ phận phản vệ.
Ẩn linh tu sĩ.
Lâm gia lại có ẩn linh tu sĩ. Hồng Phấn phu nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy Hồng Phấn phu nhân luyện hồn phiên bị hao tổn, bên cạnh tên kia mặc xanh nhạt sắc đạo bảo nam tử lông mày lần nữa nhíu một cái. Ngay sau đó, hắn thân thể yên lặng lui ra phía sau. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Tử Xuyên thành tuyệt không phải cái gì đất lành. Chương 56, tiền bối nếu không vứt bỏ, Sơn Dương Tử nguyện nhận tiền bối làm chủ. Chương 56, tiền bối nếu không vứt bỏ, Sơn Dương Tử nguyện nhận tiền bối làm chủ. Huyết Lang Điện người a. Tới thật đúng lúc. Thần niệm tập trung vào Hồng Phấn phu nhân cùng nam tử áo bào xanh, Lâm Tức Dạ thanh âm hờ hững, thần sắc bình tĩnh. Cái này hai tên Huyết Lang Điện hộ pháp đều chỉ là ẩn linh giai đoạn trước tu vi, coi như Lâm Tức Dạ không dựa dẫm ngũ lôi phù bảo đều có thể cùng hai người đấu một trận. Lâm Tức Dạ tu luyện Xích Viêm Đạo Kinh dù nói thế nào cũng là tiên nhân sáng tạo. Lâm Tức Dạ bằng vào Xích Viêm Đạo Kinh đột phá ẩn linh cảnh, tại căn cơ nội tình phương diện liền đã vượt xa đại đa số cùng cảnh tu sĩ. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Tức Dạ vẫn là trực tiếp vận dụng một kiện ngũ lôi phù bảo. Đối mặt không biết cùng cảnh địch nhân, ổn thỏa nhất phương thức chính là thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng lúc, lập tức vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cái gọi là đánh đòn phủ đầu.
Ầm ầm.
Ngay tại Hồng Phấn phu nhân vì Lâm gia có được ẩn linh tu sĩ cảm thấy 10 phần chấn kinh lúc, năm đạo hào quang sáng chói đột nhiên bạch phá thương khung. Kia là năm đạo lôi đỉnh, lại mỗi một đầu lôi đỉnh đều thô giống như núi nhỏ. Huy hoàng lôi quang dưới, hư không phảng phất đều đang run rẩy.
Rầm rầm.
Lôi quang rơi xuống, Hồng Phấn phu nhân căn bản không kịp né tránh, cũng không có năng lực né tránh. Nàng trừng lớn con ngươi, giật giật đôi môi đỏ thắm, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại ngũ lôi bao phủ xuống, lục thể của nàng trực tiếp bị đánh thành than cốc, sau đó hóa thành đầy trời cho tàn, hỗn hợp có hỏa tan bông tuyết, rơi vào Tử Xuyên thành các nơi.
Lộc cộc,
lộc cộc. Nhìn xem Hồng Phấn phu nhân bị tại chỗ tích chết, mặc màu xám nhạt đạo bảo nam tử một bên toàn thân run rẩy, một bên không ngừng nuốt nước miếng.
nếu không phải hắn vừa rồi yên lặng thối lui đến Hồng Phấn phu nhân sau lưng, kia năm đạo lôi đỉnh ảnh sát mục tiêu, tất nhiên là hắn. Nhưng bây giờ Hồng Phấn phu nhân đã chết, sau đó rất có thể liền muốn đến phiên hắn. Mắt thấy Lâm Tức Dạ lấy đi từ Hồng Phấn phu nhân trên thân rơi xuống túi trữ vật cùng luyện hồn viên, mặc xanh nhạt sắc đạo bảo nam tử cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết rõ Lâm Tức Dạ trong tay phù bảo kinh khủng. Đừng nói hắn chỉ là ẩn linh giai đoạn trước, dù là hắn là một tôn ẩn linh viên mãn, nếu là không có đỉnh cấp pháp bảo hay là hộ thân trọng bảo, hôm nay cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Lâm Tức Dạ cầm phù bảo, lại sắp xuất hiện tay, mặc xanh nhạt sắc đạo bảo nam tử trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, tại trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn quyết định làm ra một cái vi phạm điện chủ quyết định. Bịch. Nam tử nhảy xuống phi kiếm, trực tiếp quỳ hướng về phía Lâm Tức Dạ, lớn tiếng dập đầu cùng bái đạo, tiền bối tha mạng. Nhược tiền bối không bỏ, vạn bối sơn dương tử, nguyện nhận tiền bối làm chủ. Đang khi nói chuyện, nam tử để tỏ lòng thành ý, quả quyết đem pháp bảo của mình, túi chứa bẩn, toàn bộ ném cho Lâm Tức Dạ. Ném ra tất cả thân gia át chủ bài, cũng mang ý nghĩa hắn đem tính mạng của mình triệt để giao cho Lâm Tức Dạ trong tay. Trực giác nói cho hắn biết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là lựa chọn chạy trốn, hay là làm bộ cầu xin tha thứ, sau đó đánh lén Lâm Tức Dạ, chờ đợi hắn tuyệt đối là bị nghiền xương thành tro. Xin tiền bối khai ân. Vạn bối từ nay về sau, nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, sống pha khói lửa. Ta, Sơn Dương Tử, nguyện lập thiên đạo lợi thể. Tiền bối cũng có thể tại thần niệm của ta bên trong gieo xuống nô ấn. Tên là Sơn Dương Tử nam tử áo bào xanh nằm dạp trên mặt đất, hắn dập đầu như dã tỏi, chỉ sợ Lâm Tức Dạ đem hắn xóa bỏ. Cùng là huyền linh tu sĩ, giờ phút này hắn triệt để thậm chí đều từ bỏ tôn nghiêm, xưng hô Lâm Tức Dạ vì tiền bối. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại đối mặt siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới tu tiên giả lúc mới dùng xưng đối phương vì tiền bối. Nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, tôn nghiêm tính là gì? Hắn Sơn Dương Tử trải qua trăm năm tăng thương, mới không dễ dàng từng bước một tu luyện tới huyền linh giai đoạn trước. Cái này còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh, hắn không muốn chết. Về phần phản bội huyết lang điện hậu quả, hắn đã không quan tâm. Phản bội huyết lang điện, hắn khẳng định sẽ gặp phải huyết lang điện chủ truy sát. Nhưng những cái kia đều là nói sau. Chỉ cần hiện tại có thể giữ được tính mạng, đâu thèm về sau hồng thủy ngập trời. Tiền bối, không chủ nhân. Chủ nhân đừng giết ta, ta còn có giá trị, ta có thể thay chủ nhân làm việc. Sơn Dương Tử toàn thân run rẩy lợi hại. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng nghĩ qua dùng huyết lang điện uy danh đi chấn nhiếp Lâm Tức Dạ, nhưng nghĩ lại, Lâm Tức Dạ giết Hồng Phấn phu nhân thời điểm, thế nhưng là con mắt đều không có nháy. Hắn thấy, Lâm Tức Dạ rõ ràng chính là người điên. Rơi vào dạng này trong tay người điên, đừng nói hắn chuyển ra huyết lang điện coi như hắn chuyển ra Lạc Hà Tông đều vô dụng. Lui một vạn bước giảng, huyết lang điện mạnh hơn lại như thế nào? Lâm Tức Dạ dù sao cũng là ẩn linh cảnh tu sĩ, trên tay còn nắm trong tay hư hư thực thực trúc cơ phù bảo đại sát khí. Bắt đầu liều mạng, huyết lang điện coi như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nhìn chăm chú quỷ trên mặt đất Sơn Dương Tử, Lâm Tức Dạ một tay cầm ngũ lôi phù bảo, một tay đặt tại trên đầu của hắn. Cảm thụ được Lâm Tức Dạ lòng bàn tay nhiệt độ, Sơn Dương Tử nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn. Thả ra ngươi thần nhập đi. Ngay tại hắn gần như sụp đổ, đều muốn mưu toan bạo khởi đảo mệnh lúc, Lâm Tức Dạ thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Nghe vậy, Sơn Dương Tử lập tức hai mắt tỏa sáng. Giờ khắc này, hắn liền hô hấp đều biến buông lỏng, buông ra thần niệm, trở thành nô bộc. Cái này cố nhiên sẽ mất đi tự do, nhưng mất đi tự do, dù sao cũng so mất đi tính mệnh mạnh. Tại sống và chết trước mặt, dám lựa chọn thông dong chịu chết, hoặc là trong lòng có tín ngưỡng, hoặc là trong lòng có một phần kiên trì. Sơn Dương Tử cũng có tín ngưỡng, bất quá của hắn tín ngưỡng chính là chết tử tế không bằng lại còn sống. Đi đến con đường tu tiên trước, hắn từng nghèo rất mùng tơi, nếm khắp thế gian cực khổ. Cho nên muốn có thực lực, có được địa vị về sau, hắn so với ai khác đều sợ hãi tử vong. Sắc đẹp, quyền lợi, tài phú, những này hắn cũng còn chưa kịp hào hào hưởng thụ. Đi theo Lâm Tức Dạ, dù là làm nô là buộc, bằng vào hắn luẩn linh giai đoạn trước tu vi, còn có thể hưởng thụ các loại thế gian phồn hoa. Bởi vì suy nghĩ thông suốt, đối với nhận chủ làm nô chuyện này, Sơn Dương Tử rất nhanh liền triệt để thuyết phục mình. Hắn bung ra mình thần niệm mặc cho Lâm Tức Dạ tại thần hồn của hắn phía trên lưu lại nô ấn. Tại nô ấn hình thành trong nháy mắt, hắn cảm giác sinh mệnh của mình phảng phất bị tròng lên một tầng vô hình gông xiềng. Chỉ cần có tầng này gông xiềng, chỉ cần Lâm Tức Dạ nguyện ý, tùy thời có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Muốn giải trừ tầng này nô ấn, trừ phi Lâm Tức Dạ chủ động đem nó xóa đi, hay là có tu vi vượt qua Lâm Tức Dạ một cái đại cảnh giới tu sĩ xuất thủ, cưỡng ép đem nô ấn xóa đi. Cần thiết phải chú ý chính là, Lâm Tức Dạ về sau mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, tầng này nô ấn cũng sẽ tự động gia cố. Nếu như Lâm Tức Dạ có thể trúc cơ thành công, liền muốn từ tử phụ tu sĩ mới có thể giúp hắn xóa đi nô ấn. Liền xem như trước mắt, cũng nhất định phải có trúc cơ tu sĩ xuất thủ mới có thể thay hắn xóa đi nô ấn. Trúc cơ tu sĩ? Đừng nói là Sơn Dương Tử, liền ngay cả huyết lang điện chủ đều không mời nổi bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ. Hoài Sơn quận trúc cơ tu sĩ, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, đồng thời đều rất ít bên ngoài đi lại. Cho Sơn Dương Tử gieo xuống nô ấn về sau, Lâm Tức Dạ lại buộc hắn phát hạ thiên đạo lợi thể. So sánh nô ấn, thế giới này là tồn tại thiên đạo. Hướng lên trời đạo lập thể, người vi phạm, ác gặp đến thiên đạo tru sát. Bất quá thiên đạo lời thể chỉ đối trúc cơ cảnh, cùng trúc cơ phía trên tu sĩ ước hẹn một lực. Lâm Tức Dạ để Sơn Dương Tử phát hạ thiên đạo lời thể, cũng là vì thêm một tầng bảo hiểm, vạn nhất tương lai Sơn Dương Tử trúc cơ, tầng này lời thể liền sẽ triệt để có hiệu lực. Có tầng này thiên đạo lời thể tại, dù là Sơn Dương Tử thật mời được trúc cơ tu sĩ, xóa đi Lâm Tức Dạ gieo xuống nô ấn, cũng đem đời này không còn dám nhập trúc cơ cảnh. Nếu không phải Lâm gia tu tiên giả thực sự quá ít, Lâm Tức Dạ cũng sẽ không lựa chọn thu phục Sơn Dương Tử. Chủ yếu là không có cách, từ khi trở về gia tộc, theo Lâm gia bắt đầu khuyết trường, cơ bản mọi chuyện đều tại từ Lâm Tức Dạ xuất thủ. Tiếp tục như vậy không thể được. Thân là lão tổ, hắn trọng yếu nhất tác dụng là trốn ở phía sau màn, lặng lẽ tăng thực lực lên, không ngừng phát triển gia tộc. Có được giám tiên bảo kính nơi tay, càng về sau, Lâm Tức Dạ nhất định phải càng phải bảo trì thần bí. Nếu không lộ diện quá nhiều, tu vi tăng lên quá nhanh sự tình triệt để bại lộ, rất có thể sẽ dẫn tới cường giả chú ý. Chương 57, Vạn Độc Chân Nhân, phái ra pháo hôi dò đường. Chương 57, Vạn Độc Chân Nhân, phái ra pháo hôi dò đường. Tại Lâm Tức Dạ chém giết Hồng Phấn phu nhân, nô dịch Sơn Dương Tử đồng thời. Huyết Lang điện bên trong, một tòa bảy biển bốn ngọn đèn trong, có chút mờ tối trong lầu cát. Đương nhiên, bốn ngọn đèn trong bên trong, có một chiếc trực tiếp giật cát. Thấy cảnh này, phụ trách trấn thủ lầu các một vị Huyết Lang điện đệ tử lập tức sắc mặt kỳ biến. Cái này bốn ngọn đèn trong, chính là Huyết Lang điện bốn vị ẩn linh cảnh tu sĩ mệnh đèn. Mệnh đèn giật cát, mang ý nghĩa có ẩn linh tu sĩ vẫn lạc. Hai họa. Hai họa rồi. Tên đệ tử kia nhìn qua dập tắt đèn trong, qua hồi lâu sau, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ẩn linh tu sĩ vẫn lạc, đôi này Huyết Lang điện mà nói, tuyệt đối được xưng tụng kinh thiên đại sự. Nghĩ tới đây, tên đệ tử kia không dám trì hoãn, lộn nhào rời đi lầu các, trực tiếp hướng phía Huyết Lang điện chính điện tiến đến. Làm phương biên vạn giảm cường thịnh nhất tu tiên thế lực, Huyết Lang điện chính điện tu kiến phá lệ huy hoàng. Cả tòa chính điện chiếm diện tích vượt qua hơn 10 dặm, tất cả gạch ngói vách tường đều khảm nạm lấy châu báu ngọc thạch. Ánh trăng chiếu xuống Huyết Lang chính điện, xa xa nhìn lại, cả tòa Huyết Lang chính điện lấp lóe các loại quang mang, nhìn qua xa hoa mà rộng rãi. Huyết Lang điện chủ thích vô cùng hưởng thụ. Lúc trước vì tu kiến tòa này chính điện, hắn cương ép thúc đẩy 10 vạn phàm nhân, hao phí dòng dã 3 năm mới đưa tòa này chính điện đúc thành. Tại xây dựng chính điện quá trình bên trong, mệt chết, ngã chết phàm nhân chừng mấy vạn. Tòa này rộng rãi dưới đại điện, chôn lấy rất nhiều phàm nhân xương khô, nói là dùng máu tươi đổ vào mà thành, cũng không quá đáng chút nào. Bình thường, chỉ có Huyết Lang điện bốn vị ẩn linh tu sĩ mới có tư cách tại tòa này chính điện tu luyện hưởng thụ. So sánh Lạc Hà tông dạng này đại phái, Huyết Lang điện dạng này thế lực nhỏ, ẩn linh tu sĩ càng thêm giảng cứu phô trương. Liên nói cái này Huyết Lang điện trong chính điện, thời khắc đều nắm chắc trăm tôi tớ, cùng đông đảo xinh đẹp thị nữ. Huyết Lang điện luyện tạng cảnh trưởng lão muốn gặp một vị nào đó ẩn linh cảnh hộ pháp, nhất định phải thông qua những người ở này thị nữ tầng tầng thông báo. Đại hộ pháp có chỉ, cho phép ngươi yết kiến. Rộng rãi Huyết Lang bên ngoài chính điện, tên kia Huyết Lang điện đệ tử đang đợi trọn vẹn nửa ngày thời gian, mới rốt cục thu hoạch được cho phép, có thể bước vào Huyết Lang chính điện. Bởi vì Huyết Lang điện điện chủ gần nhất đang bế quan tu luyện, nếm thử xung kích ẩn linh viên mãn tất cả Huyết Lang điện không ý chuyện, đều là Huyết Lang điện đại hộ pháp đang chủ trì. Huyết Lang điện đại hộ pháp là một vị ẩn linh trung kỳ tu sĩ, hắn tự xưng vạn độc chân nhân, chỉ vì hắn có thể thao túng các loại độc trùng, chém giết, hắn thậm chí dám cùng một chút ẩn linh hậu kỳ tu sĩ tranh phong. Bất quá nói đến vẫn như cũ buồn cười, tại Tân Quốc tu tiên giới, cho dù là tử phụ cảnh cao thủ, thậm chí kết đan cảnh đại tu sĩ cũng không dám nói rằng chân nhân hai chữ. Huyết Lang điện đại hộ pháp bất quá chỉ là ẩn linh cảnh thế mà tự khoe là chân nhân. Gặp mặt bản chân nhân là có chuyện gì? Vàng son lộng lẫy Huyết Lang trong chủ điện, Vạn Độc chân nhân ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn trước đó đi, hắn tóc đen tự nhiên rủ xuống, mặc một bộ rộng rãi đạo bào. Trong tay hắn còn cầm một cây phất trần. Phối hợp với Tuấn Lang dung mạo, chợt nhìn, cái này Vạn Độc chân nhân xác thực có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng ở trong ngực hắn có tuyệt mỹ thiếu nữ dựa sát vào nhau, ở hai bên người hắn, càng là đứng đầy thị nữ, tôi tớ. Rộng rãi bốn phía đại điện, còn có phàm nhân không ngừng tại thổi nhạc khí, lấy lòng Vạn Độc chân nhân. Những người ở này thị nữ trên mặt đều treo nụ cười không tự nhiên. Ở tại Vạn Độc chân nhân bên người, bọn hắn lúc nào cũng có thể bị xem như hao tài, đốt cho các loại độc trùng. Nhưng cho dù thời khắc bị sợ hãi bao phủ, cũng không người nào dám để lộ ra một tia cảm xúc. Vạn Độc chân nhân mặc dù nhìn qua tiên phong đạo cốt, nhưng là một cái hỉ nộ vô thường, thị sắt thành tính hạng người. Mà lại Vạn Độc chân nhân nói qua, hắn không thích cảm xúc không ổn định thị nữ tôi tớ. Theo Vạn Độc chân nhân mở miệng, tên kia phụ trách trấn thủ lầu các đệ tử, ngược lại là không có khẩn trương thái quá. Hắn dù sao cũng là một vị tu tiên giả, hơn nữa còn là luyện huyết viên mãn cấp độ tu tiên giả. Vạn Độc chân nhân mặc dù tính cách quái dị, nhưng ở dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng đối Huyết Lang điện tu tiên giả xuất thủ. Tại Huyết Lang điện bên trong, tu tiên giả vẫn là rất có địa vị. Cho dù là thối thể luyện bị cấp độ tu tiên giả, đều có thể tại Huyết Lang điện đối đông đảo phàm nhân làm mưa làm gió. Đây cũng là đại môn phái cùng môn phái nhỏ khác nhau. Lạc Hà tông bên trong, ngoại trừ loại kia vừa gia nhập tông môn đệ tử, là không có phàm nhân tồn tại. Cho dù là Lạc Hà tông ẩn linh cảnh chấp sự, cũng có tối đa nhất 2 tên tùy hành đạo đồng. Đồng thời những cái kia Lạc Hà tông ẩn linh cảnh chấp sự đạo đồng, cũng đều là tu tiên giả. Bẩm báo đại hộ pháp, tam hộ pháp giải minh hồn đăng vừa rồi dập tắt. Trấn thủ lầu các đệ tử nằm rạp trên mặt đất, nghe tới thanh âm của hắn về sau, Vạn Độc chân nhân đột nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Hồng Phấn hồn đăng dập tắt? Nàng không phải cùng Sơn Dương Tử cùng đi Thanh Tuyền trấn, phụ trách trấn thủ Bạch Ngân khoáng mạch rồi sao? Ta Huyết Lang điện phương biên và dặm, cũng không có cái khác ẩn linh tu sĩ tồn tại. Nàng làm sao lại vẫn lạc? Vạn Độc chân nhân chau mày, một vị ẩn linh tu sĩ vẫn lạc, đã đủ để cho Huyết Lang điện thương cân độ cốt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tống gia làm? Nhìn qua quỷ trên mặt đất tên đệ tử kia, Vạn Độc chân nhân tự lẩm bẩm. Tại Huyết Lang điện phương viên trong vạn dặm, chỉ có Tống gia có chút tư cách cùng Huyết Lang điện tiêu chiến. Tống gia mặc dù nội bộ xé rách, không ngừng đi hướng suy sụp, nhưng Tống gia vẫn như cũ nội tình còn tại. Tống gia có trấn sát ẩn linh cảnh giai đoạn trước át chủ bài, cũng không kỳ quái. Bất quá Tống gia nội bộ cắt đứt, dù là có át chủ bài, các phe phái cũng sẽ che giấu, sẽ không dễ dàng lấy ra. Nếu là Tống gia nội bộ đoàn kết, cũng không trở thành phạm vi thế lực không ngừng co bảo. Thế hệ này Tống gia tộc trưởng, mặc dù hưu tâm tráng đại Tống nhà, đáng tiếc cũng chỉ là hưu tâm vô lực. Cho nên, Tống gia động thủ khả năng cũng không lớn. Đối với Hồng Phấn phu nhân vẫn lạc, Vạn Độc chân nhân cũng không có cảm thấy phẫn nộ, cũng không có tự tiện chủ trương, tự mình tiến về thành tuyển trấn chung quanh điều tra. Có thể chém giết ẩn linh giai đoạn trước tồn tại, hắn coi như đi, coi như điều tra ra kết quả, cũng có khả năng để cho mình thân hãm nguy cơ. Suy tư một lát sau, Vạn Độc chân nhân quyết định phái hai tên luyện tạng cảnh trưởng lão tiến về thanh tuyển trấn dò đường. Hắn thấy, vẫn là an nguy của mình trọng yếu nhất. Lúc này, Tứ Huyết Lang điện những trưởng lão kia đi dò đường, ổn thỏa nhất. Phái ra luyện tạng cảnh trưởng lão về sau, có thể tra ra tình báo hữu dụng tự nhiên càng tốt hơn. Nếu là tra không được bất luận cái gì tình báo, đồng thời những cái kia luyện tạng cảnh trưởng lão đang điều tra quá trình bên trong vẫn lạc, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huyết Lang điện chiêu mộ bồi dưỡng những này thối thể bốn cảnh cấp độ tu sĩ, chính là tại thời khắc mấu chốt, đem nó xem như pháo hôi sử dụng.